Chương 474, trở lại quê hương đoàn tàu, 1, chương 474, trở lại quê hương đoàn tàu, 1, sau một ngày. Thanh Hà khu, thông hướng Đại Đằng thị vượt khu trưởng đồ đoàn tàu bên trên. Bởi vì hạ một trận tuyết lớn nguyên nhân, đoàn tàu cửa sổ xe che kín một tầng sương lạnh, nhưng cho dù cách mơ hồ sương ngủ, vẫn như cũ có thể thấy rõ đoàn tàu giờ phút này ngay tại vượt qua xuyên qua Đông Châu đầu kia Thanh Hà, nước sông cũng không có bị đông cứng, con sông lớn này một đường từ bắc hướng nam, lao nhanh không thôi, cho dù là rét lạnh nhất mùa, vẫn như cũ duy trì sức sống. Trong xe phát hình nhẹ nhõm hòa âm, mở ra hơi ấm. Một mảnh tường hòa. Một vị thân mang đồng đồng quần tuổi trẻ nữ phục vụ viên đẩy toan, lần lượt theo hành khách bên người đi qua. "Tiên sinh, tiểu thư, đây là miễn phí đồ uống." Ý cười rào rạt nữ phục vụ viên, lần lượt đi qua, tại một vị tuổi trẻ tình lữ bên cạnh dừng bước lại, nàng có chút kinh ngạc đánh giá chuyện này đối với nam nữ trẻ tuổi. Ánh mắt chủ yếu là rơi vào trên người nữ tử. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy như thế xinh đẹp nữ hài tử, hẳn là vừa mới tham gia xong cột tợ lễ loại hình hoạt động, trên thân còn mặc thời đại trước đỏ trắng tế tự phục, giống như là theo vẽ bản bên trong đi ra thần nữ. Cô bé kia chuyên chú nhìn qua ngoài cửa sổ, ánh mắt giống như xuyên thấu phương xa sương mù, mờ mịt rơi vào Thanh Hà trên mặt sông. Vẹn vẹn một cái mặt bên, liền đẹp đến mức rung động lòng người. Nàng khe khẽ lắc đầu, tập trung tinh thần, tại cúi người đưa ra đồ uống thời điểm, ấm giọng cười nói: "Hai vị, có thể hay không thương lượng một sự kiện, 10 phút sau sẽ có miễn phí thăng toa hoạt động, không biết cô thận liếc mắt nữ tử trước ngực minh bài." "Lang Vi." Hắn tử tốn nói: "Không cần mời ta đi khách quý toa. Có lời gì trực tiếp tại đối giảng trong kênh nói chuyện nói liền tốt." Nói xong, tại tiếp nhận đồ uống thời điểm, hắn nhẹ nhàng xuề bàn tay ra. Không thấy có bất kỳ động tác gì. Lăng Vi đeo bên thai bên trong viên kia thai nghe liền như vậy rơi xuống, rơi vào Cố Thận lòng bàn tay. "Uy." Cố Thận nhẹ giọng mở miệng, nói: "Nơi này là số thứ tự V34001125001, ta họ Cố." Đối giảng băng tần bên kia thanh âm lập tức trầm mặc một chút, hiển nhiên là có chút kinh ngạc. "Ta ơn ngài, Cố tiên sinh." Trong kinh nói chuyện truyền đến cảm kích thanh âm, kia là một cái sục sôi mà hữu lực người trẻ tuổi, mặc dù không biết rõ thân phận của ngài, nhưng biển sâu cung cấp cái này tiết đoàn tàu bên trên có 3 chỗ siêu phàm giả tồn tại tin tức, chúng ta khả năng cần sự giúp đỡ của ngài." Cố Thận cười cười, hắn dương mắt nhìn hướng Lăng Vi, ra hiệu nàng có thể rời đi, cái sau chỉnh lý quần áo, giả bộ không chuyện phát sinh, tiếp tục hướng phía trước đi tới, đóng vai đoàn tàu nữ phục vụ viên nhân vật. Đối giảng băng tần bên kia thanh âm có chút quen hay, bây giờ thân phận của hắn hồ sơ đích thật là độ cao cơ mật tại trưởng giả thành bên trong, ngoại trừ ngũ đại gia trưởng lão sẽ có thể lấy được bản thân một bộ phận hồ sơ tin tức, những người khác hoàn toàn không biết gì cả. Nói cách khác, Cố Thận lần này xuất hành, đi tới Đông Châu nào đó mảnh đất vực, chỉ có số người cực ít biết được. Mà nắm giữ biển sâu quyền hạn 3 chỗ nội bộ nhân viên, nhiều nhất chỉ có thể biết. Có một vị hệ thống nội bộ siêu phàm giả đã tới nơi đây, sở dĩ còn có tọa độ biểu hiện, nhưng thật ra là vì ứng đối khẩn cấp tình huống đột phát. Mấy năm này 3 chỗ phải đối mặt thu nhận nhiệm vụ, càng ngày càng nhiều. Có lẽ là bởi vì vô tự sụp đổ vụ án cũng càng ngày càng nhiều duyên cớ. Mất khống chế sự kiện mời xin giúp đỡ sát suất cũng càng lúc càng lớn. Loại thời điểm này, biển sâu nếu như kiểm chắc tới một vị nào đó hồ sơ không rõ hệ thống nhân viên, ngược lại là một chuyện tốt. Hơn phân nửa dưới tình huống, đây là một vị cao giai siêu phàm giả. Cố tiên sinh đối giảng trong kinh nói chuyện thanh âm có chút lo lắng, chúng ta gặp một cái khẩn cấp đột phát nhiệm vụ, biển sâu đánh giá đẳng cấp khả năng đã tới B, không biết rõ ngài có thể hay không làm biện thủ. Cố Thận thanh âm tuổi còn rất trẻ. Cái này thực sự để cho người ta lo lắng, biển sâu trên bản đồ biểu hiện cao giai siêu phàm giả tọa độ có phải hay không là một cái hiểu lầm? Bởi vì không vẹn vẹn chỉ có cao giai siêu phàm giả sẽ bị ẩn giấu hồ sơ, một ít đối liên bang chính phủ có cống hiến to lớn nhân viên kỹ thuật cũng sẽ hưởng thụ đãi ngộ này. Nói nghe một chút, nói không chừng ta có thể giúp đỡ điểm bận điệu. Cố Thận mỉm cười mở miệng, hắn liếc mắt thời gian, còn có 3 phút, đoàn tàu muốn đồ đến trạm. Quyết đấu băng tần bên kia thanh âm lập tức tăng tốc. Thâm thủy khu hồ sơ số hiệu C038712, nên hồ sơ ngài có thể tự hành tìm đọc. Đây là một cái mất khống chế phong ấn vật thu nhận nhiệm vụ, lúc đầu đã hoàn thành. Phụ trách thu nhận ngục giam chỗ chuyên viên tên là Châu Tiêu ngay tại 10 phút trước biển sâu phát ra cảnh cáo, nhắc nhở chúng ta Châu Tiêu khả năng đã mất khống chế. 3 chỗ nội bộ hồ sơ số hiệu quy luật rất đơn giản, mở đầu số hiệu là C, liền mang ý nghĩa nhiệm vụ nguy hiểm bình xét cấp bậc là C, rất có thể là cái này mất khống chế phong ấn vật bị đánh giá thấp, hoặc là thu nhận chuyên viên xuất hiện sai lầm, đưa đến tự thân tinh thần mất khống chế. Cho nên, nguy hiểm hệ số lên cao, từ C cấp thăng làm B. Cố Thận có chút ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa mặc dù bảo trì ý cười, nhưng tư thế căng cứng lăng bi, nữ tử này tinh thần lực trình độ đại khái là thâm thủy khu 3 tầng tả hữu, vẫn còn giai đoạn thứ nhất. Đoàn tàu bên trên còn có 2 vị siêu phàm giả, bất quá đều cùng lăng vi ở vào cùng một trình độ. Thực lực như vậy, hoàn toàn chính xác không đủ để ứng đối lao luyện nhân viên chiến đấu, tiếp thu được biển sâu khẩn cấp thông chi, bọn hắn khẩn trương là bình thường. Món kia phong ấn vật tên gọi quỷ sa mặt. Một mực ngồi bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ giang cảnh trừ linh, nhẹ giọng mở miệng, người đeo tinh thần lực sẽ có được cực lớn tăng phúc, nhưng cùng lúc cũng biết tăng lớn mất khống chế xác suất. Dựa theo thu nhận nhiệm vụ quy củ, chỉ cần dùng sức mạnh ăn khớp vật liệu đem nó chấn áp, liền coi như là nhiệm vụ hoàn thành. Cố Thận than nhẹ một tiếng, đại khái hiểu nhiệm vụ thăng cấp nguyên nhân. Vị kia nhiệm vụ chuyên viên nhất định là tiến hành trái với nhiệm vụ sổ tay đeo, dẫn đến chính mình tinh thần mất khống chế. Bất quá thâm thủy khu trước tiên đã xảy ra dị thường. Tê Lạp, Tê Lạp theo đoàn tàu bình ổn đến trạm, hai nghe thanh âm biến ẩm ĩ khắp trốn, không cách nào nghe nói. Cố Thận đem hai nghe lấy xuống, hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt xuyên thấu cái này một khoang xe, nhìn về phía hai khoang xe về sau nào đó lên xe miệng. một vị mặc tây trang màu đen nam tử cao lớn đang đệ thấp vành nón leo lên lớp này đoàn tàu. Tại hắn tới gần đoàn tàu về sau, một cỗ kỳ dị lực lượng như vậy quyết tán bên trong gãy mất nơi đây biển sâu ổn định kết nối. Rất nhiều hành khách đều kinh ngạc phát hiện mạng lưới kết nối tín hiệu biến rất kém cỏi.
Uy
đại đăng thị trung tâm chỉ huy ngụy thuật thần sắc xanh xám, hai tay đè xuống tổng công đài. Biển sâu kết nối vậy mà bên trong gãy mất, cái này đột phát sự kiện khả năng so chính mình tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn. Lấy Châu Tiêu ghi lại trong danh sách thực lực, không có khả năng ảnh hưởng đến biển sâu kết nối, đây ít nhất là giai đoạn thứ 3 siêu phàm giả khả năng có lực lượng. Đây là lĩnh vực chi lực. Đoàn tàu bên trên trước kia phụ trách giao nhận nhiệm vụ mấy vị siêu phàm giả chuyên viên đều là giai đoạn thứ nhất siêu phàm giả, nếu như Châu Tiêu thật nắm giữ lĩnh vực như vậy, bọn hắn căn bản không phải Châu Tiêu đối thủ. Ngụy Thuật tiên sinh, Thâm Thủy khu tầng thứ 8 nghiêm lại đại nhân đã chạy tới trạm điểm. Chương 474, trở lại quê hương đoàn tàu 2. Chương 474, trở lại quê hương đoàn tàu 2. Ngụy Thuật bên cạnh một vị chỉ huy chuyên viên ngạc nhiên mừng rỡ nói rằng, có nghiêm lại đại nhân tại, B cấp mất khống chế nhiệm vụ, khẳng định không thành vấn đề. Nghiêm lại lại có thể nhịn chút thời gian a. Chỉ là ta lo lắng hắn không đội kịp. Cái này đích xác là niềm vui ngoài ý muốn, nhưng Ngụy Thuật vẻ mặt cũng không thoải mái, hắn nhìn chằm chằm màn hình, cắn răng nói rằng, ta khẩn cấp nhờ giúp đỡ trên xe một vị cao giai siêu phẩm giả. Vị kia Cố tiên sinh là ba chỗ hệ thống bên trong cường giả, hiện tại cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở hắn. Cố? Chỉ huy chuyên viên kinh ngạc nói, đây chính là người thế gia vọng tộc Giang Bắc Trường giã đệ nhất đại gia. Chỉ bất quá hắn ngay sau đó cười khổ một tiếng, họ Cố cũng không có nghĩa là cái gì. Toàn bộ Đông Châu họ Cố quá nhiều, không phải mỗi người đều cùng lo cho gia đình có quan hệ, lui một vài bước. Muốn thật sự là lo cho gia đình người, lại làm sao lại đi vào Thanh Hà khu đại đẳng thị loại địa phương này. Đừng ôm lấy không nên có kỳ vọng, hắn tỷ lệ lớn không phải lo cho gia đình người. Ngụy Thuật bình tĩnh nói rằng, ta hiện tại chỉ hy vọng hắn không phải nhân viên kỹ thuật, ít ra năng lực chiến đấu kế tiếp ra một phần lực, kéo tới nghiêm lại đến nói đến đây, dừng một chút. Ngụy Thuật nhíu mày lẩm bẩm nói, chỉ là, chẳng biết tại sao, ta luôn cảm thấy gia hỏa này thanh âm có chút quen hay. Châu Tiêu phủi phủi ba lô bên trên nước. Hắn thu hồi dù che mưa, đăng nhập đoàn tàu, sau đó trực tiếp hướng về đoàn tàu phần bơi đi đến. Đoạn đường này không quay đầu lại. Không cần quay đầu. Hắn cũng có thể biết, phía sau mình, có ba cái ngục giam trôi tuổi trẻ siêu phẩm giả, đang cùng lấy chính mình. Cứ như vậy, Châu Tiêu đi thẳng tới đoàn tàu cuối cùng một khoang xe, toa xe bên trong trống rỗng, không có bất kỳ cái gì một người. Đây là trước kia kế hoạch tốt giao tiếp toa xe C cấp phong ấn vật quỷ diện xa giao nhận nhiệm vụ chính là ở đây tiến hành. Mà giờ khắc này, Châu Tiêu chậm rãi ngồi xuống, lưng tựa đoàn tàu đôi bích. Hắn bình tĩnh nhìn về phía mở ra cửa khoang xe ba người kia, nhấc lên chân bắt chéo, hiếu hảo cười nói, ba vị đều là đại đẳng thị ngục giam chỗ đồng liêu à, lần thứ nhất gặp mặt, rất là lạ mặt, lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ. Ba người trẻ tuổi, hai nam một nữ, khí tức trên thân ân rất yếu, tầng thứ 3, tầng thứ 2, tầng thứ 3, cơ hồ có thể xem nhẹ. Kỳ thật đây là lần thứ 2 Lăng Vi dẫn đầu đứng dậy, mỉm cười mở miệng. Châu Tiêu chuyên viên, chúng ta phụ trách quỷ diện xa đối nhận nhiệm vụ, không biết thu nhận nhiệm vụ có thuận lợi hay không. Bọn hắn đã sớm đạt được biển sâu dự cảnh, biết trước mắt Châu Tiêu là cao nguy phân tử. Ba người trẻ tuổi tâm lý tố chất đều cũng không tệ lắm, tại cái này trước mắt không có bối rối chút nào, mà là cùng Châu Tiêu bảo trì đối thoại. Đối bọn hắn mà nói, trước mắt nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là kéo dài thời gian. Trên xe có một vị cao giai siêu phàm giả, đại đăng thị tổng bộ điều động cường giả hẳn là cũng tại trên đường chạy tới. Còn không tệ. Châu Tiêu cũng cười, hắn có chút méo một chút đầu, nhìn về phía Lăng Vi, nheo lại hai mắt. Lăng Vi bị cái này ánh mắt nhìn đến không quá dễ chịu, luôn cảm thấy cái này ánh mắt dường như ngưng tụ thành thực chất đồng dạng, gia hỏa này ánh mắt so lưới đao còn muốn sắc bén, cho dù là bị nhìn chăm chú cũng có sắc bén đâm nhói cảm giác. Nàng vô ý thức lui về phía sau một bước, mà cái này vừa lui tê lạc không trung vậy mà thật vang lên như lưới đao tư liệt thanh âm. Lăng Vi đầu vai quần áo đai đeo đột nhiên nứt gãy ra, biến thành hai đoạn, nàng tuyết trắng đầu vai thì là bị kéo ra khỏi một đầu thật dài miệng máu. Một màn này nhường ba vị ngục giam chỗ tuổi trẻ chuyên viên đều con ngươi co vào. Đừng động, tuyệt đối đừng động. Châu Tiêu nhẹ khẽ cười nói, không phải ta không thể bảo đảm, chưa bị chết sống. Đoàn tàu lái vào đường hầm, ánh đèn đột nhiên ảm đạm xuống, kia cố lực lượng vị dị lại lần nữa hiện lên, cuối cùng một khoang xe lâm vào hắt trong bóng tối, mà chính là thân ở hắt ám mới khiến cho Lăng Vi trông thấy. Toa xe bên trong chẳng biết lúc nào hiện đầy lít nha lít nhít dài nhỏ sợi tơ. Cái này Lăng Vi vô ý thức mong muốn quay đầu, kết quả hai gò má bị cắt vỡ, một chôi huyết châu cứ như vậy ngưng tại dây dài phía trên, run rẩy lơ lửng giữa không trung. Nàng thân sắc rung động, cũng không dám lại động đậy mảy may, vậy lên chân bắt chéo xếp bằng ở cuối thùng xe. Châu Tiêu thì là mỉm cười xuề bàn tay ra, hắn nhẹ nhàng rung động ngón tay, Lăng Vi trên hai gò má kia mấy cái huyết châu liền hoán lại, lấy trong xe giá không dựng sợi tơ chậm rãi lướt xuống, cuối cùng đi tới đầu ngón tay phía trên. Châu Tiêu nhẹ nhàng dối ra đầu lưỡi thưởng thức máu tươi, hắn lộ ra hưởng thụ thần sắc. Ân ngọ sử nữ chi huyết. Sau một khắc, hắn lần nữa rung động ngón tay, ảm đạm toa xe bên trong ngân quang chớp tắt, sợi tơ lần nữa bôi qua Lăng Vi một bên hai gò má, lại là mấy giọt máu tươi hoán lại sợi tơ đi tới đầu ngón tay của hắn. Sợi tơ chớp tắt một phút này, toa xe bên trong vang lên ưu nhã như đánh đàn nhẹ nhàng tấu lên thanh âm. Mà Châu Tiêu, vị này đàn tấu huyết chi bản xô nát nhà âm nhạc, vui vẻ chịu đựng địa phẩm đếm tinh hồng sử nữ chi huyết, hắn liếm lắp bắt đầu chỉ vong ngã phát ra hài lòng thở dài. Ta khuyên ngươi không muốn bảo đến. Châu Tiêu tháo xuống chính mình âu phục mũ dạng, đột nhiên mở miệng. Tại cái này trong xe cũng không có những người khác tồn tại, ba vị chuyên viên cảm nhận được cực lớn cảm giác áp bách. Bọn hắn không biết rõ, Châu Tiêu câu nói này là đối ai nói. Toa xe trôi nối tiếp, tự động cảm ứng cửa chăm chú khép kín. Lăng Vi không quay đầu lại, nhưng mơ hồ cảm nhận được, phía sau mình có người đứng thẳng, tại đường hầm che lấp bên trong, phía sau người kia, tựa hồ là một đạo so hắc ám càng thêm hắc ám thân ảnh. Thật giống như cái bóng như thế. Nàng thậm chí hoài nghi, là chính mình xuất hiện ảo giác, là toa xe bên trên vị kia cao giai siêu phàm giả xuất thủ a. Trước mắt đến xem, biển sâu đối Châu Tiêu miêu tả có sai, đây là một vị có được lĩnh vực năng lực siêu phàm giả, thực lực chân thật khả năng đã tới giai đoạn thứ 3. Toa xe bên trên người trẻ tuổi kia, thật có thể ứng phó sao? Ngươi vừa tiến đến, ta liền sẽ giết chết bọn hắn ba cái. Châu Tiêu không nóng không lạnh liếm tay chỉ, hời hợt nói rằng, tại trong trước mắt, tin tưởng ta, ta có thực lực này. Toa xe nội bộ hoàn toàn tĩnh mịch. Châu Tiêu liếm kết thúc ngón tay, hài lòng gật gật đầu, vượt quá Lăng Vi dự liệu là, Châu Tiêu không có đưa ánh mắt về phía sau lưng của mình, mà là nhìn qua hắn đỉnh đầu của mình ngay phía trên, nhẹ giọng cười nói, xem ra, các ngươi rất quan tâm cái này ba người trẻ tuổi tính mệnh a. Toa xe phía trên, truyền đến một đạo trầm thấp thanh niên thanh âm. Ngươi muốn cái gì, chúng ta có thể nói một chút. Châu Tiêu nhíu mày, ta muốn rất nhiều. Không đợi hắn nói xong, toa xe bên trên thanh niên liền bình tĩnh nói, ta có thể hài lòng ngươi. Châu Tiêu nghe vậy về sau, thần sắc biến rất lạnh, hắn chán ghét mở miệng nói, ngươi là ai? Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ta họ Nghiêm, tên một chữ lại chữ. Nghiêm lại danh tự, rơi vào toa xe ba người trong hai, chính là thiên đại tin vui. Đây là đại đẳng thị mạnh nhất siêu phàm giả một trong. Ba vị hãm sâu sợi tơ lĩnh vực tuổi trẻ siêu phàm giả, chỉ kém lệ nóng doanh trọng. Lăng Vi cảm thấy, Nghiêm lại đại nhân tự mình trình diện, chính mình ba người, đã được cứu. Châu Tiêu trên mặt cũng hiện lên ý cười. Hắn mở ra hai tay, ngẩng đầu nhìn trần nhà, ôn nhu cười nói, hóa ra là Thanh Hà khu chính án nhi tử à, vậy chúng ta hoàn toàn chính xác có thể nói một chút. Mấy ngày nay kẹt văn nghiêm trọng, một lần nữa tu một chút quyển mặt ương. Muốn hơi hơi kéo dài một chút một quyển này thu quan không phải nước kịch bản A. Chương 475, mặt quỷ xa, 9 ca chữ đại trường, 1, 1. Chương 475, mặt quỷ xa, 9 ca chữ đại trường, 1, 1. Cao tốc chạy vào tàu, lái ra khỏi đường hầm. Mà trên mũi xe, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một thanh niên nam nhân. Lớn gió thổi qua, Nghiêm lại áo khoác màu đen bị thổi không ngừng tung bay. Hắn nửa quỳ tư thế, trở tay nắm cầm ra khỏi vỏ trường đao, mũi đao treo chống đỡ lấy toa xe đỉnh chóp phần đuôi, cây đao này chính đối nhiệm vụ mục tiêu Châu Tiêu đỉnh đầu. Chỉ cần hắn xuất đao rất nhanh, mũi đao liền sẽ theo Châu Tiêu đầu xuyên vào. Mà một khi Châu Tiêu kịp phản ứng, như vậy một cái giá lớn chính là toa xe bên trong ba vị tuổi trẻ siêu phàm giả, trong nháy mắt bị giết. Một đao kia, Nghiêm lại có 8 thành tất sát 5 chắc. Nhưng hắn không cứu được kia ba vị tuổi trẻ siêu phàm giả lòng tin, bởi vì hắn cũng cảm nhận được cái này khoang xe bên trong sợi tơ chi lực cái này tựa hồ là một loại nào đó cổ quái lĩnh vực. Mặc dù còn chưa thành thục, nhưng ở cái này trong lĩnh vực, muốn giết người, bất quá là lĩnh vực chủ nhân trong nháy mắt sự tình. Ba vị này tuổi trẻ chuyên viên hồ sơ Nghiêm lại đều nhìn qua, đều là đại đẳng thị ngục giam chỗ bên trong ưu tú còn có tiềm lực siêu phàm giả, hắn không muốn bởi vì chính mình sai lầm, dẫn đến người vô tội bỏ mình. Ngươi muốn cái gì? Nghiêm lại thanh âm bình tĩnh mở miệng. Đầu tiên, thu hồi đao của ngươi, không cần lấy nó đối với đầu của ta. Châu Tiêu mở miệng yếu ớt, dạng này sẽ để cho ta rất không có cảm giác an toàn, nói không chừng tay ta run, mạng của bọn hắn liền không có. Nghiêm lại trầm mặc, hắn chậm rãi đứng người lên, duy trì nhìn xuống tư thế, đem trường đao đưa về trong vỏ. Tới hắn loại này cấp bậc siêu phàm giả, rút đao ra khỏi vỏ, bất quá trong một chớp mắt, trọng yếu nhất là tinh thần quá chặt. Hắn tinh thần lực đã xuyên thấu toa xe đỉnh toa thể, gắt gao khóa chặt Châu Tiêu, một khi đối phương có bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn có thể trong nháy mắt rút ra trường đao. Tiếp theo, ta muốn biển sâu xóa đi nhằm vào ta cá nhân nguy hiểm cảnh cáo, ta biết chuyện này cũng không cần quá cao quyền hạn, ngươi bây giờ liền có thể làm được. Châu Tiêu bình tĩnh nói rằng, tại cái này sự kiện giải quyết trước đó, ta không hy vọng nhìn thấy ba chỗ hệ thống bên trong cái khác siêu phàm giả nhúng tay. Không có vấn đề. Nghiêm lại bằng lòng gọn gàng mà linh hoạt, hủy bỏ cảnh cáo. Chuyện này cũng không tính là gì. Bây giờ hắn đã tiếp nhận tình thế nguy hiểm, cũng không cần phiền phái đại đẳng thị cái khác cao dài siêu phàm giả, huống chi biển sâu chỉ là một cái phụ tá công cụ, cho dù đóng lại cảnh cáo, tùy thời còn có thể lần nữa mở ra. Ta có thể giải trừ ngươi nguy hiểm cảnh cáo, thậm chí có thể kết thúc cuộc đuổi bắt này. Nhiệm vụ Nghiêm lại chậm rãi nói rằng, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi cần từ bỏ chống lại, giao ra quỷ diện xa cùng ta cùng nhau rời đi nơi này. Ta cam đoan ngươi sẽ không thu được tổn thương, ngục giam chỗ sẽ dốc toàn lực cung cấp trợ giúp, làm dịu ngươi mất khống chế triệu chứng. Ngồi cuối thùng xe nam nhân, mặt không biểu tình, nhìn chăm chú phía trên. Tốt. Quỷ diện xa liền tại ta chỗ này, ngươi có thể tới cầm. Châu Tiêu đông nhiên cười, hắn vô bên cạnh ghế trống, ra hiệu Nghiêm lại xuống tới thân lấy. Nghiêm lại trầm mặc một lát, hắn đông nhiên rút đao. Sáng chói đao quang, tại toa xe trên không bắn ra. Cùng phong bạo phá chạy xuôi thanh âm giống như pháo hoa nổ tung, bị Nghiêm lại khống chế tại cực kỳ nhỏ hẹp lĩnh vực bên trong một phát. Hắn là thâm thủy khu tầng thứ 8 cao giai siêu phàm giả, đã tìm hiểu ra thuộc về mình vực, mặc dù chỉ là sơ cấp giai đoạn, nhưng cực phạm vi nhỏ trường khống, không có vấn đề chút nào. Thế là một đao kia, theo toa xe phía trên đâm vào. Trải qua ngắn ngủi trò chuyện, tinh thần lực của hắn khóa chặt Châu Tiêu đầu, cũng khóa chặt toa xe bên trong những sợi tơ này khe hở. Giờ phút này trường đao xuyên qua sát lá, đâm rách cuồng phòng, thẳng vào toa xe, tránh đi mỗi một cây kéo căng sợi tơ, khí thế bàng bạc đao cường, trực tiếp chút vào Châu Tiêu thiên linh. Nghiêm lại độ cao tập trung tinh thần lực thấy hết sức rõ ràng. Chỉ một sát, một đao này đao khí theo châu tiêu bầu trời đâm vào, từ dưới quai hàm đâm ra, đao khí tại đâm vào nhục thân một phút này, liền tứ ngược lăn lộn khuyết tán ra đến. Chỉ là không có máu tươi chảy xuôi. Đây là tình huống như thế nào? Nghiêm lại con ngươi co vào, hắn sọ hải chi bên trong, cùng toàn bộ nhánh cuối trong xe đều vang lên một đạo bi ai thở dài. Xem ra Nghiêm công tử cũng không có trò chuyện thành ý a. Châu tiêu cố kia bị đao khí xuyên qua thân thể, không có bất kỳ cái gì tịch diệt dấu hiệu, vẫn duy trì hài lòng thoải mái dễ chịu tư thế ngồi. Giờ phút này chống tay chống trường, trong xe căng cứng sợi tơ như rắn nhóm đồng dạng chậm chậm lưu động lên. Mà trong chớp mắt, thanh thúy như xé giấy tê lạp thanh âm liền tại trong xe liên miên chập trùng, ba vị tuổi trẻ siêu phàm giả thân thể lập tức băng liệt tan rã. Mà Nghiêm lại bản nhân cũng cảm nhận được to lớn lực cản. Hắn đưa ra trường đao về sau liền ý thức được không đúng, một đao kia đâm vào châu tiêu thân thể về sau, tựa như cùng lâm vào trong vũng bùn, lấy lực lượng của mình, vậy mà không cách nào đem trường đao rút ra. Kia là phụ thân đại nhân tặng cho tên của mình đao chẳng quạ. Quạ đen bị cho rằng là vật bất tường. Chẳng quạ, tức là chạm cắt chẳng lành. Những năm này chạm quạ đi theo chính mình trừ bỏ ô uế, thu nhận mất khống chế vô tự phong ấn vật, cái này là lần đầu tiên tao ngộ như thế khó chơi chẳng lành. Nghiêm lại cảm thấy làm tiết đoàn tàu mà quan xe, đều dường như biến thành một chương thao thiết miệng rộng, muốn đem chính mình thu nạp vào đi. Hắn dù là giờ phút này buông tay vứt bỏ đao, cũng phải bị chảnh nhập trong xe. Nửa quỳ tại toa xe bên trên Nghiêm lại, đã bị ép hai tay trèo chống toa xe mặt ngoài, vô số sợi tơ đem hắn cánh tay quấn quanh, xiết ra từng đạo ánh sáng màu bạc, kia là một cái thủ ngữ loại phong ấn vật, ngay tại chống cự lấy châu tiêu lĩnh vực sát lực. Ông, giang giác. Mấy tức về sau, Nghiêm lại cái cổ trước ngân sắc mặt dây chuyền, món kia phụ trách bảo hộ hắn nhục thân an toàn thủ ngữ phong ấn vật, phát ra không chịu nổi gánh nặng vỡ vụn thanh âm. Sắt lá đổ sụp, lõm. Hai má của hắn lâm vào trong xe, thấy rõ giờ phút này toa xe bên trong địa ngục cảnh tượng, lang vi ba người đã vỡ nát thành từng khối khối thịt, mà trên ghế ngồi châu tiêu, kia thân tây trang màu đen bên trong, thì là thấm bốc lên tinh hồng u quang. Trường đao quán xuyên châu tiêu hai gò má. Châu tiêu mỉm cười ngẩng đầu. Hai má của hắn không còn có huyết đủ, chỉ còn lại mấy cây vỡ vụn xương khô, sâu kín ánh sáng màu đỏ, không gió mà bay, giống như là ác quỷ mạng che mặt, tròn tại châu tiêu trên hai gò má. Không, không đúng. Nghiêm lại ánh mắt có chút mờ mịt. Rõ ràng tại biển sâu vật phẩm bình xét cấp bậc bên trong quỷ diện xa chỉ là C cấp phong ấn vật, có thể đeo cái này phong ấn vật sau châu tiêu, thực lực vậy mà tăng lên khổng lồ như thế. Châu tiêu ngẩng đầu nhìn từng chút bị kéo vào toa xe Nghiêm lại, nhẹ giọng hỏi. Ta chỉ là muốn chuyện này điệu thấp giải quyết. Có lỗi a. Nghiêm lại gian nan vẫn duy trì hô hấp. Trong đầu của hắn tự điên cuồng chuyện. Mong muốn tìm kiếm một cái giải quyết trước mắt sự kiện đáng tin biện pháp, nhưng mà hắn phát hiện một cái chuyện kinh khủng, cái kia chính là tại châu tiêu toa xe trong lĩnh vực, biển sâu kết nối vậy mà cũng cắt ra. Bởi vì nguyên nhân không biết, cái này lên siêu phàm sự kiện bị nghiêm trọng đánh giá thấp. Đây tuyệt đối vượt qua B cấp nguy hiểm bình xét cấp bậc, cũng tuyệt đối không phải một vị tam giai đoạn siêu phàm giả có thể một mình giải quyết vụ án. Giống như bị tơ nhện quấn quanh Nghiêm lại. Trong đầu chỉ có hai chữ: khó giải. Toa xe bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Máu đỏ tươi quang thẩm thấu tại toa xe mỗi một cái góc, cho dù lái ra khỏi đường hầm, mặt khoang xe vẫn như cũ huyết tinh, hà đám. Châu Tiêu thưởng thức đây hết thảy. Chương 475, mặt quỷ xa, 9 ca chữ đại trường, 1, 2, chương 475, mặt quỷ xa, 9 ca chữ đại trường, 1, 2, khóe môi của hắn có chút dương lên, 10 phần hài lòng. Nhưng mà sau một khắc, toa xe phía kia, vang lên tiếng đập cửa. Đông, thùng thùng. Cơ hồ bị toàn bộ chảnh nhập trong xe Nghiêm lại, kinh ngạc nhìn xem một màn này. Hắn kinh ngạc không thể tin được. Loại này trước mắt, làm sao có thể có người gõ cửa? Bởi vì tình huống đột phát, Lang Vi ba vị này sơ giai siêu phàm giả cố ý dự lưu lại hai khoang xe, trải qua mạn khoang xe thứ hai đến ngược tiết, thì là thiết trí phong ấn vận, người bình thường căn bản là không có cách tiến vào. Ngay sau đó Nghiêm lại nhớ tới ngụy thuật đối với mình nói tới, lần này đoàn tàu bên trên khả năng còn có một vị cao giai siêu phàm giả chỉ là chống đỡ đạ gì đuôi xe bộ về sau, hắn liền phóng xuất ra tinh thần lực của mình. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có cảm ứng được cái khác siêu phàm giả tồn tại. Cho dù giờ phút này cũng là như thế, tại Nghiêm lại tinh thần cảm ứng bên trong, giờ phút này đứng ở ngoài cửa gõ cửa người kia, phản phất như là một cái không tồn tại âm hồn. Tinh thần lực của mình không cách nào cảm ứng. Chẳng lẽ là một vị nào đó cực mạnh tinh thần hệ siêu phàm giả? Hắt trong bóng tối, Nghiêm lại cảm thấy mình thấy được một tia hy vọng. Mà tình huống như vậy, giống nhau xuất hiện ở Châu Tiêu tinh thần cảm ứng bên trong. Đeo quỷ diện xa Châu Tiêu, bộ mặt đã không có biểu lộ có thể nói. Nhưng này Trương Khô Lâu mặt vẫn là trong nháy mắt âm trầm xuống. Bởi vì tinh thần lực của hắn bên trong, căn bản không có cảm giác được cửa phía kia có bất kỳ sinh linh tồn tại. Ngay sau đó, cửa được mở ra. Đứng ở sau cửa chính là một nam một nữ hai người trẻ tuổi. Cái này đích xác là rất hút con ngươi một đôi tổ hợp, nhưng hút con ngươi chỉ có một cái, chính là cái kia trầm mặc không nói, lại quá độ mỹ lệ cô gái trẻ tuổi, một thân đỏ trắng giao nhau cổ lao tế tự phụ, đẹp để cho người ta không dám nhìn thẳng, giống như là theo trong tranh đi ra tới. Về phần cái kia thường thường không có gì lạ nam tử trẻ tuổi, thì là bảo trì mỉm cười, cứ như vậy chậm rãi đi đến, dường như lúc trước tiếng đập cửa chỉ là khách khí, mặc kệ có không có trả lời hắn đều sẽ như thế đi tới. Cố Thần ánh mắt không nhìn đầy đất huyết tinh. Hắn nhìn về phía rơi xuống toa xe Nghiêm lại, cùng ngồi ngay ngắn toa đuôi Châu Kiều, rất có lễ phép hỏi thăm mở miệng. Quá mở, ta có thể mở đèn A. Nghiêm lại đột nhiên cảm giác được rất trân trọng. Cái này khoang xe bên trong, nơi nào còn có đèn tồn tại. Châu Kiêu lĩnh vực lấp kín mỗi một tấc không gian, cái này chỉ sợ là một tòa tiếp cận tiểu thành tinh thần lĩnh vực, có lẽ là quỷ diện xa năng lực đặc thù, bước vào tòa lĩnh vực này, liền ngang ngửa với là tự tặng đầu người. Nhưng hắn cảm thấy châm chọc là, chính mình nguyên bản còn đặt vào kỳ vọng cao thần bí siêu phàm giả vậy mà liền chỉ là như thế một cái tuổi trẻ tiểu gia hỏa, xem ra đại khái chừng 20 tuổi, tiểu gia hỏa này trên thân, thật không có triển lộ một tơ một hào siêu phàm khí tức, tựa như là một cái thường thường không có gì lạ người bình thường. Người loại này, đương nhiên không thể cho người cảm giác an toàn. Muốn cùng chết. Nghiêm lại thống khổ hai mắt nhắm lại. Chợt chợt Châu Tiêu ánh mắt ngưng tụ tại đỏ trắng tế tự phục tuyệt mỹ nữ tử trên thân, một khắc cũng không có rời đi. Kia là hắn tất sinh chưa từng thấy qua mỹ nhân, thân chạy xuôi máu tươi, chắc hẳn cũng vô cùng ngọt. Về phần cái kia ồn ào người trẻ tuổi, hắn căn bản không có nhìn nhiều, chỉ là vô ý thức giơ tay lên, mong muốn trực tiếp phá hủy giá hỏa này nhục thân. Tựa như là lúc trước giết chết kia ba vị tuổi trẻ siêu phàm giả như thế. Trong xe hiện đầy tuyến, mà sau một khắc, Cố Thận mở đèn. Hắn đương nhiên không có đưa tay đi mở trong xe đèn. Cố Thận khép lại hai ngón tay, nhẹ nhàng tại mi tâm chỗ, đôi qua, một sợi rực sáng ánh lửa, trực tiếp tại ngạch thủ giấy lên. Đột nhiên sáng quang mang, trực tiếp phủ kín làm khoang xe. T. Châu Tiêu ngưng tụ tại chữ linh trên người ánh mắt tham lam, một nháy mắt biến thành hoảng sợ, vô số tuyết trắng quang hoa tại trước mặt nổ tung, tầm mắt của hắn một mảnh ngân bạch, mà hắn phản ứng đầu tiên, chính là thao túng khắp thiên ti tuyến bắt đầu cắt chém, Cố Thận rũi ra năm ngón tay. Quang minh bắt đầu ở mặt khoang xe thúc đẩy, lấy cực kỳ chậm chạp tốc độ, hướng về trung mặt chi điểm cháy hừng hực, ước chừng mười mấy giây, làm khoang xe sợi tơ nhao nhao vỡ vụn, hắc ám toàn bộ đất diện. Nam dạp trên mặt đất nghiêm lại cảm nhận được đã lâu ấm áp, hắn mở hai mắt ra, thần sắc kinh ngạc mà nhìn xem trước mặt nhóm lửa kia một chiếc ánh lửa. Xưa nay liền không có đầy đất của máu. Ba vị tuổi trẻ ngục giam chỗ chuyên viên, thần sắc phức tạp đứng tại Cố Thận bên cạnh quang minh bên trong. Lang vi trên hai gò má còn lưu lại một đạo rất nhạt vết máu, chứng minh vừa mới toa xe bên trong phát sinh tất cả là chân thực, chỉ là những này vết máu tại tiếp xúc quang minh về sau, lại phát ra rất nhỏ thiêu đốt thanh âm. Tài quyết sở, phán quyết làm, Cố Thận. Cố Thận nhẹ giọng báo ra tên của mình. Mà giờ phút này, thần sắc mở mịt nghiêm lại bừng tỉnh hiểu ra. Hắn đương nhiên biết cái tên này, ba chỗ đã có thật lâu chưa từng xuất hiện S cấp yêu nghiệt nhân vật, phụ thân của hắn thường xuyên đối với mình nhắc lên người trẻ tuổi này, năm đó chỉ kém một chút, liền có thể đem Cố Thận đặt vào Thanh Hà khu ngục giam chỗ dưới trướng. Chỉ là về sau nghe nói, Cố Thận đi trường giã. Lại về sau, liền không có tin tức. S cấp hồ sơ sẽ có được biển sâu quyền hạn tối cao bảo hộ. Hắn tra không được, Thanh Hà khu chính án đại nhân cũng tra không được. Như vậy, vừa mới tại mặt khoang xe bên trong phát sinh tất cả, đều chỉ là một cảnh, chẳng qua là hai trận một cảnh. Một trận là quỷ diện xa ác ngộng, một trận khác thì là Cố Thận nắm trong tay quang minh chi mộng. Nghiêm lại đứng ở quang minh bên trong, hắn chưa tỉnh hồn chạm đến lấy chính mình cái cổ trước phong ấn bật, ngân sắc mặt dây chuyền cũng không có chân chính vỡ vụn, vừa mới mọi thứ đều là ảo giác, bất quá một khi tinh thần sụp đổ, như vậy chính mình cũng liền thật chết đi. Châu Kiêu là muốn trên tinh thần giết chết chính mình, cũng không cần xúc động cái này mai thủ ngự nhục thân phong ấn bật. Hắn quay đầu lại, nhìn xem kia bị xích hỏa đính tại trên chỗ ngồi, không ngừng chịu đựng thống khổ thiêu đốt Châu Kiêu. Thần sắc biến hết sức phức tạp, được vinh dự đại đẳng thị mạnh nhất siêu phàm giả một trong nghiêm khắc thực lực bản thân là Thâm Thủy khu tầng thứ 8, hắn ngày bình thường chưa hề thư giãn qua tinh thần lực khổ tu, mà thực lực như vậy đều không thể tại quỷ diện xa trong cơn ác mộng bảo trì thanh tỉnh. Mà Cố Thận có thể dùng tự thân một cảnh, hoàn mỹ áp chế quỷ diện xa yên lặng theo dõi kỳ biến, tùy thời không tràng. Tinh thần lực của hắn rất có thể đã tới Thâm Thủy khu tầng thứ 9 cảnh giới. Nhớ không lầm, Cố Thận sau khi giác tỉnh, mở ra siêu phàm tu hành hẳn là mới 2 năm tả hữu. Chính mình, thật là tu hành hơn 10 năm. Nghiêm lại hơi xúc động, cho tới bây giờ, hắn còn không nghĩ rõ ràng, trong xe phát sinh đây hết thảy, đến tột cùng có nào là chân thực lại có nào là hư giả. A, đáng chết, đáng chết. Thống khổ tiếng gầm gừ, tại mặt khoang xe bên trong quân quẩn, chỉ có điều những âm thanh này đều bị áp chế tại quang minh bên trong. Cố Thận ánh mắt tiến tĩnh, nhìn xem bị xích hỏa đóng bẹp tại trên ghế ngồi Châu Tiêu. Hắn chậm rãi đi tới, hai nhỏ sợi xích hỏa hóa thành đinh dài, đem Châu Tiêu hai tay đinh trụ. Về phần hắn kia phiến tinh thần lĩnh vực, thì là hoàn toàn bị xích hỏa đốt diệt, áp chế, vẹn vẹn chỉ còn lại cực kỳ nhạt nhẽo một nhỏ tầng, thu nạp tới cực hạn, bao trùm tại bên ngoài thân chúng quanh. Kia tinh hồng sắc quỷ diện xa thì là không ngừng tại thiêu đốt phía dưới, thống khổ bặm mẹo. Cố Thận nhìn xuống nói rằng, nhìn thấy ngươi, thật xúi quẩy a. Châu Tiêu thống khổ thần sắc nao nao. Nếu là biết người tuổi trẻ trước mắt chính là Minh Vương, có lẽ hắn sẽ ý thức được chính mình đạt được cái này đánh giá. Nhưng thật ra là một cái tán dương. Đứng yên ở Châu Tiêu trước mặt, Cố Thận ngắm nghĩa bị xích hỏa thiêu đốt bặm mẹo mất khống chế người. Chương 475, mặt quỷ xa, 9 ca chữ đại trường, 2-1. Chương 475, mặt quỷ xa, 9 ca chữ đại trường, 2-1. Biển sâu dự cảnh là hoàn toàn chính xác, Châu Tiêu tinh thần đã không kiểm soát. Mà thú vị là dẫn đến tinh thần mất khống chế món kia phong ấn vật quỷ diện xa cũng không như biển sâu trong hồ sơ ghi chép như vậy là thật. Vừa mới lĩnh vực chi lực, cùng Châu Tiêu chỗ bắn ra thực tế chiến lực, đều vượt xa C cấp phong ấn vật hạn mức cao nhất. Khả năng này là một cái A cấp phong ấn vật, hơn nữa thuộc về A cấp thượng thừa. Trong hồ sơ Châu Tiêu tự thân bất quá là Thâm Thủy khu tầng thứ 7 siêu phàm giả, leo quỷ diện xa sau, trực tiếp dùng tinh thần lĩnh vực nghiền ép tầng thứ 8 nghiêm lại. Cái này phong ấn vật, đến tột cùng là công hiệu gì, là có thể trực tiếp phóng đại lĩnh vực lực lượng a? Cố Thận meo cặp mắt lại, hắn chậm rãi duỗi ra một cái tay, không có làm qua nhiều phòng hộ biện pháp, cứ như vậy đặt tại Châu Tiêu trên mặt. Nghiêm lại thấy cảnh này, mí mắt không bị khống chế nhảy lên. cái này thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn tìm đường chết hành vi tay không tiếp xúc loại này âm ế phong ấn vật a. Nếu là hắn đến xử lý cái này quỷ diện xa, làm những chuyện như vậy, nên là trước đem Châu Kiêu chém đầu, lại dùng mạnh ăn khớp vật liệu bao khỏa. Phốc một tiếng, vạn bạn không nghĩ tới, Cố Thận năm ngón tay đè lại Châu Kiêu hai gò má xương, nhẹ nhàng phát lực, giống như là trừ bỏ một trương mặt nạ giống như nhẹ nhõm, cứ như vậy đem quỷ diện xa trực tiếp hai xuống. Chỉ có điều quá trình này, nhìn qua có chút quỷ dị, bởi vì Châu Kiêu bộ mặt chỉ còn lại một tầng tinh hồng mạng che mặt, cử động lần này giống như là rút ra da mặt của hắn. Tất cả nhọn gào thanh âm cứ thế biến mất. Toa xe bên trong lập tức biến an tĩnh lại. Ba vị tuổi trẻ siêu phàm giả cùng nghiêm lại, hai mặt nhìn nhau, chỉ thấy Châu Tiêu thân thể bỗng nhiên không động đậy được nữa, cứ như vậy sủi lơ rủ xuống ngồi. Mà trước kia đầu lâu vị trí thì là hóa thành tinh hồng sắc máu cát, dì dào rơi xuống. Đầu đâu? Lăng Vi thấy không rét mà run. Nàng đã biết, chính mình vừa mới tại tinh thần lĩnh vực bên trong nhìn thấy đều là huyễn cảnh. Sao có thể cũng không nghĩ ra, trong thế giới hiện thực Châu Tiêu không có quỷ diện xa, thậm chí ngay cả đầu lâu đều không thừa. Sau lưng truyền đến chấn định nữ tử thanh âm. Tại trong bọc, Cố Thận giơ lên Châu Tiêu bên cạnh viền kia bao khỏa, hướng về sau nhẹ nhàng ném ra. Nghiêm lại thần sắc phức tạp, tiếp nhận bao khỏa, mở ra xem. Một quả không dính vào máu tươi, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đầu lâu, liền ở trong đó. Đây là Châu Tiêu đầu. Gia hỏa này, đem đầu của mình hái xuống, tùy thân mang theo. Dưới tình huống như vậy, còn có thể sống sót. Hắn đã là người sắp chết, sống không quá mấy giờ cái chủng loại kia. Cố Thận nhẹ nói, phong ấn vật quỷ diện xa dường như sinh ra nhiều sóng, sẽ chỉ dẫn người đeo làm ra quỷ dị điên cuồng chuyện, rút ra đầu lâu, thay đổi mới mặt, chỉ là bước đầu tiên. Chỉ có tại quỷ diện xa lĩnh vực bên trong, khả năng tận khả năng kéo dài sinh mệnh, làm siêu phàm giả ý thức được đầu của mình không có về sau, liền sẽ càng thêm đắm chìm ở mất khống chế bên trong, về phần kế tiếp làm những chuyện như vậy, tự nhiên sẽ càng thêm điên cuồng. Quá Tà Nghiêm lại nghe được nhíu chặt mày lên. Tại Đại Đằng thị tuần thú những năm này, hắn còn là lần đầu tiên tiếp xúc đến như thế tà ma phong ấn vật. Hoàn toàn chính xác. Đây là một cái 10 phần chẳng lành phong ấn vật. Cố Thận meo cặp mắt lại, đánh ra trước mắt màu đỏ mạng che mặt, trong lòng đột nhiên có một cái ý nghĩ. Cái này phong ấn vật hẳn là sẽ trêu chọc chẳng lành. Không biết rõ đối với mình sẽ có hay không có sợ tác dụng. Đa Tạ Cố Phán quyết xử xuất tay lời còn chưa dứt. Sau một khắc, Nghiêm lại thần sắc đống nhiên tái nhợt, hắn thấy được làm cho người kinh hồn táng đảm một màn, Cố Thận yên lặng trầm tư 3 giây sau, trực tiếp đem quỷ diện xa đặt tại trên mặt của mình. A! Lăng Vi dọa đến nhọn kêu ra tiếng, nàng căn bản nghĩ không ra, sẽ có người đem loại này tà dị phong ấn vật trực tiếp đeo tại trên mặt mình. Đây là tên điên sao? Kia tinh hồng mạng che mặt, trong nháy mắt trải rộng ra, giống như là bạch tuộc đồng dạng, mở ra 8 con xúc tu, ôm lấy Cố Thận hai gò má, thỏa thích mút vào cái đầu kia chất dinh dưỡng. Nghiêm lại vô ý thức che lại sau lưng đám người. Vẹn vẹn là một cái Châu Tiêu, bị quỷ diện xa dẫn đạo đến mất khống chế về sau, đều khủng bố như thế. Nếu như Cố Thận cũng không kiểm soát, hắn không cách nào tưởng tượng hậu quả. Nghiêm lại đã chuẩn bị chặt đứt mạc khoang xe cùng cái khác toa xe khống chế, đây trong đầu muốn đều là kế tiếp, chính mình như thế nào mang theo một đoàn người an toàn đi đường. Hắn dư quang vắng nhìn vị kia cực kỳ kinh diễm tế tự phục thiếu nữ. Đối phương thần sắc cũng không có gì thay đổi. Giống như, đó cũng không phải cái gì đáng đến lo lắng chuyện. Mà toa xe vẫn ở vào sáng tỏ cùng ấm áp quang minh lĩnh vực bên trong, dường như cũng không có tái hiện lúc trước u ám lén lút âm trầm địa ngục. Thả lỏng, Cố Thận thanh âm ung dung vang lên. Hắn duỗi ra một cái tay, một lần nữa để lại quỷ diện xa. Động tác này cũng không chậm, nhưng Nghiêm lại mấy người thì là toàn bộ hành trình ngừng thở, bọn hắn sợ Cố Thận đưa tay là muốn làm ra cùng loại chém đầu động tác. Ba Nhi, quỷ diện xa bị một lần nữa rút ra. Cố Thận không có chút nào tổn thương, ngược lại là trương này mềm mại không xương tinh hồng mạng che mặt, thì giống như là gắn mối thân mềm sinh vật, điên cuồng bặm mẹo, co quắp, phản phất tại tiếp xúc Cố Thận thời điểm, trông thấy cái gì kinh khủng đổ vỡ. Lần này, Nghiêm lại bọn người hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Mà buông lỏng sau khi, nhìn về phía Cố Thận ánh mắt cũng lần nữa cải biến. So với quỷ diện xa, người trẻ tuổi này mới thật sự là quái vật a. Chương này mạng che mặt có chút ý tứ. Cố Thận meo cặp mắt lại, đánh giá quỷ diện xa hồi tưởng đến vừa mới cảm thụ. Tại meo về sau, tinh thần của mình trong biển, trong nháy mắt xâm nhập đại lượng tâm tình tiêu cực. Mỗi một đạo cảm xúc đều tại dẫn đạo chính mình tự hủy. Đối với mình chiến đấu, chỉ là trong đó một loại. Rất hiển nhiên, Châu Kiêu tinh thần lực không đủ cường đại, không có chống cự lại quỷ diện xa tinh thần xâm lấn, thế là hắn thật đem đầu của mình bổ xuống, đeo ở trên người. Một khi làm như vậy, liền mang ý nghĩa túc chủ đã hủy diệt. Quỷ diện xa mặt trái tinh thần, cần muốn tìm vị kế tiếp túc chủ, nếu như không có chính mình, như vậy hắn có thể sẽ lựa chọn Lăng Vi ba người, hay là chiến bại Nghiêm lại, đương nhiên quá trình này không nhất định thành công. Nếu như người đeo ý chí đầy đủ kiên định, có thể chống cự lại cái này mạng che mặt tâm tình tiêu cực, như vậy liền có thể hưởng thụ được nó tăng phúc. Đeo về sau, Cố Thận hoàn toàn chính xác cảm thấy, chính mình tinh thần lực trở nên càng thêm cường đại. Chỉ có điều, quỷ diện xa cũng không dám trực tiếp cùng tinh thần của mình tiếp xúc, nó xâm nhập tinh thần hải, cùng xích hỏa giao tiếp sau, bị đảo ngược quán thâu tâm tình tiêu cực. Bàn luận âm thúy, thiên hạ vật gì có thể so với Minh Vương vũ khí càng thêm âm thúy. Cố Thận chân lý chi thức thật là so cái này quỷ diện xa muốn càng tà ma bật. Đây chính là có thể khiến cho Minh Vương cũng vì đó sa đọa mất khống chế tâm thanh âm. Chân lý chi thức vẹn vẹn truyền ra một đạo tinh thần ba động, liền đem quỷ diện sa đọa đến không được, tự động liền muốn chốc ra, rút lui Cố Thận tinh thần hải. Hai kiện vật phẩm có cực lớn phẩm cấp chi chênh lệch, mới có thể dẫn đến cái hiện tượng này. Bất quá, Cố Thận lần này nếm thử bên trong, đạt được mình muốn, cái này quỷ diện sa đeo về sau, chính mình cả người chung quanh trạng thái biến âm trầm rất nhiều. Cái này phong ấn vật hẳn là thật có thể cho là mình tụ lại chẳng lành. Đoàn tàu chậm rãi dừng sát ở trạm điểm. Ngụy Thuật thần sắc thấp thỏm, mang theo một đám người đã tới trạm điểm, chờ đợi ở cạnh đài cách đó không xa. Ngụy Thuật sở dĩ tự mình rời đi tổng điều khiển, chính là muốn nhìn một chút tình huống cụ thể. Trước kia Nghiêm lại đã tới chuyện xảy ra điểm, là một cái phấn chấn lòng người chuyện, chỉ là ngay sau đó hắn cũng cùng biển sâu gãy mất kết nối. Chương 475, mặt quỷ xa, 9 ca chữ đại trường, 22, chương 475, mặt quỷ xa, 9 ca chữ đại trường, 22, cái này tình huống đột phát, nhường Ngụy Thuật tâm bên trong khủng khiếp không có lực lượng. Chỉ thấy màn quang xe mở ra, Nghiêm lại mang theo ba vị tuổi trẻ siêu phàm giả bình yên vô sự đi ra, chỉ là Lăng Vi hai gò má thoáng có một đạo vết máu. Đây là rất nhỏ thương thế, giờ phút này đã khôi phục khỏi hẳn không sai biệt lắm. Ngụy Thuật trong lòng thật to thở phào nhẹ nhõm. Hắn liền đội vàng tiến lên, vừa mới chuẩn bị nói cảm tạ chi tử. "Đừng cảm tạ ta." Nghiêm lại nhìn ra Ngụy Thuật muốn nói cái gì, cười khổ một tiếng, quay đầu nhìn về phía cửa xe chỗ, nói: "Ngươi vẫn là tạ ơn nhỏ Cố tiên sinh à, không có hắn, chúng ta khả năng đều muốn bằng dao." "Nhỏ Cố tiên sinh?" Ngụy Thuật khẽ giật mình. Cửa xe đi ra tuổi trẻ một nam một nữ. Cố Thận. Ngụy Thuật đương nhiên nhớ kỹ cái này hai năm trước theo Đại Đẳng Thị đi ra thiếu niên, năm đó Cố Thận siêu phàm thức tỉnh thời điểm, hay là hắn phụ trách hồ sơ vụ án giao tiếp công tác, về sau hắn cũng nghe nói Cố Thận một hệ liệt sự tích. Chỉ là không nghĩ tới, còn có trùng phùng ngày. Làm hắn khiếp sợ nhất chính là, Nghiêm lại tiên sinh thật là thâm thủy khu tầng thứ 8 cường giả. Cố Thận cứu được hắn, kia ha không phải liền là. "Nhỏ Ngụy tiên sinh, hồi lâu không thấy." Cố Thận đối vị này cố nhân cười chào hỏi, hắn đối Ngụy Thuật ấn tượng kỳ thật cũng không tệ lắm, đây là một cái có phần có tài năng, hơn nữa tận tâm tận lực quan chỉ huy trẻ tuổi. Chính là bởi vì có người loại này bảo hộ lấy Đại Đẳng Thị, trấn thủ lấy 9 mảnh đại khu, mới có thể để cho Đông Châu ủng có được hôm nay thái bình. Vị này là? Ngụy Thuật nhìn về phía Cố Thận bên cạnh vị nữ tử kia, thực sự dung không được hắn không chú ý trừ linh bộ này túi ra, mặc đồ này, thực sự quá làm cho người ta kinh diễm. "Vợ ta." Cố Thận cười cười, nói, "Tạm thời nhiệm vụ đã xử lý xong thành." Châu Thiêu thi thể trên xe. Về phần món kia phong ấn vật quỷ diện xa là phiền toái rất lớn, ta liền không rời giao cho các ngươi. Về phần đến tiếp sau hồ sơ vụ án, ngươi không cần lo lắng. Chi tiết viết lên quỷ diện xa bị ta mang đi liền có thể, chuyện này ta sẽ cùng ba chỗ cao tầng chào hỏi nói rõ. "A, tốt." Ngụy Thuật giật mình, lúc này mới ý thức tới, trước mắt Cố Thận đã không phải là năm đó chính mình mới vừa quen thời điểm ngây thơ thiếu niên. Bây giờ, Cố Thận tại trường Giã Lăng Viên anh hùng sự tích, tại Đông Châu Thâm Thủy khu bên trong, đã là không ai không biết, không người không hiểu. Ngụy Thuật cười khổ một tiếng, lấy Cố Thận thân phận địa vị, mong muốn mang đi như vậy một kiện phong ấn vật, kỳ thật đều không cần thiết lại đi liên hệ ba chỗ cao tầng. Đám người cứ như vậy rời đi đứng lại. Cố Minh chuyến này về Thanh Hà là vì Ngụy Thuật một bên cùng Cố Thận ôn chuyện, kỳ thật hai người cũng không có gì cũ có thể tự, chỉ có điều đồng hành người bên trong, chỉ có hắn miễn cưỡng cùng Cố Thận tính là người quen. Lần này Cố Thận giúp bọn hắn đại ân, nếu như cứ như vậy qua loa cáo biệt, luôn cảm thấy không tốt lắm ý tứ. Nhìn xem cố nhân, Cố Thận cười cười, trả lời mười phần đơn giản. Kỳ thật tại lớn dây leo, hắn nào có cái gì cố nhân, vừa mới thông qua ba chỗ thí luyện, liền bị mang đến Đại Đô. Ngụy Thuật đã từng nhìn qua vô số lần Cố Thận hồ sơ, biết nhà của thiếu niên này ngay tại lớn dây leo ngoại thành Ngũ Lao Sơn, lần này trở về, 89/10, cũng là muốn thăm hỏi tòa kia dưỡng dục phúc lợi của mình viện. Hắn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là đang do dự thế nào mở miệng, đối Cố Thận biểu đạt lòng cảm kích lúc, một đạo thanh âm hùng hậu tại cách đó không xa vang lên. "Cố Thận." Hai nhóm người cơ hồ tại góc rẽ đụng phải đầy cõi lòng. Ngụy Thuật thần sắc kinh ngạc, nhìn xem đeo nón lá mặt thẹo lão nhân, lập tức túc chính bản thân tư, chính án đại nhân. Mà vị lão nhân kia, đồng dạng cũng là thần sắc kinh ngạc, hắn nâng đỡ nghiêng lệch nón lá, nhìn về phía trước mặt khí chất xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa người trẻ tuổi, cười nói, thật sự là không nghĩ tới. A Nghiêm lại mỉm cười nói, phụ thân, ở trên tàu đã cứu ta thần bí siêu phạm giả chính là Cố Thận. Hắn tại bị ủy diện xa lĩnh vực kéo vào toa xe trước đó, phát ra cuối cùng một tiếng khẩn cấp cầu cứu tín hiệu. Mà nguy hiểm giải trừ sau, Nghiêm lại thông chi phụ thân, tranh thủ thời gian dẫn người tới. Hắn che giấu Cố Thận tồn tại, chỉ là nói đơn giản đoàn tàu bên trên tình huống, sau đó đối thần bí siêu phạm giả thân phận, bán một cái nút. Hắn biết, lão gia tử một mực đối lúc trước cướp người thất bại chuyện, có chút nhớ thương. Dù sao, Cố Thận bây giờ còn mang, thật sự là quá lóa mắt. Quả nhiên, Nghiêm Thế Thành nhìn thấy Cố Thận thời điểm, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn căn bản là không có nghĩ đến sẽ ở chỗ này gặp phải tiểu gia hỏa này. Trước đó không lâu, Sơ Tiên Sinh còn cùng ta nhắc qua ngươi. Nghiêm Thế Thành ý vị thâm trường cười nói, Sơ Tiên Sinh nói bởi vì nhắc nhở của ngươi, tổng bộ tránh khỏi một cái phiền phức ngập trời Cố Thận nao nao. Hắn nhịn cười không được, Sơ Tiên Sinh quá khen. Những người khác khả năng nghe không hiểu nhiều, nhưng đối thoại hai người lại là lòng dạ biết rõ. Cái này nói chính là Minh Vương Khoan Dung Sơn tiên sinh 20 năm trước trộm phủ cũ hành chi sự tình. Cố Thận có chút tiếc nuối, nói đến, chính mình một chuyến này đi được có chút vội vàng. Gian kia đựng đầy Sơn tiên sinh ấy náy Minh Vương phủ đệ, chính mình trước mắt còn chưa kịp đi dạo một lần đâu. Ngồi vào Nghiêm Thế Thành vị trí này đại khu chính án, đều là ngục giam chỗ cực trọng yếu người đứng thứ hai nhân vật, toàn bộ Đông Châu, dứt bỏ Trừng Giã, hết thể cũng chỉ có 8 vị. Sơ tiên sinh xem như tổng bộ đại thẩm phán giải, cùng bát đại khu cái khác chính án quan hệ đều rất không tệ. Cho nên thông thường trò chuyện, cũng sẽ không giấu giếm cái gì. Chính án giá lâm về sau, những người khác rất tự giác nhường ra vị trí, để lại cho Cố Thận cùng Nghiêm Thế Thành một chỗ không gian. một già một trẻ, cứ đi như thế một đoạn đường. Nghiêm Thế Thành trêu ghẹo nói rằng, kỳ thật, những năm này, ta vẫn cảm thấy đầy tiếc nuối. Nếu như lúc trước ta lại kiên định một chút, có phải hay không là ngươi hiện tại quang huy sự tích, đều có một phần của ta. Cố Thận cười cười, không nói gì. Đương nhiên, ta rất rõ ràng. Trên đời này cái gì cũng có, chính là không có nếu như. Nghiêm Thế Thành ý cười chậm rãi thu liễm, chậm rãi nói rằng, kỳ thật ta biết, coi như một lần nữa, kết quả cũng giống như nhau. Cả đời này, ta đều không có thắng nổi Chu Thế Nhân, một lần cũng không có. Nhưng đây là chuyện tốt ta. Lão nhân dùng sức vô vô Cố Thận đầu vai, lần nữa cười nói, ngươi nở rộ quang mang, hơn nữa xa so với ta tưởng tượng bên trong lóa mắt, có người nói ngươi sẽ là kế tiếp Cố Trường Chí, ta không cho là như vậy. Ta cho rằng ngươi liền là độc nhất vô nhị chính mình, nhưng ngươi không thể so với đã từng Cố Trường Chí kém. Rất hiển nhiên, chúng ta năm đó gặp thoáng qua là vận mệnh lựa chọn chính xác. Chúc mừng ngươi, Cố Thận, chúng ta trở thành chiến hữu, ta vì thế cảm thấy vui mừng, cao hứng, cùng vinh hạnh. Lão nhân đứng vững thân thể, những lời này, hắn nói rất chậm, mỗi một chữ đều âm vang hữu lực. Cuối cùng hắn đưa bàn tay ra. Cố Thận nghe phía sau, ánh mắt có chút hoảng hốt. Trí nhớ của hắn cũng không tệ. Hắn còn nhớ rõ rất rõ ràng, lần trước cùng Thanh Hà Chính Án gặp mặt, là tại một gian nho nhỏ thẩm tấn thất. Tại Mạn Tiên Phi Vũ văn kiện bên trong. Nghiêm Thế Thành tự đủ. Cố Thận, chờ đợi ngươi một ngày kia có thể phun tỏa hào quang. Mặc dù hôm nay gặp thoáng qua, nhưng tương lai chúng ta cuối cùng sẽ thành chiến hữu. Nhưng Cố Thận hoảng hốt là, lần này đối mặt, không còn tại thẩm tấn thất bên trong. Một cái chớp mắt, hai năm qua đi. Lần này, sau khi bắt tay, Cố Thận phát hiện, lão nhân biến thấp một chút, tóc mai cũng trắng một chút. Lần này gặp mặt, xem như vận mệnh cho ta ngạc nhiên mừng rỡ a. Duy nhất có thể tiếp chính là thiếu mất một người. Nghiêm Thế Thành cười băng cười, nghiêm túc mở miệng nói, bất quá, chúng ta đều tin tưởng, ngươi vị kia hỏng bét lão sư, tại Phi Nguyệt Thành rượu cảnh bên trong không có việc gì, dù sao tai họa di ngàn năm, mà hắn cũng không phải cái gì đồ tốt. Chương 476, liên quan tới sinh, liên quan tới chết, 1, chương 476, liên quan tới sinh, liên quan tới chết, 1, gió đêm thổi tới viện mổ côi sân thượng. Bây giờ sân thượng được sửa chữa điệu cực xinh đẹp, cục gạch bạch ngói, ngồi trên ghế xích đu lão nhân, nhìn về phía phương xa gió đến phương hướng. Ba bà. Ba pháo đi chậm chậm, cố gắng hút lấy nước mũi, nghiêm túc nói, mau nhìn. Ta cho ngươi biểu diễn một cái độc môn tuyệt kỹ. Hít sâu một hơi. Ngưng thở. Sau đó, đem những khí thể này, theo trong lỗ mũi thở ra đến, cái này độc môn tuyệt kỹ tục xưng thổi bong bóng nước mũi. Ba thần sắc phức tạp. Đứa bé này thế nào càng dài càng hồ đồ. Nàng yên lặng thưởng thức lần này tài nghệ biểu diễn, ngoài cửa viện đầu tiên là vang lên tiếng gõ cửa. Sau đó liền kinh hô cùng nhảy cẫng âm thanh. Ba pháo duy trì ngửa mặt thổi bóng cua tư thế, giống như là đỉnh đầu bạc nước tạp kỹ diễn viên. Hắn nghe được viện mồ côi bên ngoài tiếng cười, có chút hoang mang. La tiểu Cố trở về, bà mỉm cười hỏi, ngươi cái này độc môn tuyệt kỹ, có thể kiên trì tới xuống lầu sao? Chuyện nào có đáng gì? Ba pháo ngửa mặt nên ngang xuống lầu. Sau đó chính là bong bóng nước mũi vỡ vụn thanh âm. Đỉnh lấy bong bóng nước mũi thấy Cố Thận, là ba pháo năm nay làm hối hận nhất một sự kiện. Bởi vì Cố Thận không phải một người trở về, bên cạnh hắn còn mang theo một cái mỹ nữ tỷ tỷ. Một cái so với lần trước đi vào viện mồ côi xinh đẹp hơn rất nhiều mỹ nữ tỷ tỷ. Các hài tử của viện mồ côi đều trừng lớn hai mắt, vây quanh cái này xinh đẹp hạ phàm thiên tiên tỷ tỷ, trừ linh mặc kia thân đỏ trắng tế tự phục, khí chất xuất trần, kinh diễm vô cùng, liền xem như định lực không tầm thường siêu phàm giả nhóm, cũng biết nhịn không được nhìn nhiều vài lần, huống chi những này tâm tư thuần phát bọn nhỏ. Nguyên một đám đều nhìn ngây người. Trừ Linh cười cười, kỳ thật những hài tử này, hai năm trước nàng liền đã gặp, chỉ có điều thời điểm đó nàng vẫn là một cái quýt mèo. Bây giờ Cố Thận về viện mồ côi, đối với mình mà nói cũng coi là trở lại chỗ cũ. Tiểu Cố truyền tới từ xa xa lão nhân tiếng hô hoan âm. Bà chống quả trượng, bước chân nhẹ nhàng, nhìn thấy Cố Thận cùng Trừ Linh về sau, thần tình kích động, cuối cùng chỉ là nói một cách đầy ý vị sâu xa liên tiếp tốt chữ. Tốt, tốt. Thật tốt, kỳ thật nàng cũng chỉ là liếc qua Cố Thận. Phần lớn ánh mắt đều đặt ở Trừ Linh trên thân. Cô nương này dáng dấp thực sự quá lấy hỉ. Lần trước Tiểu Cố trở về thời điểm nói, hắn đã có bạn gái, khi đó chính mình còn tưởng rằng chỉ là lừa gạt chi tử. Không nghĩ tới Tiểu Cố nói đến đều là thật. Nữ hài tử này thật so trên màn ảnh những minh tinh ca còn dễ nhìn hơn, đẹp mắt nhiều. Trạng vào tối, viện mồ côi cổng khói bếp lượn lờ, bà tại trước bếp lò nhìn xem thái thịt nhanh chóng Trừ Linh, trên mặt rào rạt vui vẻ thần sắc đã không chỉ là yêu thích hai chữ này đủ để hình dung. Cô nương này mười ngón a, nhìn tuyết trắng phấn nộn, rõ ràng là nhà giàu nữ nhi của người ta, mười ngón không dính nước mùa xuân. Không nghĩ tới, làm việc lại còn như thế lưu loát. Thái thịt, chuẩn bị đồ ăn, nhóm lửa. Loại này đời cũng đại táo đài, đã không có nhiều người sẽ dùng. Nghe nói nội thành bên trong đều là cùng một phối đồ ăn, người máy nấu cơm. Không nghĩ tới nhỏ chữ cô nương lại còn hiểu những này. Trước kia chuẩn bị đốt một bàn phong phú tiệc tối bà, lúc này ngược lại có chút chân tay luống cuống, tất cả việc đều bị bao hết, nàng ngược lại thành lớn người rảnh rỗi, mà Trừ Linh cô nương ngoại trừ ứng đối với mấy cái này với bạn, còn bồi chính mình nói chuyện tiếng tán gẫu, không chậm trễ sự tình. Cô nương này thông minh cực kỳ. Bà rất rõ ràng, chính mình không chút đi qua nội thành, rất nhiều thứ cũng không biết, niệm niệm lại nhải việc vặt hơn phân nửa cũng không có ý gì, có thể Trừ Linh nghe được rất chân thành, hơn nữa bất luận chính mình nói cái gì, nàng đều có thể vật làm đến hai câu. Cuối cùng bà từ đáy lòng cảm khái nói, Tiểu Linh cô nương, mặc dù Cố Thận là bên này thông minh nhất hải tử, nhưng ta luôn cảm thấy ngươi gặp phải hắn là hắn muốn càng may mắn chút. Cố Thận cũng không nhàn rỗi, hắn một mực ngồi xổm ở lò phía dưới đài thêm lấy củi lửa, thỉnh thoảng lại chặt chút tuổi, giờ phút này cao giọng cười nói, kia là tự nhiên. Trừ Linh cũng cười. Đa số thời điểm, nàng đều là một bộ bình tĩnh thần sắc. Nếu như không phải là bởi vì bộ này cực kỳ xinh đẹp túi da, làm ra mang tính then chốt che lấp tác dụng. Như vậy nàng ngày thường bình tĩnh biểu lộ, dùng mặt đơ hai chữ để hình dung, thích hợp nhất. Nàng còn không quá quen thuộc hỉ nộ ai ố, những tâm tình này nên như thế nào biểu đạt? Nếu như nói, những này là trong sinh hoạt đồ gia vị. Như vậy nàng có gia vị, trời sinh liền phải so người khác ít hơn một chút. Nhiều khi, tất cả mọi người đang cười mà nàng không tại. Không phải là bởi vì nàng không muốn cười, mà là bởi vì những chuyện này, nàng không hề cảm thấy buồn cười, cho nên nàng cười không nổi. Nhưng đến Ngũ Lão Sơn về sau, nàng cảm thấy phát ra từ nội tâm nhẹ nhõm, vui sướng. Đây là một loại rất cảm giác kỳ quái. Sinh hoạt tại Linh Linh Diêu bên trong nguyên dấu hiệu thông qua thiên nhãn giám sát lấy ngũ châu ngàn vạn hiệu lãnh, nàng từng nhìn qua vô số mặt trời mọc mặt trời lặn, nhìn qua vô số thành thị người ta thiệt tối. Chỉ là ở quá khứ 5 tháng bên trong, cho dù là biển sâu cũng không để mắt đến Ngũ Lao Sơn dạng này tĩnh mịch mà vắng vẻ địa phương. Nơi này cách xa ồn ào náo động, cũng cách xa tinh thần mạng lưới huy quang. Nhân loại ở chỗ này đạt được thanh tịnh, nàng cũng giống như thế. Chỉ cần thân ở nội thành, như vậy nàng mỗi thời mỗi khắc đều đang tiếp thụ đại lượng tin tức. Mỗi liếc mắt một cái, cao lâu đại hạ, mấy trăm mấy ngàn người, vô số dòng số liệu lững lờ trôi qua. Nhưng giờ phút này, những cái kia vụn vặt phân loạn tin tức đều biến mất. Linh tĩnh, nàng đạt được chân chính linh tĩnh. Tiệc tối kết thúc về sau, những này viện mồ côi hải tử biểu diễn lên tiết mục. Đương nhiên, không phải thổi bong bóng nước muối dạng này tiết mục. Thôi Trung Thành công tác làm được thật rất xinh đẹp. Cố Thận nhẹ nói, ta nhìn thấy bà cất chứa rất nhiều giả ảnh chụp. Là Thôi Trung Thành cung cấp ta tại sở nghiên cứu công tác chiếu. Hắn nói những lời này thời điểm, thần sắc có một chút phức tạp. Bởi vì biển sâu đối ngũ châu tin tức làm cân bằng hóa xử lý, hắn cũng không lo lắng, bà hiểu rõ tới siêu phàm thế giới tồn tại. Chỉ là bà vẫn cho là chính mình tại đại đô khu sở nghiên cứu công tác. Giật mình quay đầu, Cố Thận mới phát hiện, trong bất chi bất giác mình đã đi rất xa, tại Ngũ Lao Sơn thời điểm, hắn giấu trong lòng thường thường không có gì lạ mộng tưởng, mà bây giờ giấc mộng kia đã bị quăng tới địa phương rất xa rất xa. Có lẽ, tại một thế giới khác, thật sự có một vị nghiên cứu viên Cố Thận a. Hắn cười cười, cái này kỳ thật là một chuyện tốt. Siêu phàm giả bảo hộ lấy Ngũ Châu, mà hắn về sau chú nhất định phải trở thành siêu phàm giả bên trong, đối kháng trật tự sụp đổ một vị lĩnh tụ. Toàn này tĩnh mịch chi sơn, là chính mình xuất sinh hương, có thể dùng lực lượng của mình đến che chở mảnh đất này, không chịu đến ngoại giới trật tự sụp đổ ảnh hưởng. Nhưng thật ra là một cái chuyện rất may mắn a, chỉ là lúc sau, chính mình trở về số lần sẽ càng ngày càng ít. Đêm dài về sau, bà cùng bọn nhỏ đều ngủ đi. Cố Thận cùng Trử Linh rời đi viện mồ côi, hành tẩu tại trong núi trên đường nhỏ, gió núi từ từ đập vào mặt, bay qua ngọn núi này sau, có thể trông thấy một đầu xa xôi đại giang. Kia là Thanh Hà. Hai người đứng tại đỉnh núi, tối nay bầu trời không trăng, ánh sao đầy trời sáng chói, dường như đưa tay liền có thể hái được. Sơn gió lay động Trử Linh quần áo, quần dài màu đỏ theo gió phiêu diêu. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Trử Linh bỗng nhiên chuyển người, đối mặt Cố Thận. Chương 476, liên quan tới sinh, liên quan tới chết, 2. Chương 476, liên quan tới sinh, liên quan tới chết, 2. Nàng đứng tại đỉnh núi, phía sau là treo rủ xuống trong màn đêm từng tia từng sợi vân khí, cùng lấp lóe sáng tối sao trời. Nhưng mỉm cười, xa thiên sơn sắc đều ảm đạm. Đại đạo Trử Linh nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Hai chữ này, nghe vào cùng thời đại này không quan hệ, nào giống như là cổ đại vẽ câu chuyện này bên trong viết đồ vật, nhưng theo thân mang đỏ trắng tế tự phục Trử Linh trong miệng nói ra, lại không có chút nào không hài hòa cảm giác. Đại đạo vô tình. Có chút đình chỉ dừng một cái, Trử Linh nghiêm túc nói, người bình thường cũng tốt, siêu phàm giả cũng tốt, đều tại truy tìm lấy con đường của mình. Nắm giữ thuật bói toán người, liền có thăm dò vận mệnh năng lực, dứt bỏ hỏa chủng chi lực bao phủ đặc thù tồn tại, mỗi một cái sinh linh trên đầu đều có một sợi thuộc về vận mệnh của mình kim tuyến. Kia, chính là đại đạo. Người ai cũng đều có đại đạo. Người người đều truy cầu đại đạo. Chỉ là siêu phàm giả đại đạo cùng phàm tục là khác biệt, mà dung luyện hỏa chủng thần tọa cùng cái khác siêu phàm giả cũng là khác biệt. Người đang suy nghĩ, lần sau gặp lại bọn hắn sẽ là lúc nào? Cố nhân gắn ở không. Trừ Linh bình tĩnh nói rằng, không cần thuật bói toán cũng có thể nhìn ra, bà tinh thần rất suy yếu, kia là tự nhiên tử vong, sinh lão bệnh tử, chính là thiết luật, cho dù ngươi thân là Minh Vương cũng không có khả năng cải biến đây hết thảy. Là, Cố Thận cũng không có không thừa nhận Trừ Linh nói tới. Hắn thần sắc chán nản nhìn về phía chân núi cái gian phòng kia viện mồ côi, nhẹ nhàng nói rằng, bà nàng, tuổi thọ không dài. Nhìn thấy bà một phút này, hắn kỳ thật nghĩ tới, có thể hay không dùng tịnh thổ lực lượng, làm ra đối kháng sinh tử thiết luật chuyện. Lưu không được Cố Trường Chí, chẳng lẽ còn lưu không được một cái bình thường phạm tục sao? Chỉ là, một khi vận dụng tịnh thổ lực lượng, hắn lại nên như thế nào cùng bà giải thích đây hết thảy? Trử Linh ôn nhu hỏi, cho nên, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Nàng cũng không có quấy nhiễu Cố Thận lựa chọn, mà là tĩnh tĩnh nhìn qua hắn, muốn nghe một chút Cố Thận ý nghĩ. Ta khả năng, cái gì cũng không biết làm. Hồi lâu sau, Cố Thận mới mở miệng. Hắn nhẹ nói, ở chỗ này, ta không phải cái gì Minh Vương, ta cũng chỉ là chân núi lớn lên tiểu cố, bà một đời đã tới điểm cuối cùng, nàng cùng Thiết Ngũ không giống. Trử Linh tĩnh tĩnh nghe. Đại đạo vô tình, đại đạo cũng hữu tình. Cố Thận nói, đối ta mà nói, lưu lại nàng, có lẽ mới là một cái tàn nhẫn kết cục, nàng không phải vì ta mà sống, cũng không nên do ta quyết định phải chăng có thể chết. Trử Linh sau khi nghe xong, chậm rãi nói, kỳ thật, nếu như ta là ngươi, ta biết làm như thế chuyện. Chỉ có điều, ta làm những chuyện này nguyên nhân là căn cứ vào nguyên dấu hiệu tính toán. Ta không cho rằng dùng hỏa chủng lực lượng can thiệp thế tục quy luật là một chuyện tốt, dứt bỏ ngươi cùng người chết quan hệ, cái này có lẽ sẽ đối tịnh thổ sinh ra một loại ẩn tính phá hư. Trước mắt đến xem, tịnh thổ tồn tại người chết là có điều kiện hạ khắc. Muốn duy trì mảnh này ngỗ nghịch quy củ minh vương thế giới nhất định phải tiêu hao đại lượng siêu phàm nguyên chất. Túc huyền mục trưởng thành, bốn mùa diễn hóa, thế giới này quy tắc, hết thảy tất cả đều là xây dựng ở này cơ sở phía trên. Mà tồn tại thiết ngũ tinh thần, đồng dạng là một loại tiêu hao. Bất quá, thiết ngũ cũng đúng tịnh thổ chọn ra trả lại. Hắn một năm này theo tịnh thổ thế giới cùng nhau trưởng thành, tu hành tinh thần sau khi, cũng gián tiếp trợ giúp tịnh thổ thế giới sản xuất siêu phàm nguyên chất. Mà một khi thu dưỡng vô tự vong hồn, cái này sạch sẽ thế giới liền sẽ thay đổi ô trọng. Thế giới này là một cái khiến thần tọa đều muốn cảm khái thần tích tồn tại, mong muốn nhường tịnh thổ mở rộng, liền cần đi đối mỗi một bước cờ. Có lẽ, rất lâu sau đó, ngươi có thể làm được tồn tại tùy ý người chết nhưng không phải hiện tại. Trừ Linh đưa ra một cái rất lý trí đáp án, mà Cố Thận lúc trước chỗ cho ra thì là rất chủ quan đáp án. May mắn là hai cái đáp án này trùng điệp ở cùng nhau, không cần làm ra thống khổ xoắn xuýt cùng quyết đoán. Thiên địa như lữ quán, người ta đều người đi đường. Trừ Linh vẻ mặt biến nghiêm túc, nàng nhìn về phía Cố Thận, hỏi: ta một mực rất hiếu kỳ, chết là dạng gì cảm thụ? Nàng bây giờ đã sống lại, nếu như nói sống tới cảm giác là thích thú, là may mắn, là kích động, như vậy chết đâu? Nàng không thể nào hiểu được, không thể nào hiểu được thế nhân tại mặt sắp tử vong lúc không bỏ, cũng không thể nào hiểu được những cái kia trốn tránh, những cái kia lùi bước, những cái kia dây dùa, người điên cuồng. Bất quá là chết mà thôi, cần gì phải sợ hãi? Nàng có chút lui về phía sau một bước, đứng ở trên đỉnh núi, giang hai cánh tay, chỉ cần lại lui ra phía sau một bước, nàng liền sẽ rơi xuống đỉnh núi. Đáng tiếc là nàng cũng sẽ không vì vậy mà chết, thần thai không có huyết đủ, có chỉ là siêu phàm nguyên chất, nàng thậm chí sẽ không cảm nhận được chân chính đau đớn. Nếu như không làm bất kỳ phòng ngự biện pháp, tại kịch liệt đụng xung kích phía dưới, siêu phàm nguyên chất sẽ bởi vì lần này ngã xuống sườn núi mà thật to hao tổn. Nàng rơi xuống về sau, không có bất kỳ tổn thương gì, thậm chí liền thời gian nghỉ ngơi đều không cần, chỉ cần đập vũ quần áo bên trên cho bụi, liền có thể một lần nữa ưu nhã đứng người lên. Cố Thận cũng không có ngăn cản động tác này. Không chỉ là bởi vì hắn biết, Trừ Linh sẽ không ngã chết, càng là bởi vì hắn có 100 loại biện pháp, có thể tại Trừ Linh rơi xuống trước đó, đưa nàng cứu lên. Trên sách có thể tìm tới bất cứ vấn đề gì đáp án, đáng tiếc, duy chỉ có cái này tìm không thấy. Trừ Linh tiếc nuối cười cười. Chết là cái gì cảm thụ? Chỉ có người chết biết. Nếu như ngươi rất tốt kỳ lời nói, ta có thể giúp ngươi hỏi một chút thiên ngũ, có lẽ hắn có thể cho ra một đáp án. Cố Thận nghĩ nghĩ, nói, nên tính là nửa cái tiêu chuẩn đáp án. Trừ Linh chăm chú nhẹ gật đầu. Một lát sau, tịnh thổ bên trên ngồi xếp bằng thiên ngũ, cao cái đầu, xấu hổ hỏi, thần tọa đại nhân, ngươi là chăm chú sao? Tử vong của hắn ký ức dừng lại tại thần lâm một phút này. Chết cảm giác, đại khái chính là, phanh một tiếng, người liền không có, tựa như là thả khói như hoa. Thiên ngũ ánh mắt phức tạp, dừng lại một chút, nói rằng, chỉ có điều, ta là kia đợt pháo hoa. Đáp án này có chút trầm trọng. Cố Thận nhìn về phía Trừ Linh, tâm linh thần hội hỏi, đau không? Đau không? Thiết ngũ cẩn thận nhớ lại một chút, cười khổ nói, là có đau một chút, bất quá đều đã chết, có đau hay không, còn trọng yếu hơn sao? Đây chính là một vị người chết cung cấp nửa tiêu chuẩn đáp án. Nói rất có đạo lý. Đều đã chết, có đau hay không, còn trọng yếu hơn sao? Kỳ thật vẫn là rất trọng yếu. Bởi vì ta còn không biết đau là tư vị gì. Trừ Linh nhìn về phía Cố Thận, nghiêm túc giải thích một chút. Cố Thận gật đầu tỏ ra là đã hiểu, sau đó kết thúc tịnh thổ trận này tinh thần đối thoại. Kỳ thật, thời gian của ta sắp tới. Trừ Linh xuề bàn tay ra, cười nói, ta có một ít thất vọng, không biết rõ đã đến giờ về sau sẽ là cái dạng gì. Trên bàn tay huyết sắc dần dần biến ảm đạm. Nàng càng ngày càng không giống như là một người, bởi vì nàng vốn cũng không phải là người. Trên lý luận mà nói, làm thần thai bên trong bản mệnh nguyên chất hoàn toàn tràn lan, nàng liền sẽ tử vong, không có người thấy dạng này tử vong, cũng không người nào biết loại này tử vong sẽ lấy như thế nào phương thức hiện ra. Kỳ thật, ta cũng không có quá nhiều không bỏ. Ngược lại, có một ít vui vẻ. Trừ Linh nhẹ giọng cười hỏi, nếu như ta cũng sẽ chết lời nói, như vậy đây có phải hay không là đủ để chứng minh ta đã từng chân chính sống qua. Quyển thứ hai, tinh thổ, quyển cuối cùng vung hoa, DS, một, trễ một chút sẽ có một cái quyển mạng tổng kết hai, xế chiều ngày mai 2 điểm đúng giờ có canh một. Chương 477, mộng ảo chi hương, canh thứ nhất, một, chương 477, mộng ảo chi hương, canh thứ nhất, một, phong tuyết rất lớn. Phô thiên cái địa. Một cái 6 người quy mô tinh nhuệ tiểu đội, ngay tại gian nan buôn ba lấy. Đầu vai của bọn hắn khoác lấy tuyết trắng thần lằn văn chương, đây là Bắc Châu Bạch Thần Lằn đại tướng dưới trướng tiêu chí tín vật. Những này siêu phàm giả thực lực toàn bộ đã tới tam giai trở lên, là Bắc Châu điều tra quân đoàn bên trong tuyệt đối tinh anh. Mà bọn hắn giờ phút này chỗ đi lộ tuyến thì là một đầu bị biển sâu ước định là A cấp nguy hiểm bình xét cấp bậc thăm dò con đường, lấy cổ bảo cứ điểm là điểm khởi đầu, rời đi cứ điểm cự bích về sau, quyết đoán bắc thượng thẳng tiến 20 km, lại trải qua 15 cây số khúc chết 43, liền gặp được một tòa bị lỗ đen đè ép vỡ vụn to lớn tuyết sơn hẻm núi, tại cựu thế giới bên trong, dạng này đổ sụp vỡ vụn cự sơn là thiên nhiên mê cung. Điều tra quân đoàn ở quá khứ trong 10 năm thăm dò ra 37 đầu sai lầm đường đi. Cứ điểm phía bắc tồn tại không chỉ là phá hủy trật tự, còn có một chút hy vọng. Có lẽ đi ra tòa này hẻm núi, nhân loại liền có thể nhìn thấy Lục Châu. Ít ra, có thể càng tiếp gần một chút. Cái đội ngũ này duy trì cánh chữ trận hình, chậm chạp tiến lên. Rời đi cự bích về sau, không khí biến mỏng manh, trong gió tuyết ẩn chứa trật tự sụp đổ ăn mòn chi lực, đối với thực lực không đủ siêu phàm giả mà nói, nhất định phải đeo nguyên năng giáp khả năng bảo trì tự nhiên hành động. Cho dù Bắc Châu đầu nhập vào đại lượng tài chính tiến hành nghiên cứu phát minh, nhất một đời mới nguyên năng giáp, cũng không đầy đủ chèo chống điều tra quân đoàn không chút kiêng kỵ tiến lên, bọn hắn nhất định phải tại trong vòng thời gian quy định trở về địa điểm xuất phát, hơn nữa tại thăm dò quá trình bên trong, một khi tao ngộ phong bạo, như vậy còn sống xác suất liền cơ hội là số 0. Trọng yếu nhất là, biển sâu không cách nào vượt qua cự bích, đối với mấy cái này siêu phàm giả tiến hành tinh thần kết nối. Bọn hắn thấy, nghe thấy, đều không thể chuyển về Bắc Châu. Cho nên, điều tra quân đoàn nhiệm vụ trọng yếu nhất, không phải điều tra tới xâm nhập cựu thế giới an toàn con đường. Càng quan trọng hơn là, còn sống trở về. Một khi chết, liền không còn có cái gì nữa. Thứ 38 đường đi thăm dò, lần thứ 17. Trước mắt không có vấn đề, nguyên năng nhiên liệu nên thay đổi. 6 người tiểu đội trưởng Hồng Trung tại tổng không trong kinh nói chuyện thấp giọng mở miệng, toàn thể thành viên thay đổi nguyên năng nhiên liệu, chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. Đây coi như là một lần thành công thăm dò. Phía trước 37 đường đi, tại phát hiện tử lộ tao nộ không thể thanh lý lỗ đen trước đó, cũng là như thế này bị cho rằng, tiến vào điều tra quân đoàn siêu phẩm giả, nhất định phải có cường đại tâm lý tố chất, bọn hắn gánh vác Bắc Châu nhiệm vụ nguy hiểm nhất, hàng năm sẽ có 30 siêu phẩm giả tại thăm dò nhiệm vụ bên trong bị thương. Cựu thế giới ẩn giấu đi vô số nguy cơ, liền lấy tòa này hẻm núi mà nói. Trật tự sụp đổ hiện tượng như vỡ vụn mặt kính đồng dạng, dấu ở tuyết sơn mỗi một cái góc, nếu như dùng ánh mắt đi xem, như vậy nhất định sẽ bị lừa gạt. Còn nếu là tiếp xúc đến hắc điểm, dù là chỉ có một cái trước mắt, siêu phàm giả thân thể cũng sẽ phải gánh chịu không cách nào chữa trị trọng đại tổn thương. Có thể tiến vào điều tra quân đoàn siêu phàm giả, nhất định có được cực kỳ cường đại tinh thần, cùng cứng cỏi tâm lý tố chất. Mà Bắc Châu quân đội cho mỗi người đều trang bị kiểm tra rời rạc nguyên chất dụng cụ. 6 người tiểu đội nguyên liệu tu chỉnh, thay đổi dự bị nguyên năng nhiên liệu. Bọn hắn ở vào hẻm núi một cái khe bên trong, nhưng mà cái địa phương quỷ quái này lại vô cùng sáng tỏ, thậm chí có chút bằng mắt. Đại lượng tuyết bay chiếu rọi ra một mảnh lại khắp nơi nóng rực bạch quang. Nhìn qua, con đường phía trước một mảnh quang minh. Quang minh có chút chói mắt. Trên thực tế, tiểu đội mỗi cái siêu phàm giả đều biết, kể bên này tỷ lệ lớn ẩn giấu đi cái nào đó sinh trưởng to lớn trật tự sụp đổ điểm mà cái này không thể tưởng tượng thiêu đốt ánh nắng, chính là bổ sung siêu phàm quy tắc. Đang khi tất cả người chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát thời điểm, dụng cụ đo lường phát ra khét đều. Phía trước kiểm chắc tới rời rạc nguyên chất. Băng thần bên trong có nhân thần tình khẩn trương mở miệng. Hồng Trung trước tiên ra lệnh, tất cả mọi người nguyên địa chờ lệnh. Dụng cụ phát ra tiếng kêu to âm, mang ý nghĩa kể bên này tồn tại khoảng cách đến gần ly tán nguyên chất hắn bắc thượng chấp hành nhiệm vụ mấy chục lần, gặp thường tới loại tình huống này. Lô đen tất nhiên đáng sợ, nhưng chúng nó sinh trưởng tốc độ cực chậm, hơn nữa không có ý thức, không sẽ chủ động phát động công kích, cái này cũng liền mang ý nghĩa, chỉ cần không chủ động đụng vào, cũng sẽ không tao ngộ nguy hiểm. Loại tình huống này, nguyên địa chờ lệnh là lựa chọn tốt nhất. Trước quan sát, lại phán đoán, rời rạc nguyên chất có thể là trật tự sụp đổ phân liệt hiện tượng, nào đó một mảnh lô đen quá khổng lồ, thế là phân chia thành hai cái. 6 người tiểu đội vô ý thức thu nạp, lợi dụng dụng cụ tìm kiếm nguyên chất lơi lỏng điểm, khiến người ta ra đầu tê dại hiện tượng xuất hiện, làm dụng cụ chuyển hướng trở về địa điểm xuất phát phương hướng, trầm thấp thanh âm báo động biến 10 phần bén nhọn. Dụng cụ cảnh báo, nói rõ một sự kiện, trật tự sụp đổ vô tự nguyên chất ngay tại theo trở về địa điểm xuất phát phương hướng vào tới. Đội ngũ rơi vào trầm mặc tĩnh mịch bên trong, không hề nghi ngờ đây là một cái hủy diệt tính tin tức, trở về địa điểm xuất phát con đường chỉ có một đầu, nếu như dựa theo kiểm tra trên dụng cụ cảnh báo chỉ thị đến xem, như vậy con đường này đã bị cắt đứt. Nhất châm chọc là tại từng mảng lớn tuyết trắng xí quang chiếu dọi xuống, đầu kia hẹp dài trở về địa điểm xuất phát chi đạo, minh trong vắt chói mắt. Đội trưởng một vị về chỗ không bao lâu tuổi trẻ người mới, vô ý thức hướng Hồng Trung dựa sát vào một chút, hắn kinh ngạc nhìn xem dụng cụ đo lường cảnh báo phương hướng, thanh âm khàn khàn mà hỏi thăm, chúng ta có phải hay không trở về không được? Hồng Trung yên lặng nhìn xem đầu kia bóng mắt dài nói, đương nhiên. Hắn dưới đáy lòng trở về một câu như vậy. Chương 477, mộng ảo chi hương, canh thứ nhất, 2, chương 477, mộng ảo chi hương, canh thứ nhất, 2. Cái này cả tòa hẻm núi, tất cả đều là phá thành mảnh nhỏ sai lầm đường rẽ. Chính xác con đường chỉ có một đầu, trở về địa điểm xuất phát con đường đương nhiên cũng chỉ có một đầu. Có tồn tại hay không lấy một đầu rời đi hẻm núi dài nói, hắn không biết rõ. Nhưng trở về Bắc Châu kia một đầu, đã bị dìm ngập, ngay tại vừa rồi. Vì ai nhất chuyện chính là, tại mắt thường thị giác phương diện bên trên, kia con đường vẫn tồn tại. Đây quả thực là vận mệnh vô tình mua cận, nếu như đã xảy ra tuyết sơn sụp đổ, ít ra tất cả mọi người biết, con đường này bị cắt đứt, không còn có về nhà khả năng. Làm sao bây giờ? Hoàn toàn tĩnh mịch trong đội ngũ. Một vị kinh nghiệm phong phú đội viên cũ trầm xuống khí. Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía đội trưởng. Dự bị nguồn năng lượng, nếu như thuận lợi, còn đầy đủ chèo chống một tháng. Hồng Trung dùng rất lớn khí lực để cho mình không nên quay đầu lại, đi xem trở lại quê hương phương hướng, hắn nhìn về phía rừng bước thứ 38 đường đi, nhẹ nói, chúng ta hy vọng không có bị mất. Có lẽ còn có một loại khả năng. Còn lại 5 vị đồng đội đều giật mình. Sau đó bọn hắn ý thức được, đội trưởng nói tới khả năng là có ý gì. Đúng vậy, còn có một loại khả năng. Cái kia chính là điều tra quân đoàn thứ 38 đường đi là có thể thực hành, bọn hắn rời đi tòa này hẻm núi. Mà ở mảnh này hẻm núi về sau, chính là trong truyền thuyết Lục Châu. Chúng ta không có lựa chọn nào khác, không phải sao? Hồng Trung nuốt nuốt hai gò má, nhẹ nói, hoặc là chôn ở tuyết bên trong, hóa thành không người hỏi thăm xương khô. Hoặc là đi ra tuyết sơn, trở thành thắng lợi trở về anh hùng. trong đội ngũ trầm thấp sĩ khí bị quét sạch mà không. Tất cả mọi người thấy được hy vọng dù là chỉ có một sợi, nhưng ở trong tuyệt cảnh, cái này sợi hy vọng đủ để cho một người đem hết toàn lực. Hiện tại, tất cả mọi người tu chỉnh 3 phút, 3 phút sau, chúng ta đem tiếp tục thăm dò hoàn chỉnh thứ 38 đường đi, nếu như có người muốn từ bỏ tiến lên, hiện tại liền có thể đưa ra, ta sẽ dành cho tôn trọng, chỉ có điều trở lại quê hương đường đã bị triệt để chặt đứt. Hồng Trung điều chỉnh đồng hồ, đếm ngược 3 phút, sau đó bình tĩnh nói rằng, chúng ta nguyên năng nhiên liệu có hạn, một khi bắt đầu liền không có cách nào lại dừng lại. Nếu có người nửa đường từ bỏ, sẽ bị coi là đào binh. Chư vị, hiện tại chính là làm ra quyết định thời khắc. Nói xong đây hết thảy sau, Hồng Trung đưa bàn tay ra, lòng bàn tay hướng lên, yên lặng chờ đợi đáp lại. Đây là trầm mặc 3 phút, cũng là cùng mình nội tâm ma quỷ vật lộn 3 phút. 3 phút đã đến giờ, một cái bàn tay khoác lên Hồng Trung trên tay, vị kia theo Hồng Trung nhiều năm đội viên cũ thở dài, vừa cười vừa nói, ngươi cái tên này cậu vận một mực rất tốt, ta cực ngươi lần này vẫn như cũ hảo vận. Hồng Trung im mắng cười cười. Đội trưởng, còn có ta. Người trẻ tuổi kia hít sâu một hơi, cái thứ hai đậu vào bàn tay. Rất nhanh, 6 cái bàn tay tất cả đều đáp ở cùng nhau. Đã như vậy, chư vị, theo ta cùng nhau tiến lên a. Tất cả mọi người ngừng thở, nhìn hướng về phía trước, kia là điều tra nhiệm vụ vốn nên kết thúc điểm tạm dừng, lần này bọn hắn muốn tiếp tục đuôi ba, bắt đầu lữ trình hoặc là chôn xương tuyết sơn, hoặc là tìm tới mới đừng ra. Nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới. Lần này lữ trình, căn bản không có duy trì liên tục quá lâu, hoàn toàn chưa từng xuất hiện trong dự đoán hết đạn cạn lương tuyệt cảnh. Không qua mấy chục phút, cái này tiểu đội liền đã tới tuyết sơn hẻm núi cửa ra vào, thứ 38 đường đi là chính xác, mảnh này bối rối điều tra quân đoàn 10 năm gần đây mê cung, tại lúc này tìm tới đáp án chính xác. Phương xa phong tuyết tiếng rít âm không còn mấy liệt. Dụng cụ đối nguyên năng dò xét phản ứng cũng dần dần dập tắt. Chỉ thị trên bàn kim đồng hồ, vậy mà dần dần về không, không người nào dám tin tưởng đây là thật, nếu như tại cựu thế giới bên trong tồn tại một cái nguyên chất không còn rời rạc thế giới, như vậy nơi này nhất định là trong truyền thuyết Lục Châu. 6 người đứng ở lớn đại hạp cốc cửa ra vào, thất thần nhìn xem cảnh tượng trước mắt. Rời đi vỡ vụn hẻm núi về sau, trước mặt tầm mắt rộng mở trong sáng, trước mắt của bọn hắn là vô ngần cao thiên, là lượn lờ mây trắng, là dần dần khuyết tán cùng tan rã đông lạnh tuyết. Hồng Trung vẻ mặt hốt hoảng. Thì ra chỉ cần tiếp tục tiến lên một chút như vậy, thật liền chỉ có một chút, liền có thể đến mảnh này mộng ảo chi hương. Có lẽ, đây hết thảy đều là vận mệnh nữ thần chỉ dẫn. Vận mệnh nữ thần lại một lần nữa chiếu cố chính mình, đoạn về phía sau đường, chỉ là vì ban cho tân sinh. Thê bên tai vang lên rất nhỏ thanh âm xé gió. Hồng Trung vô ý thức quay đầu nhìn lại, lại phát hiện lúc đến đường, chẳng biết lúc nào, phục lên một mảnh che lấp, những cái kia bay múa trong vắt sáng bỏng mắt đông tuyết, đã mất đi quan trạch, từng mảnh rơi vào vách núi hai bên, dường như đang phong thả ngọ ngậy. Tựa như là lân phiến. Sau một khắc, một vệt to lớn che lấp, siêu một tiếng, lấy cực nhanh tốc độ, lướt qua đám người đỉnh đầu. Đám chìm trong phát hiện Lục Châu trong vui sướng các đội viên, đã cảm giác được dị dạng, rất nhỏ mà lạnh thấu xương thiên phong cuốn qua hai gò má thời điểm, có ẩm ướt mùi huyết tinh. Thiên, thế nào tối? Có người thì thào mở miệng. Kia phiến to lớn che lấp, rốt cục không còn cao tốc cấp động, mà lại như vậy lơ lửng, chậm chạp đem mọi người bao phủ. 6 người ngẩng đầu lên. Thiên địa lớn ám, mà hai sợi kim sán dựng thẳng dài qua mang, theo kia phiến che lấp bên trong mãnh liệt bắn mà ra, giống như là trong đêm tối thiêu đốt mặt trời, một mực khóa chặt bọn hắn. Kia là hai cái to lớn mắt rắn, mà ở mức máu tanh thiên phòng, chính là lưỡi rắn phun ra thanh âm. TT thứ 38 đường đi, từ vô số nát đống tuyết tích mà thành tuyết sơn xuất khẩu hai bên, vách núi bắt đầu chậm rãi cất động, ngàn vạn tấm vảy va chạm, giống như thuốc nổ đồng dạng, đốt lên những cái kia tuyết bay, thiêu đốt ra hừng hực cùng bóng mắt thanh quang. Một đầu cao cao chiếm cứ đại xà, phun ra mảnh lưỡi, liền lạnh lùng như vậy nâng lên trước thân thể, thu nạp thân rắn, đem nhìn thấy quang minh các nhà thám hiểm nhiệt liệt ôm vào trong ngực. Chương 478, lão sư tin tức, 1, chương 478, lão sư tin tức, 1, Đông Châu Đại đô khu, giang than bóng đêm hoàn toàn như trước đây tĩnh mịch. Mặc đỏ trắng tế tự phục nữ tử, vương lấy khoai lang, tiểu khẩu ăn. Đây là nàng trong khoảng thời gian này đến nay ăn vào qua món ngon nhất đồ ăn. Có lẽ là bởi vì muốn tiêu tán nguyên nhân, cuối cùng một bữa cơm thường thường đều là món ngon nhất. Trừ Linh dưới đáy lòng yên lặng nói, cho nên muốn ăn đến chậm một chút, lại chậm một chút. Hai người tại bờ sông tàn bộ, liền như vậy an an tĩnh tĩnh dọc theo bờ sông chậm rãi đi tới. Cuối cùng Trừ Linh tìm một trường cũ kỹ lại sạch sẽ chất gỗ ghế dài, ngồi xuống. Hai người tựa sát nhìn sông trong thế giới nước ánh đèn, một chiếc lần lượt dập tắt. Thiên luôn vạn ngữ đều tại trong im lặng. Cố Thận cảm nhận được cô gái trong ngực hơi run rẩy, giống như là mèo con đang chấn hương lông tóc. Kia nhưng thật ra là nguyên chất chảy xuôi, tràn lan. Thần từ sơn kỳ nguyên thuật đã tới cực hạn. Trừ linh bộ thân thể này, tuổi thọ sắp đốt hết. Ban đêm doanh hải khu có người đốt thuốc lửa, phương xa trời cao toát ra một chùm ánh lửa. Trừ linh nhìn trước mắt khói lửa, nàng dường như minh bạch cái gì, nhẹ giọng cười cười, lẩm bẩm nói, thì ra chết cảm giác là như vậy á. Trừ linh giơ bàn tay lên, đầu ngón tay cuốn quanh kim tuyến không bị khống chế tràn lan ra. Giờ phút này lên, Trừ Linh không cách nào lại vận dụng thuật bói toán, bởi vì nàng đang mất đi nhục thân, mà mất đi nhục thân liền mang ý nghĩa không cách nào lại thanh toán dình mò vận mệnh một cái giá lớn. Trừ Linh hơi xúc động, liên quan tới chết cảm giác, Thiết Ngũ nói đến còn rất hình tượng, chỉ bất quá hắn giống như chỉ nói đúng phân nửa. Trừ Linh yên lặng duỗi ra viên kia bàn tay, giống như là máy ảnh đồng dạng, nếm thử đi khung trụ phương xa nở rộ pháo hoa bầu trời đêm. Đây là tử vong trước đó nàng lưu cho mình cái cuối cùng hình tượng. Thì ra tử vong thật giống như pháo hoa chuyện. chỉ có điều nàng chết càng giống là đem pháo hoa hai chữ mở ra cảnh tượng, như khói đồng dạng phiêu tán, như hoa đồng dạng khô héo. Đây là rất chậm quá trình, pháo hoa tan hết, nàng cũng tan hết, rúc vào trên ghế dài hai người cứ như vậy biến thành một người. Cố Thận nhìn xem tản mát chồng điệt tại trên ghế dài kia thân đỏ trắng tế tự phục, nhàn nhạt mùi thơm ngát còn quanh quẩn tại trước mũi, mà cái kia cùng mình cùng một chỗ xuôi nam cô đường đã tiêu tán tại trong đêm trường. Thân xác của hắn có chút phức tạp. Cố Thận duỗi ra hai tay, đi nâng lên món kia tản mát tế tự phục, sau đó theo áo bào bên trong chui ra một cái nho nhỏ quýt đầu mèo. Mèo ô, quýt mắt mèo bên trong tràn đầy hoang mang. Nó không rõ, vừa mới ôm mình vị kia tốt văn cô đường, thế nào một chút liền biến mất. Cố Thận, giang than bóng đêm cũng không có ninh tĩnh quá lâu. Một đạo thanh âm quen thuộc từ phía sau lưng vang lên. Cố Thận ôm quýt mèo, quay đầu nhìn lại. Người quen biết cũ. Hắn nhìn xem mang theo mổ tờ mũ giáp, bởi vì đầu nặng chân nhẹ, cho nên đi trên đường có chút mất cân bằng nam nhân, buồn cười. Xa cách nhiều ngày, Hồ Đại Niên còn là lúc trước bộ dáng. Chẳng qua là khi hắn dùng sức rút ra mũ giáp thời điểm, Cố Thận biết mình sai. Hồ Đại Niên xúc một đầu phiêu giật tóc dài, nhưng phối hợp một bộ bó sát người màu nâu mũ xe máy phục, có chút giống là. Cố Thận đang tự hỏi hình dung tử. Hồ Đại Niên hăng hái cười và nói, lớn tiếng nói cho ta hiện tại giống hay không một cái mai hùng anh phát sứ tử? Không, càng giống là một cái phát tình kỳ cầu hùng. Cố Thận thở dài, hắn đứng người lên, cùng Hồ Đại Niên tượng trưng ôm một cái. Xa cách từ lâu trùng vùng, lớn năm vẫn là cái kia tết. Tổng bộ bên kia nói có chuyện muốn tìm ngươi, nhưng ngươi tinh thần kết nối đối ngoại đóng lại. Hồ Đại Niên gãi đầu một cái, nói, phu nhân cùng nhỏ thôi tiên sinh cung cấp ngươi định vị, ta suy nghĩ tìm ngươi cũng không phải việc khó à, thế là liền xuất phát. Không phải, cái này đêm hôm quyết bát, ngươi đặt một người này nhìn mặt trăng đâu? Cố Thận cười khổ một tiếng, hiển nhiên phu nhân cùng nhỏ thôi tiên sinh là biết mình cùng Trử Linh ngay tại xuôi Nam Mà Du, cho nên bọn hắn không có tới quấy rầy chính mình. Chỉ có điều, Hồ Đại Niên cái này cờ hàng, cũng không biết tin tức này. Ai chờ một chút, có gì đó quái lạ a. Hồ Đại Niên liếc mắt ghế dài, thấy được một bộ nữ tử váy phục, sau đó thần sắc cổ quái nhìn về phía Cố Thận, ngươi sẽ không ai. Cố Thận ung dung thở dài một tiếng. Thật đau đầu a, bộ quần áo này, muốn giải thích, có thể phiền toái. Hắn rũi tay, ra hiệu Hồ Đại Niên góp gần một chút, sau đó trong nháy mắt gõ ra một sợi xích hỏa, đục vào Hồ Đại Niên trong mi tâm. So với giải thích, Cố Thận lựa chọn trực tiếp dùng xích hỏa xóa đi Hồ Đại Niên trong đầu đoạn này hỏng bét ký ức, gọn gàng mà linh hoạt, hơn nữa hiệu suất cao. Vừa mới gặp mặt, còn chưa kịp hàn huyên, liền đem người quật ngã. Cố Thận đấy lòng có một ít ấy nấy, bất quá cũng không sâu. Dù sao dạng này đối Hồ Đại Niên cũng không phải lần đầu tiên. Thiết Minh, ngươi vẫn là thật tốt ngủ một giấc a. Hoa Sĩ đại hạ, Cố Thận đẩy ra tầng cao nhất cửa phòng họp, như hắn sở liệu, nơi này đang tiến hành một trận cỡ nhỏ hội nghị khẩn cấp, chính mình mấy vị người quen tất cả đều ở đây, Lục Nam Chi, Thôi Trung Thành, còn có Nam Loan nghị viên Trần Tam. Liền ngươi một vị. Lục Nam Chi nhìn về phía vị này ngoài ý muốn chi khách, cười nhấp một miếng cà phê, hỏi, vị kia chữ cô nương không có cùng đi? Nàng đương nhiên tới, hơn nữa đang nhìn xem các ngươi đâu. Cố Thận cười cười, nhìn xuống nói ra phía trước câu nói kia xúc động, nói khẽ, nàng đi về trước. Kỳ thật tổng bộ không muốn đánh nhiễu các ngươi nghỉ phép. Trần Tam nghị viên thần sắc chân thành tha thiết, nhìn về phía đồng hồ, chậm rãi nói rằng, theo lý mà nói, các ngươi hiện đang giang than ngọt ngào nghỉ phép mới đúng. Nếu như không có người đem tọa độ phát đi ra ngoài, hiện tại hoàn toàn chính xác rất ngọt ngào. Chương 478, lão sư tin tức 2, chương 478, lão sư tin tức 2. Cố Thận kéo cái ghế ngồi xuống, chậm rãi chuyển phương hướng, mỉm cười nói, nhỏ thôi tiên sinh, tuyệt đối đừng nói đúng không cẩn thận nhường Hồ Đại Niên nhìn thấy tọa độ. Cái kia cờ hàng tính cách, chỉ sợ đang ngồi chỉ có ngươi hiểu rõ. Trần Tam nghị viên tại lúc này minh bạch Cố Thận vì sao lại đi vào nhà này lại hạ. Đây là Thôi Trung Thành phái người đi mời kết quả. Mặc dù hai vị nghị viên biểu thị không muốn đánh nhau ngươi, nhưng cá nhân ta cảm thấy, vẫn là có cần phải quấy rầy một chút, loại chuyện này, chỉ có để ta làm tương đối phù hợp. Thôi Trung Thành hai tay mười ngón giao điện, không có không thừa nhận hành vi của mình, mà là nhìn về phía màn hình lớn, bình tĩnh nói, dù sao lần này theo Bắc Châu truyền về tin tức, rất có thể cùng lão sư của ngươi có quan hệ. Cố Thận thần sắc ngưng trọng lên. Đông Châu bây giờ tiến vào ngắn ngủi bình ổn yên ổn kỳ, Trường Giã đại đô hai tòa đại khu đều có không gì sánh nổi thích hợp người cầm lái ở trong tình hình này, cần tổng bộ thông chi chính mình sự tình, đơn giản chính là hai kiện, hoặc là Thanh Trùng Lăng Viên xuất hiện vấn đề, hoặc là chính là liên quan đến Bắc Châu lão sư. Phi Nguyệt Thành cứ điểm tòa kia siêu đại hình thái cảnh đã khuyết trương dòng dã một năm qua này, Bắc Châu nữ hoàng lấy cực lớn dứt khoát, lựa chọn dễ dàng tha thứ thai hoàng cảnh khuyết trương. Nhưng đáng tiếc là Phi Nguyệt Thành thai cảnh bên trong từ đầu đến cuối không có chuyển ra lão sư tin tức. 15 ngày trước đó, có một cái điều tra quân đoàn tiểu đội, theo cổ bảo cứ điểm xuất phát. Thôi Trung Thành chậm rãi nói rằng, cái này tiểu đội lệ thuộc vào Bạch Thần Lần đại tướng dưới trướng, mỗi một vị đội viên đều là điều tra quân đoàn bên trong tinh anh, nhiệm vụ của lần này tại biển sâu kho số liệu bên trong mệnh danh là Mê Cung thứ 38. Trên màn hình, một phiến khu vực bị phóng đại. Kia là cổ bảo cứ điểm Bắc Thượng về sau địa đồ, theo cự bích bên ngoài khu vực, cơ hồ là một mảnh to lớn mê vụ, kia là bị siêu phàm nguyên chất nuốt hết, bị lô đen bao trùm vô tự chi địa. Cho dù là biển sâu cũng không cách nào kéo dài đến cự bích bên ngoài. Nhiều năm như vậy, nhân loại chỉ có thông qua tự thân thăm dò, khả năng từng chút hoàn thiện cự bích bên ngoài địa đồ. Ngay tại cái này trong màn sương ngủ, lũ lượn rắn bỏ lấy một đầu hẹp mảnh đường cong. Cố Thận meo lại mắt, nhìn chằm chằm miếng bản đồ này, đem nó ghi vào trong óc. Hắn chú ý tới, miếng bản đồ này điểm cuối cùng tựa hồ là một mảnh tuyết sơn hẻm núi. Cái này tinh anh đội nhiệm vụ chính là thăm dò rời khỏi mở tòa này hẻm núi chính xác con đường thôi. Trung Thành bình tĩnh nói rằng, chỉ là Bắc Châu quân đội đã nhận định nhiệm vụ lần này đã thất bại. Nhiệm vụ thất bại? Cố Thận nhíu mày. Rời đi cự bích về sau, biển sâu không cách nào cung cấp phụ tá, nhưng Bắc Châu quân đội điều tra quân đoàn có một cái phong ấn vật, có thể làm được cảm ứng giấy sinh tử thái. Tại sớm định ra đường về ngày, cái này tiểu đội siêu phàm giả sinh mệnh trạng thái toàn bộ thay đổi là tử vong. Cố Thận minh bạch thôi Trung Thành ý tứ. Biển sâu không cách nào cung cấp trợ giúp, cự bích bên ngoài tin tức liền cần siêu phàm giả tiểu đội mang về. Mà mỗi một lần thăm dò cũng có thể đứng trước mất cả chỉ lẫn trải tình huống. Một khi toàn quân bị diệt, như vậy cự bích bên trong điều tra quân đoàn liền cần làm ra điều chỉnh. Món kia phong ấn vật tên là sinh tử bộ. Đúng lúc này, một mực lặng chờ tại Trần Tăng nghị viên bên người hôi sam láo giả cấp trí đống nhiên mở miệng, mỗi một vị rời đi cự bích siêu phàm giả đều muốn tại sinh tử bộ bên trên đăng ký, cái gọi là đăng ký chính là lưu lại máu tươi của mình. Mỗi một vị siêu phàm giả tinh thần lạc ấn đều là độc nhất vô nhị, sinh tử bộ có thể cùng nó hình thành cảm ứng. Trên lý luận tinh thần lạc ấn không có ma diện, siêu phàm giả liền còn sống. Hắn từng tham dự qua Bắc Châu điều tra quân đoàn cự bích nhiệm vụ, mà vết thương trên người cũng là tại thời điểm này bắt. Cho nên, những người này tinh thần lạc ấn bị xóa đi, liền đủ để chứng minh bọn hắn tử vong. Thôi Trung Thành tiếp tục nói, tại sinh tử bộ xác định tin chết sau, biển sâu liền phán định Mê Cung Tam Thập Bát nhiệm vụ hoàn toàn thất bại, coi như điều tra quân đoàn chuẩn bị điều động tiếp theo chỉ đội ngũ, chấp hành Mê Cung 39 nhiệm vụ thời điểm. Đã xảy ra ngoài ý muốn. Trên màn ảnh xuất hiện một hình ảnh. Kia là Bắc Châu quân đội chuyển về mơ hồ hình tượng. Một cái toàn thân máu tươi nam nhân, nằm tại trên cáng cứu thương. Cố Thận nhớ kỹ khuôn mặt người đàn ông này, đây là 6 người tiểu đội bên trong đội trưởng. Hồng Trung, tinh thần hệ siêu phàm giả, năng lực đỏ xuất sắc thâm thủy khu tầng thứ 9 thực lực, đảm nhiệm điều tra quân đoàn thứ 7 tinh anh tiểu đội đội trưởng. Lục Nam Chi nhìn qua trên màn hình nam nhân, bình tĩnh nói rằng, hắn còn sống trở về. Cái này chính là ngoài ý muốn. Cố Thận rơi vào trầm mặc. Trở về Linh Linh Diêu tinh thần không gian bên trong Trừ Linh, cũng rơi vào trầm mặc. Cái này không có khả năng. Trừ Linh suy tư thật lâu, đưa ra đáp án của mình, dứt bỏ tất cả không hợp lý điểm, mẹn mẹn là theo nhiệm vụ mục tiêu điểm trở về Bắc Châu, 15 ngày, căn bản không đủ. Càng không cần nói, đây là một cái bị gặp phải chuyện ngoài ý muốn tình huống đội ngũ. Không nên gấp gáp kinh ngạc, bởi vì còn có một cái càng bất khả tư nghị chuyện Lục Nam Chi nói rằng, hắn khăng khăng chính mình thấy được Lục Châu hơn nữa tại Lục Châu bên trong thấy được cái khác sinh tồn người, làm chứng cứ, Hồng Trung hướng Bắc Châu quân đội nộp lên một cái vật phẩm. Kia là một khối vỡ vụn mảnh gỗ vụn trên màn ảnh, một khối tử sắc mảnh gỗ vụn bị không ngừng phóng đại, lại phóng đại. Thông qua vết tích phân tích, cùng khí tức kiểm chắc biển sâu sơ bộ tính toán kết quả là, cục gỗ này mảnh có 67 khả năng xuất từ chu tế nhân thủ trưởng. DS, ta thời gian lớn phóng đẩy, ta thật rất muốn bạo càng, nhưng mới một quyển đại cương vẫn là quan trọng hơn một chút, hôm nay cũng chỉ có 2 chương. Ta vượt thuận đại cương về sau lại bạo càng. Chương 479, thấy thần, 1, chương 479, thấy thần, 1, vỡ vụn mảnh gỗ vụn. Có khả năng xuất từ lão sư thủ trưởng. Cố Thận nhíu mày. Điểm này, hắn không thể nào hiểu được. Theo hắn biết, lão sư là theo Phi Nguyệt Thành cứ điểm thai cảnh bên trong rời đi. Nơi đó khoảng cách trên bản đồ tiêu ký vị trí kém quá xa, nếu quả thật có thủ trưởng mảnh vỡ, làm sao lại bị Hồng Trung nhận được? Người này lời chứng có thể tin a? Cố Thận lấy tiếng lòng hỏi. Theo Hồng Trung hồ sơ đến xem, hắn lời chứng là có thể tin, bởi vì phần này hồ sơ hết sức ưu tú, hắn tiến vào Bắc Châu quân đội 21 năm, đi theo điều tra quân đoàn thi hành gần 100 lần nhiệm vụ, từng bước một chân thật đi tới tinh nhuệ đội đội trưởng vị trí. Trừ Linh chậm rãi nói, người này không có nói sai tất yếu. Nàng biết Cố Thận đang suy nghĩ gì. Bắc Châu bên ngoài địa đồ là phá thành mảnh nhỏ, không có ai biết Phi Nguyệt Thành thái cảnh cửa ra vào thông tới đâu. Nếu như cổ bảo cứ điểm phía Bắc Tuyết Sơn hẻm núi thật sự có thể nhìn thấy Lục Châu như vậy lục tìm tới cây tiên sinh thủ trưởng, cũng không là chuyện không thể nào. Trừ Linh trầm giọng nói, ta trọng kiểm kho số liệu tính toán quá trình, biển sâu sở dĩ cho ra 67 xác suất là bởi vì kết hợp Hồng Trung tinh thần phân tích, gia hỏa này nói tới mỗi một câu đều tiếp nhận phát hiện nói dối thí nghiệm, cũng không có sinh ra dị dạng tinh thần ba động. Cố Thận biết Trừ Linh ý tứ của những lời này, cho nên đều là lời nói thật. Ân. Trừ Linh lại nói, nhưng lời nói thật không nhất định mang ý nghĩa chân tướng. Đại đa số thời điểm, mọi người sẽ tin tưởng trước mắt nhìn thấy cảnh tượng. Chỉ là mắt thấy không nhất định là thật. Trước mắt cái này hồ sơ vụ án bên trong tồn tại lớn nhất điểm đáng ngờ, chính là đoạn thời gian trước tinh anh đội tinh thần lạc ấn ngắn ngủi biến mất. Lục Nam Chi nhẹ nhàng gõ mặt bàn một cái, nghiêm túc nói, vấn đề này, Bắc Châu quân đội cũng không cách nào giải thích, cho nên bọn hắn hy vọng Đông Châu có thể cung cấp một chút tính kỹ thuật duy trì. Tính kỹ thuật duy trì? Cố Thận nhíu mày. Bạch Thần lần đại tướng viết một phong điều kiện, hy vọng cây tiên sinh môn hạ đệ tử có thể trước phó Bắc Châu một chuyến, phân biệt thủ trưởng mảnh gỗ vụn bên trên tinh thần lưu lại. Lục Nam Chi đem toàn bộ hồ sơ vụ án đưa đẩy tới Cố Thận trên tay, chậm rãi nói, nhiệm vụ này tốt nhất thực hiện người chính là ngươi. Cố Thận là tinh thần hệ siêu phàm giả, mong muốn phân biệt sư tỷ sư minh cùng lao sư tinh thần khí tức, hắn đương nhiên không thể thích hợp hơn. Chỉ có điều Cố Thận trong lòng mơ hồ cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy, chuyện này không cần sốt ruột. Trần Tam Tiên Sinh ôn nhu nói, Bắc Châu quân đội còn tại đối Hồng Trung làm lấy sau cùng tinh thần kiểm tra, ngươi còn có cân nhắc thời gian. Chúng ta trước kia chuẩn bị đợi thêm một chút vô sự, ngày nghỉ của ta đã kết thúc. Cố Thận tiếp nhận hồ sơ vụ án, đứng người lên, nói rằng, bất quá đang động thân Bắc Châu trước đó, ta muốn trước đi một chuyến Trường Giã. Cố Thận, chuyện này có chút kỳ quặc. Cưới đại đô hạng nặng cơ đi hướng Trường Giã trên đường. Cố Thận vận chuyển kinh chập rất nhanh liền lâm vào hô hấp pháp thế giới tinh thần bên trong. Hắn đi tới Linh Linh Diêu trong xe. Trử Linh nhăn đầu lông mày, nghiêm mặt nói, loại này vụ án, viện sâu bình thường sẽ không tham dự loại này vật mảnh vỡ vết tích giám định, cây tiên sinh thủ trợ vật liệu là đặc chất. Nhưng rời đi Bắc Châu về sau, cựu thế giới đại lượng rời rạc nguyên chất, sẽ xóa đi hoặc là bao trùm thủ trợ bên trên tinh thần khí tức. Loại tình huống này, muốn tiến hành có thể làm cho người tin phục vết tích giám định, liền biến cực kỳ khó khăn. Trọng yếu nhất là, biển sâu sẽ không cho ra như thế một cái kỳ quái xác suất. Trử Linh nghĩ, nói, nếu như là nguyên dấu hiệu tiến hành trả lời, như vậy đáp án đơn giản chính là ba loại. Là, không, cùng, không cách nào phán đoán. Đồng ý. Cố Thận cũng nhẹ gật đầu, có chút không quá xác định nói, ta thế nào cảm giác? Bắc Châu quân đội có ý muốn tiếp xúc ta. Cố trưởng trí lá thư này, tin tức còn không có truyền đi. Sẽ không phải Bắc Châu vị tiên nữ hoàng bệ hạ, sớm liệu đến những này. Rơi xuống đất trường giã. Cố Thận làm chuyện thứ nhất, chính là đi hướng thanh chủng lăng viên. Đấu chiến hỏa chủng thần lực, lơ lửng tại lăng viên trong không khí. Đây là một cố làm cho người chuẩn bị cảm giác an toàn lực lượng, lăng viên đã sửa chữa hoàn thành, một lần nữa đối ngoại mở ra, đại lượng siêu phàm nguyên chất khôi phục ngay ngắn rõ ràng trật tự, trên không trung theo vân khí cùng nhau quyền thư. Bởi vì tân nhiệm thần tọa che chở, lăng viên khí tức đã xảy ra nghiêng trời lệch đất cải biến, trước kia đấu chiến hỏa chủng một mực tại ngủ say, thế là khó tránh khỏi có chút âm u đầy tử khí mộ ý, mà bây giờ người mất mộ bia không còn cho người ta âm lãnh hàn ý bạch thuật đấu chiến thần vực, cùng cố trường trí không giống nhau lắm. Chỉ có tiến vào bên trong lăng người, khả năng nhìn thấy tòa này thần vực chân thực bộ dáng. Cố Thận đứng tại sương mù tràn ngập tiểu sơn, hắn thấy được đồng thời tồn tại, địa trung vào một chỗ mấy tòa thần vực. Kia là đảo lưu cùng đấu chiến hỏa chủng đem kết hợp thần tích. Cùng một thời không, tồn tại không ngừng một tòa hoàng kim thần vực, địa trung vào một chỗ. Đại thành bạch gia huyết mạch, hoàn toàn chính xác có thể mang trên lưng thần tọa chi danh. Nếu như dứt bỏ hỏa chủng gia trì, bạch thuật cùng cố trưởng trí hai người cùng nhau tiếp tục tu hành, kỳ thật tại lâu dài phương diện, là bạch thuật càng chiếm một chút ưu thế. Cố trưởng trí như mặt trời, thường hực thiêu đốt đồng thời, đã định trước hắn quang kỳ ngắn ngủi. Mà bạch thuật, bởi vì trong huyết mạch lực lượng thời gian ngược lại có thể đi được càng lâu. Cho nên, bây giờ bạch thuật, dung luyện đấu chiến hỏa chủng cũng không tính chế. Tại ngũ châu thần tọa bên trong, hắn thậm chí có thể nói là ở vào đỉnh phong đang tuổi phơi phới. Chỉ cần hoàn toàn dung luyện đấu chiến hỏa chủng, hắn sát lực, đủ để uy hiếp cái khác vài tòa lục địa thần tọa. Đối với Đông Châu mà nói, có thể nói là thấy được một sợi ánh dạng đông. Tại tối cao tịch, có một vị lời nói người, là cực trọng yếu. Lúc trước cố trưởng trí an nghỉ. Đông Châu tại ngũ châu bên trong, gặp rất nhiều không công bằng đãi ngộ. Cái này kỳ thật rất chân thực, ngũ châu nghị hội ở giữa phát triển, cũng không lấy thần tọa cá nhân ý chí là thôi động, cho dù quang minh thần tọa cùng Bắc Châu nữ hoàng đều cùng cố trưởng trí có chỗ giao tình, cũng không có khả năng ra sức bảo vệ Đông Châu phát triển. Mà tại nguyên chi tháp nhằm vào hạ, đối lập nhỏ yếu Đông Châu, không thể tránh khỏi phải tiếp nhận càng nhiều ác ý. Nhỏ yếu chi địa, đầu tiên là luân làm quân cờ, lại là luân làm bàn cờ. Kết nối biển sâu về sau, ngũ châu nghị hội muốn bảo hộ, là toàn thể nhân loại nhất lợi ích cao, luôn có địa khu muốn gánh chịu càng lớn trọng lượng, mà tại cố trưởng trí ra tay đánh giết tiểu thần tọa về sau, cái địa khu này liền biến thành Nam Châu. Phương xa sơn lăng có trận trận hào quang lượn lờ, đấu chiến hỏa chủng dư huy dần dần thu nạp. Một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, Cố Thận, ngươi rốt cục trở về. Cố Thận quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, giờ phút này đứng ở trước mặt mình thanh tuấn thân ảnh, cùng mình lúc trước trong ấn tượng cái kia đạo già yếu cái bóng hoàn toàn khác biệt. Bạch thuật khôi phục lúc tuổi còn trẻ dung mạo, hắn cũng không có cố trưởng trí cao như vậy, nhưng ở hỏa chủng chiếu rọi, giống nhau cho người ta cực lớn cảm giác an toàn. Hắn nhìn về phía Cố Thận, cười cười. Trở thành thần tọa trước đó, bạch thuật ánh mắt liền đã đầy đủ thâm thúy. Bị nhìn lên một cái, liền có loại bị nhìn xuyên tất cả cảm giác. Bây giờ, càng không cần phải nói. Cố Thận cười khổ nói, Trừ Linh chuyện, còn xin tiền bối hỗ trợ chiếu cố một hai. Đối trường giã siêu phàm giả mà nói, Trừ Linh là chân thật tồn tại người. Ngoại trừ Lý Thanh Tuệ, Lý Thanh Từ hai người bên ngoài, cũng không có những người khác biết, Trừ Linh sẽ tiêu tán chuyện. Mà bây giờ, một mình hắn về trường giã. Hơn nữa tương lai một đoạn thời gian rất dài Trừ Linh cũng sẽ không lộ diện. Cái này cần một cái lý do. Cũng may, Thiên Giã Đại Sư đã sớm giúp Cố Thận cùng Trừ Linh nghĩ kỹ lý do này. Không có cái gì là so tân nhiệm thủ lăng người càng dùng tốt hơn danh tiếng. Bây giờ lăng viên trận văn, không cách nào ngăn cản Trừ Linh tại Linh Linh Diêu toa xe bên trong tinh thần kết nối, nàng chỉ cần phân ra một bộ phận tính lực, liền có thể nắm giữ tòa đại trận này, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, nàng đích xác trở thành thành chủ tân nhiệm thủ lăng người. Hơn nữa, không cần gặp mặt bất luận kẻ nào. Việc nhỏ. Bạch thuật từ tốn nói, lăng viên đã bị đấu chiến thần vực bao phủ, ta sẽ lưu lại một sợi hỏa chủng chi lực, đến diễn hóa hình ảnh của nàng, thường xuyên nhập lăng siêu phẩm giả, đều sẽ thấy thân ảnh của nàng. Còn có một chuyện, cần tiền bối hỗ trợ. Cố Thận mở miệng lần nữa, nói: Tuyết Cấm Thành bên trong có một tòa phủ đệ, bên trong tồn phóng một chút tiểu vật kiện. Bạch Thuật mỉm cười, cũng không tiếp lời, mà là tĩnh tĩnh nhìn xem Cố Thận. Cố Thận bất đắc dĩ nói rằng: Những cái kia tiểu vật kiện là Sơn Tiên Sinh đối tiền nhiệm Minh Vương bồi thường. Lúc trước cho chuyện, liền phát sinh ở Lăng Viên bên trong, làm sao có thể giấu giếm được Bạch Thuật cảm ứng? Theo tang lễ kết thúc, tới Sơn Tiên Sinh giao hàng, đoán chừng mỗi một chi tiết nhỏ đều bị vị tiền bối này nhìn ở trong mắt. Ngươi đồ vật, chính ngươi đi lấy tốt. Bạch Thuật bình tĩnh nói rằng, đã ngươi là thật Minh Vương làm gì lo lắng Sơn Tiên Sinh bọn hắn phát hiện dị thường. Cố Thận nghe vậy, nao nao. Ngay sau đó hắn cảm thấy lăng viên bên trong một chút dị dạng. Phong ấn. Vung lòng. Hắn kinh ngạc nhìn về phía phương xa, kia năm tòa cự tượng chấn áp phía dưới, tản ra u ám tất quang Minh Vương hỏa chủng vậy mà lộ ra cực nhỏ một sợi khe hở, mặc dù cực nhỏ, nhưng chúng quy là lộ diện. Cái này có thể khó lường. Cố Thận vô ý thức khẩn trương lên. Một sợi minh vương hỏa chủng chi lực, một khi mất khống chế, liền đủ để cho cả tòa lăng viên lâm vào dung chuyển bên trong. Chỉ có điều một sát, hắn liền ý thức tới, bây giờ đã không phải là lúc trước lăng viên chi chiến. Tân nhiệm thần tọa sinh ra. Bạch thuật vững vàng chế trụ cái này mai vô chủ minh vương hỏa chủng tại hoàng kim thần vực bao phủ bao trùm phía dưới, minh vương chi lực cũng sẽ không ảnh hưởng tới cái khác siêu phàm giả. Chỉ cần chẳng phải tiếp cận, mà thần vực phạm vi bên trong, hắn nếu không muốn, ai đều không thể tiếp cận. Mấy ngày nay, đã có mấy đạo ánh mắt lướt qua nơi này. Bạch thuật nói, rất hiển nhiên, bên ngoài châu thần tọa đối thanh chủng cảm thấy rất hứng thú. Đối ngươi, ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Cố Thận minh bạch cái này sợi minh vương khí tức tiết lộ nguyên nhân thực sự. Bên ngoài châu thần tọa, lấy tinh thần lực thăm dò nhiều lần, mà minh vương khí tức từ đầu đến cuối không xuất hiện, thực sự không thích hợp. Chương 479, thấy thần 2, chương 479, thấy thần 2, thế là Bạch thuật liền mở ra một sợi khe hở, thả ra một sợi minh vương khí tức, nhường cái này sợi nhạt nhẽo âm u đục ngầu, trộn lẫn tại đấu chiến thần bực thánh quang bên trong, bên ngoài châu thần tọa nếu là không đích thân tới đến tận đây, liền không cách nào thấy rõ lăng viên trận tướng. Cái này là lên uy hiếp tác dụng. Những này tinh thần lực bây giờ đều lui đi. Bạch thuật mỉm cười nói, nếu là cẩn thận đi tính, trong này hẳn là có ngươi một nửa công lao. Cố Thận nhìn về phía kia sợi dựng thẳng đồng khe hở. Có lẽ là bởi vì đấu chiến thần bực uy thế quá lớn, trong lòng mình chẳng lành cảm giác, cũng không có lên cao. Cố Thận mơ hồ cảm thấy, mình cùng viên kia hỏa chủng cảm ứng, biến càng đơn giản hơn chút. Thế là tâm niệm vừa động. Trong chốc lát, âm sát cuồn cuộn. Lang viên trên không mây đen tụ lại, hắn áo bào trong nháy mắt chạy xuôi một tầng màu đen, hóa thành minh vương trường bào, mà trong tay chân lý chi thức cũng chạy xuôi thành một vũng màu đen hồ quang. Màu đen nguyên chất bao trùm tại trên hai gò má. Cố Thận quanh thân lồng một tầng sương mù. Hắn nhẹ giọng mà cười, giờ phút này tiếng cười nghe rất là khàn khàn, thì ra là thế như không giao thủ, vẹn vẹn là cái này sợi hỏa chủng khí tức, liền đủ lấy đáng sợ. Tối nay, ta sẽ đem thần vực phủ kín tuyết cấm thành. Bạch thuật hời hợt nói, ngươi muốn làm gì, trực tiếp đi làm chính là, ngục giam trôn những tiểu tử kia, hơn phân nửa là muốn dòm ngó minh vương chân dung, chỉ muốn gặp được, liền đầy đủ. Thần tọa ở lâu chi thành, thường thường sẽ có một tòa thần vực bao phủ. Tây Châu Quang Minh thành chính là vì vậy mà gọi tên. Tại thần vực bao phủ chi thành bên trong, thần tọa có thể nhẹ nhõm cảm giác được phương viên khu vực gió thổi cỏ lay tất cả tầm, thậm chí có thể cẩn thận cảm thụ tới sinh linh tạp niệm. Đương nhiên, lắng nghe vạn vật thanh âm chuyện như vậy, thần tọa sẽ không tận lực đi làm. Những này thần tích cũng phải cần tiêu hao nguyên chất. Đa tạ tiền bối. Cố Thận thành khẩn thi lễ một cái. Tiền bối Bạch thuật cười cười, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, ta ngược lại thật ra hy vọng bây giờ ngươi có thể không cần cứ gọi ta tiền bối minh vương hỏa chủ nhân, đã xác định là Cố Thận. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Cố Thận sớm muộn sẽ đứng tại cùng mình ngang hàng vị trí. Mà siêu phàm giả thế giới, mong muốn bị kêu một tiếng chân tình thực lòng tiền bối ngoại trừ tuổi tác lớn, còn cần quyền đầu cứng. Cùng là thần tọa về sau, Cố Thận ngược lại sẽ trở thành rất nhiều lao quái vật trong miệng tiền bối đại nhân. Bạch thuật đột nhiên hỏi, ngươi bây giờ tại sử dụng Bắc Châu thẩm thấu tu hành pháp? Là. Cố Thận nhẹ gật đầu, không có không thừa nhận. Hắn đã hơn một năm không có đổ bộ thâm thủy khu, đến tiến hành cái gọi là siêu phàm thí luyện rồi. Không thể Bạch thuật vui mừng nói, tại thâm thủy khu tồn lúc trước, siêu phàm giả một mực tại sử dụng thẩm diệm pháp tu hành, đây là một môn tốc độ hơi chậm, nhưng căn cơ vững chắc tu hành pháp. Biển sâu nghiên cứu phát minh ra mắt trước đó, nơi nào có cái gì thâm thủy khu tinh thần thí luyện. Bạch thuật cùng Cố Trường Trí đều là từng bước một lội nước qua sông. Bây giờ bọn hắn trưởng thành, tự nhiên cũng càng có khuynh hướng loại này nguyên thủy dã man phương pháp tu hành. Thâm thủy khu tinh thần thí luyện, mặc dù không có vấn đề, nhưng ta luôn cảm thấy ỷ lại ở đây siêu phàm giả khó mà đi được lâu dài. Bạch thuật trầm giọng nói rằng, tại đến phong hào về sau, từng bước đều là long đong. Bây giờ thâm thủy khu chỉ có thể cung cấp 12 tầng thí luyện, mà 12 tầng về sau phong hào cũng có tam lục cửu đẳng. Đây là một loại vĩ mô to lớn tăng lên. Toàn bộ siêu phàm giả quần thể có càng thêm hiệu suất cao tu hành pháp, thực lực tổng hợp bay vụt một mảng lớn. Dựa theo ban đầu biện pháp, chỉ có thể tu hành tới tầng thứ 4 siêu phàm giả, tại biển sâu trợ giúp hạng, có thể tu hành tới tầng thứ 6, thậm chí cao hơn. Đối bọn hắn mà nói, phong hào là khó thể thực hiện chuyện. Thiên tài chân chính đều là vứt bỏ biển sâu. Bạch thuật trầm rãi nói, người bây giờ siêu phàm khí tức, đại khái là thâm thủy khu tầng thứ 7, nhưng tinh thần cảnh giới hắn meo cặp mắt lại, cẩn thận nhìn qua Cố Thận. Đấu chiến hỏa chủng huy quang, trực tiếp chiếu nhập Cố Thận trong tinh thần hải. Sinh hỏa yên lặng co lại thành một đoàn. Cố Thận cảm thụ được cái này bằng phẳng mà ấm áp lực lượng, cùng Cố Trường Chí tiên sinh so sánh, Bạch thuật hỏa chủng chi lực không có như vậy hùng hực, mà là nội liễm mà kéo dài. Cố Trường Chí sư tổng quang minh thần tọa, mà Bạch thuật thì là dùng đạo lưu dựng lại thần vực. Hai người phong cách chiến đấu, cùng hỏa chủng phương thức vận dụng là hoàn toàn khác biệt. Một lát sau, Bạch thuật hơi có chút kinh ngạc, hắn cảm khái cười nói, tinh thần cảnh giới có thâm thủy khu tầng thứ 9 trình độ, tinh thần lực so siêu phàm cảnh giới cao 2 cấp độ. Giống như ngươi, ta còn là lần đầu nhìn thấy. Siêu phàm giả tu hành đồng dạng giảng cứu cân đối, tự nhiên hệ, cường công hệ, tinh thần hệ, riêng phần mình tu hành phương hướng khác biệt, nhưng tu hành tới đằng sau, lại là trăm sông đổ về một biển. Có thể cân nhắc một cái siêu phàm giả mạnh yếu, đơn giản chính là hai điểm. Siêu phàm nguyên chất cùng tinh thần lực. Siêu phàm nguyên chất con đường tu hành là lượng biến tới chất biến, có chút thiên tài là tu hành nguyên chất tốc độ rất nhanh, thể chất vô cùng tốt, mà có chút thiên tài thì là lĩnh hội nguyên chất phương pháp vận dụng cực nhanh. Làm siêu phàm nguyên chất đã tới số lượng nhất định về sau, siêu phàm giả ở giữa liên tạo thành một đạo cự đại phân thủy lĩnh. Đây cũng là thâm thủy khu phân ra giai đoạn thứ 2, giai đoạn thứ 3, giai đoạn thứ 4 nguyên nhân. Giai đoạn thứ nhất siêu phàm giả, sơ bộ nắm giữ nguyên chất, cùng loại với hải nhi bò. Giai đoạn thứ 2, có thể thuần thục vận dụng nguyên chất, như thiếu niên đi. Giai đoạn thứ 3, có thể đem nguyên chất quyết tán, hình thành bước đầu vực đây cũng là chạy, là cái thứ nhất chất biến. Giai đoạn thứ 4, chính là hình thành hoàn chỉnh lĩnh vực phạm vi bề lớn, đồng thời tự nhiên trường khống, cái này tương đương với bay. Cho nên, trên lý luận mà nói, giai đoạn thứ 3 siêu phàm giả hầu như không tồn tại vượt qua chiến lược giai cấp, đi khiêu chiến đệ tứ giai khả năng. Đương nhiên, mọi thứ luôn có ngoại lệ. Muốn phải kết thúc một trận vượt cấp chiến đấu, biện pháp nhanh nhất chính là lấy ra một cái mạnh ăn cấp đạn. 7 bước bên ngoài, đạn nhanh. 7 bước bên trong, đạn vừa chuẩn lại nhanh. Mà Cố Thận phương thức chiến đấu thì một mực rất đơn giản. Hắn từ trước đến nay không truy cầu công bằng, chỉ truy cầu thắng lợi. Một vị mới ra đời giai đoạn 2 siêu phàm giả, liền có thể đánh ngã phong hào cấp bậc yêu, dựa vào là liền là một cái có thể trực tiếp phá hư siêu phàm ăn cấp băng tuyết đạn. Chỉ có điều, trời cao đúng là công bình. Băng tuyết dạng này nghịch thiên tử đánh, cũng chỉ có như vậy một hai cái. Nếu như người người đều có một cái băng tuyết, như vậy thế giới nên biến thành như thế nào điên cuồng bộ dáng? Cho nên, đây coi như là nghiêm trọng lệnh khoa sao? Cố Thận cảm thấy bất đắc dĩ thở dài. Kỳ thật, cũng không tính. Bạch Thuật nhắm lại hai mắt, nói, người tu hành tốc độ đã rất nhanh, chỉ là tinh thần tốc độ phát triển so ta tưởng tượng bên trong càng nhanh. Người bình thường tinh thần cùng nguyên chất không thể cùng bước, là một yếu, một mạnh. Mà Cố Thận thì là một mạnh, mặt khác một càng mạnh. Càng quan trọng hơn là tinh thần lực so nguyên chất mạnh, dạng này mất khống chế phong hiểm sẽ cực nhỏ. Cố Thận thể nội có thể trưởng khống nguyên chất, đã tới tầng thứ 7. Có thể hắn mới tu hành không đến 2 năm. Một năm này quần chúng tâm cảnh, nhường hắn cơ hồ không có khó khăn vượt qua giai đoạn thứ 2 cánh cửa. Mà tinh thần lực, càng là bạo đã tăng tới một cái cùng cảnh người bên trong khó mà với tới tình trạng. Phóng nhãn ngũ châu, có thể ngắn như vậy thời gian, đem tinh thần lực tu hành tới tầng thứ 9 siêu phẩm giả, tuyệt đối là Phượng Mao Lân Giác bên trong Phượng Mao Lân Giác. Chỉ có thể nói, Minh Vương Hỏa chủng coi trọng ngươi, không phải là không có nguyên nhân. Bạch Thuật cảm khái nói rằng, ngươi bây giờ cường độ tinh thần lực đã là đệ tam giai siêu phàm giả bên trong nhất lưu tiêu chuẩn, đây cũng không phải là đơn giản thiên phú và cố gắng liền có thể hoàn thành. Đây đã là một loại thần tích. Cái này xác thực chính là thần tích. Cố Thận không có tự đại, hắn ánh mắt phức tạp nói, một năm trước đó, Cố trưởng chí tiên sinh tại Đại Đô Thần Lâm lúc, đưa ta một tòa hoàn chỉnh 4 mùa vùng bỏ hoang. Đúng vậy, cái này không chỉ là thiên phú, cố gắng, càng là may mắn. Ngàn vạn người bên trong, cũng chỉ có hắn đạt được đấu chiến thần tọa quả tặng tinh thần lĩnh vực. Cố Thận bản thân tinh thần thiên phú liền vô cùng tốt. Bởi vì 4 mùa vùng bỏ hoang sớm thức tỉnh, sứ đồ Thiết Ngũ cần cù chăm chỉ đổ vào, khổ tu 1 năm về sau, Túc Huyền Mộc chui từ dưới đất lên, mới có bây giờ như vậy phong phú nội tình. Rất nhiều bởi vì, cuối cùng thành quả. Thì ra là thế. Bạch Thuật giờ phút này giật mình, chắc không được lúc trước tiểu tử này lĩnh hội kinh chập thời điểm, liền ra đời màu đen huy quang dị dạng. Cố Thận nhớ tới một sự kiện, đột nhiên hỏi, tinh thần lực vượt qua cảnh giới, không phải chỉ ta một cái à? Có thể xứng với danh thiên tài đều phải làm được tinh thần lực áp chế trước mắt cảnh giới. Bạch Thuật bình tĩnh nói rằng, không phải, liền sẽ dẫn đến mất khống chế. Thường xuyên đến Xuân Vũ quan họ Thẩm tiểu tử, trước kia sở dĩ không cách nào khống chế năng lực, liền là bởi vì tinh thần lực quá yếu. Mà cái này, nhưng thật ra là biết dễ đi khó khăn chuyện. Đối với phần lớn người mà nói, nguyên chất tu hành đã 10 phần khó khăn, mà tinh thần lực tu hành thì là khó càng thêm khó. Chân trái cái chốt treo 10 cân, chân phải cái chốt treo 20 cân, loại tình huống này, yêu cầu chân phải so chân trái bước chân bước đến lớn, cái này xác thực cũng chỉ có thiên tài mới có thể làm tới. Chỉ bất quá hắn theo ngươi về sau, tinh thần lực tu hành tìm tới bí quyết. Bạch Thuật tự nhiên nói ra, bây giờ liền sẽ không lại xuất hiện mất khống chế tình huống. Kia, Bạch Tụ đâu? Cố Thận nhìn về phía Bạch Thuật. Sở dĩ sẽ nâng lên nhỏ tay áo, bởi vì Cố Thận nhớ kỹ, tại An toàn ủy viên hội đại hạ bên trong, có một phần tinh thần lực tính an toàn khảo thí báo cáo, Bạch Tụ tính ổn định, cơ hồ cùng mình bình khởi bình tọa. Hắn, đồng dạng là yêu nghiệt. Bạch Thuật nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, tại tầng thứ 7 thời điểm, hắn không có ngươi tinh thần lực khủng bố như vậy. Bất quá cũng kém đến không xa. Cố Thận lâm vào trong suy tư. Chính mình thật là có Cố trưởng chí đưa tặng 4 mùa vùng bỏ hoang kỳ ngộ. Yên tâm, có thể làm đến bước này, còn chưa hết là thiên phú của mình nguyên nhân, nhất định là có thiên đại kỳ ngộ. Bạch Thuật lạnh nhạt nói rằng, tiểu tử kia sở dĩ có như thế tinh thần lực cường hãn, là bởi vì hắn đạt được tạo hóa, không kém ngươi. Không thể so với 4 mùa vùng bỏ hoang kém tạo hóa. Cố Thận hơi kinh ngạc. Bất quá, lúc này mới hợp lý. Theo Bạch Tụ tại Lăng Biên cho thấy lôi giới hành giả đặc chất, trên người hắn tạo hóa, khả năng không ngừng một cọc. Bạch Thuật nhìn về phía Cố Thận, mỉm cười hỏi, kỳ thật tinh thần lực của ngươi, còn có thể rèn luyện càng vững chắc một chút, cần muốn ta giúp ngươi à? Cố Thận nao nao. Còn có chuyện tốt bực này. Hắn cơ hồ là không có suy nghĩ mở miệng. Đương nhiên. Chương 480, luật bản, 1, chương 480, luật bản, 1, theo nhìn thấy Bạch Thuật khỏe môi có chút nhếch lên một khắc kia trở đi. Cố Thận liền biết, rèn luyện tinh thần lực chuyện này không có chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Sau một khắc, vang một tiếng, Hoàng Kim Thần Vực đột nhiên đem chính mình bao phủ, cả tòa bên trong lăng xương mù trong nháy mắt tiêu tán. Thay vào đó là ba tòa dần dần trùng điệp cùng một chỗ xí quang chi giới. Tu hành không đường tắt. Ngươi mong muốn tại tinh thần lực trên tu hành tiến thêm một bước, liền cần tiếp nhận cường độ cao hơn áp bách. Bạch Thuật chậm rãi duỗi ra một ngón tay, điểm hướng Cố Thận. Hoàng Kim Thần Vực giống như một mảnh yên tĩnh hồ lớn. Giờ phút này, rớt xuống một cục đá. Bạch Thuật đầu ngón tay phương hướng, lướt đi một vệt kim vòng. Chỉ là cái này vòng kim vòng gợn sóng, cũng không phải là khuyết tán, mà là thu nạp, đây là. Cố Thận con ngươi có chút co vào, cái này một vòng kim vòng đem chính mình ôm nhập trong đó, theo kim sắc gợn sóng từng chút co vào, tinh thần lực của mình cũng bắt đầu bị đè ép. Loại cảm giác này tựa như là mù. Tâm mắt của hắn không bao la đến đâu. Đối với tinh thần hệ siêu phàm giả mà nói, bọn hắn ánh mắt kỳ thật cũng không có trọng yếu như vậy, bởi vì cho dù bọn hắn khép lại hai mắt, vẫn như cũ có thể thấy rõ thế giới này. Cái khác hai hệ siêu phàm giả, nguyên chất tu hành đi tại tinh thần tu hành trước đó, mà tinh thần hệ thì tương phản. Tu tâm càng vượt qua tu hành. Đây cũng là Cố Trường Chí lúc trước muốn tiểu thần tọa làm một cái mù lòa tiểu thần tọa thống khổ như vậy nguyên nhân. Cố Trường Chí năm đó ở Hoàng Kim thần vực bên trong, yêu cầu tiểu thần tọa hai mắt nhắm lại, hơn nữa khép lại tinh thần. Cố Thận giờ phút này có chút minh bạch tiểu thần tọa cảm thụ. Cái này một vòng kim sắc gợn sóng, cuối cùng lơ lửng tại ách thủ vị trí, biến thành một cái kim cô. Cố Thận tinh thần lực bị tụ tại thần hải thể sắc bên trong, kia một sợi sinh hỏa tại kim cô tác dụng dưới, rất khó khăn sáng lên, sau đó vừa bất đắc dĩ dập tắt. Nếu như nói, Cố Thận tinh thần lực ở vào tầng thứ 9 siêu phàm giả trung thượng tầng trình độ, như vậy cái này vòng kim cô giờ phút này thực hiện áp lực, liên hẳn là tầng thứ 9 đỉnh tiêm. Cố Thận cảm thấy mình có thể cùng nó đối kháng, nhưng cực kỳ phí sức, mong muốn thúc đẩy xích hỏa ly thể đều bạn phần gian nan. Đương nhiên, đây là bạch thuật lưu thủ tình huống. Nếu như thôi động đấu chiến hỏa chủng thần lực, toàn lực hành động, cái này vòng kim cô hẳn là có thể đem một vị phong hào tinh thần hải trực tiếp nắm chặt nghiền nát. Cảm nhận được áp bách ra, bạch thuật mỉm cười nói, đeo lên cái này mai kim cô, tinh thần lực của ngươi sẽ bị hạn chế tại một cái cực nhỏ phạm vi bên trong. Chỉ có điều, đây không phải chuyện xấu, cái này mai kim cô áp lực không có trong tưởng tượng của ngươi cường đại như vậy, chỉ so với ngươi trước mắt giai đoạn mạnh lên một chút xíu. Cảm nhận được Cố Thận hít sâu một hơi, hắn nắm chặt lại quyền, hơi có chút không thích ứng. Ban đầu tinh thần lực tùy ý phóng thích, cũng có thể thấy rõ phương viên trăm mét, mà giờ khắc này, chỉ sợ liền tùy ý phóng thích đều không làm được. Hắn cười khổ một tiếng, thì thào nói rằng, như vậy, nếu như đánh lên, rất không tiện a. Tại lúc còn trẻ, từng đi theo một vị lão sư tu hành binh kích chi thuật, hắn đang dạy ta trước đó, liền đưa lên như thế một cái tinh thần siết chặt. Bạch thuật nói rằng, đối với siêu phàm giả mà nói, càng tu hành tới hậu kỳ, càng sẽ ỷ lại tại tinh thần lực phản hồi, bởi vì nhân loại mắt thường tốc độ là không cách nào cùng tinh thần lực so sánh. Mà cái này, ngược lại sẽ thành làm một cái nhược điểm. Cố Thận nín hơi, chăm chú lắng nghe. Chân chính đỉnh cấp cường giả đều có thể nắm giữ hoàn thiểm mà ngươi. Khoảng cách hoàn thiểm từ đầu đến cuối còn kém một chút. Bạch thuật liếc mắt Cố Thận, bình tĩnh nói rằng, đó cũng không phải ngươi tu hành tâm cảnh không đủ. Hoàn thiểm là lưu cho mù lòa bảo tàng chi thuật, mà ngươi xem càng nhiều thì càng khó học được. Cố Thận trầm mặc. Là, một năm qua này, chính mình tu hành có thể nói là xuôi gió xuôi nước tại Xuân Vũ Quan tu tâm, tại Thanh Trùng cùng Thần Từ Sơn tu nguyên chất, có thể duy trì có thể thuật phương diện tiến triển không lớn. Một năm này cũng không có thiếu cùng Thẩm Ly luận bàn. Rất hiển nhiên, quần chúng tâm cảnh cũng không thể trợ giúp Cố Thận hoàn toàn lĩnh hội hoàn thiện. Giờ phút này, nghe xong Bạch Thuật lời nói, Cố Thận mới hiểu được hoàn thiện không cách nào lĩnh ngộ nguyên nhân. Thấy càng nhiều, càng khó học được, Cố Thận yên lặng dưới đáy lòng lặp lại một lần. Bạch Thuật triệt hồi ba tầng biệt ra Hoàng Kim thần vực, giờ phút này, Lăng Viên một lần nữa hiện ra chân thực bộ dáng. Tòa này bên trong lăng, tại Cố Thận trong mắt vốn đã là nhìn một cái không sót gì. Tất cả trận văn đều bị Cố Thận phá giải lĩnh hội. Những này trận sương mù, tại tinh thần lực càn quét phía dưới, bị nhẹ nhõm giải mã. Mà giờ khắc này, trận này sương mù hoàn toàn che khuất Cố Thận tầm mắt. Hắn đã mất đi tầm mắt, thậm chí ngay cả đứng tại chính mình đối diện cách đó không xa Bạch Thuật đều nhìn không rõ lắm. Kỳ thật giai đoạn này vốn không nên cho ngươi cái này mai kim cô. Bạch Thuật thanh âm theo trong xương mù chuyển văng tới, hắn nu hòa cười nói, chỉ là ta chưa bao giờ thấy qua tinh thần lực vượt qua thực lực bản thân hai cái đại cảnh giới thiên tài có thể đến một bước này, đã là cơ duyên thiên phú, cố gắng hợp lại cùng nhau thành quả. Chỉ có điều ngươi thật đến cực hạn a. Cái này mai kim cô cho Cố Thận rất lớn tinh thần áp bách. Trước kia tinh thần lực của hắn vận chuyển là cực kỳ bình ổn, hơn nữa nhẹ nhõm, mà giờ khắc này kim cô nắm chặt, hắn nhất định phải thời điểm vận chuyển kinh chập tại hoàn chỉnh xuân chi hô hấp phụ tá phía dưới mới có thể bảo chứng tâm cảnh bình thản. Hô Cố Thận hít sâu một hơi, vươn tay ra chạm đến ngạch thủ viên kia kim cô. Không có cái gì sợ đến. Tại đấu chiến thần vực tiêu tán về sau, cái này mai kim cô cũng tiêu tán theo. Nhưng khi Cố Thận nếm thử triệu hoán xích hỏa thời điểm, trán của hắn thủ một đạo len ken giòn kích văng lên, giống như kim hỏa rèn luyện đỏ như sắt thép. Cố Thận cái trán ánh lửa văng khắp nơi. Xích hỏa mở ra viên kia dựng thẳng đồng, bị một hồi phức tạp tối nghĩa kim quang ngăn cản trở về. Kia một sợi kim quang như dòng suối nhỏ giống như uốn lượn cuốn quanh, nghiêm nhiên tạo thành một cái thu nạp kim cô. Tê tinh thần hải bị cuốn chặt thống khổ, ở trong lòng cuộn cuộn. Cố Thận vô ý thức hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng ngay sau đó, hắn trầm xuống khí đến. Cố Thận nhìn về phía trong sương mù Bạch Thuật, thấp giọng cười nói, vẫn rất chặt chẽ, có chút ý tứ. Hắn biết cái này mai kim cô cũng không phải là tra tấn, mà là cơ duyên. Tinh thần lực của mình cao hơn trước mắt thực lực hai cái đại cảnh giới. Đây đã là nghe rợn cả người chuyện. Cố Thận mình đã nghĩ không ra còn có thể tiến thêm một bước phương pháp xử lý. Mà ngoại trừ dung luyện đấu chiến hỏa chủng Bạch Thuật, chỉ sợ tại toàn bộ Đông Châu cảnh nội cũng không có có thể giúp mình đột phá bình cảnh này người. Cố Thận chuyện lo lắng nhất là cái gì? Chính là tinh thần mất khống chế. Tiên nhiệm Minh Vương nhất định là tinh thần lực tồn tại hết sức mạnh, hắn có thể đem chân lý chi thức xem như vũ khí, chính là chứng minh tốt nhất. Loại kia không có hạn mức cao nhất, toàn bằng siêu phàm giả tinh thần lực diễn dịch bờ UG vật là tuyệt đối có thể thực hiện vượt cảnh chém giết thần vật. Duy nhất nhu cầu chính là cực cao tinh thần lực. Mà cái này Mai Kim Cô, nhường Cố Thận thấy được tiến thêm một bước hy vọng. Cố Thận phản ứng, nhường Bạch Thuật có chút ngoài ý muốn. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, có kiện sự tình, cần nói rõ với ngươi, cái này Mai Kim Cô, mang dễ lấy khó. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, một khi đeo lên, liền không thể tùy tiện lấy xuống. Đối với cái khác siêu phàm giả mà nói, Kim Cô có thể mang thích hợp. Có thể đối Minh Vương mà nói, cái này Mai Kim Cô, liền giống như là một đạo tâm ma. Hoặc là đột phá, tiến thêm một bước. Hoặc là đối kháng, một bước cũng không nhường. Đã mang lên trên, liền không có cầu tiền bối hái đi xuống đạo lý. Cố Thận cười cười, đưa tay nhẹ nhàng đụng vào kim quang, nhẹ nói, kể từ hôm nay, liền mang tại trên đầu ta tốt, ta tự sẽ tránh phá. Cố Thận không phải tự phụ hạng người. Cái này Mai Kim Cô, có lẽ xông phá rất khó, nhưng có thể đem nó tranh khuyết trường một vòng. Hẳn không phải là việc khó. Tinh thần lực của mình, trước mắt không cách nào ly thể. Nhưng lại đối kháng một chút thời gian, hẳn là có thể phủ kín quanh thân. Không tệ. Ngươi so ta tưởng tượng bên trong thân thiết. Bạch Thuật khen ngợi cười cười, hắn ý vị thâm trường nói, đeo lên cái này Mai Kim Cô, kỳ thật cũng không như vậy hỏng bét. Theo một ý nghĩa nào đó, ý vị này ta lưu lại một sợi thần niệm ở trên thân thể ngươi. Câu nói này im bặt mà dừng, nhưng nói bóng gió liền rất rõ ràng. Văn bối, minh bạch. Cố Thận hít sâu một hơi, cảm động nói, đa tạ tiền bối. Không cần khách khí. Bạch Thuật thân hình ở trong sương mù chợt trợn, hắn nhẹ nhàng nói rằng, chờ ngươi trở thành Minh Vương ngày đó, ta hy vọng ngươi có thể đem mất khống chế chi linh hồn của con người kéo về hiện thực. A009, trước mắt còn tại trạng thái mất khống chế bên trong. Rất hiển nhiên, cho dù là đấu chiến hỏa chủng cũng không cách nào hoàn thành khôi phục mất khống chế người ý thức thần tích. Nhưng Cố Thận thì không giống. Minh Vương chủ trưởng chính là sinh tử thiết luật, mất khống chế người tồn tại, liền giống như là đạo này thiết luật bên trong không có văn bản rõ ràng quy định màu xám khu vực. Nếu như Cố Thận có thể đem tịnh thổ tu hành đến đại thành, như vậy cứu trở về mất khống chế người linh hồn, dường như cũng không là chuyện không thể nào. Cố Thận nhìn về phía trong sương mù cặp kia hoàng kim đồng, cho dù không có tinh thần lực cảm ứng, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được này đôi hoàng kim đồng bên trong nóng bỏng. Có người bị mất hy vọng, bây giờ lại đem một lần nữa lục tìm trở về. Tốt. Cố Thận thật sự nói một chữ. Bạch Thuật cười cười, xoay người sang chỗ khác, một lần nữa về tới lăng viên bên trong. Chỉ này một chữ, liền đầy đủ. Bị kim cô bóc chặt, Cố Thận cảm thấy mình giống như là biến thành mù lòa. Hắn ở bên trong lăng bên trong, nửa bước khó đi, hoàn toàn không biết rõ phương hướng. Cũng may, tinh thần hải nội bộ tinh thần kết nối cũng không có bị kim cô áp chế, ý vị này hắn vẫn như cũ có thể cùng Trử Linh tiến hành giao lưu tinh thần. Hoàng Kim Thần vực bên trong chuyện đã xảy ra, Trử Linh cũng không nhìn thấy. Nhưng giờ phút này, nàng cảm nhận được Cố Thận dị dạng, gia hỏa này ở bên trong lăng một hồi loạn đi dạo, giống như là con ruồi không đầu, mà xích hỏa mấy lần mong muốn hiện hiện, đều bị một hồi kim quang ngăn cản ở bên trong. Đây là tinh thần lực bị trói buộc. Nàng đội vàng tản ra bao lại Cố Thận kia vòng trận sương mù, chỉ dẫn một đầu phương hướng. Cái này Mai Kim Cô là cái gì? Chương 480, luận bản 2, chương 480, luận bản 2, Trử Linh không hiểu hỏi. Tạm thời cho rằng là một vị nào đó tân nhiệm thần tọa tặng lễ vật. Cố Thận trầm mặc một lát, đưa ra đáp án này, giờ phút này hắn không khỏi hồi tưởng đến thu được cái này Mai lễ vật thời điểm hình tượng, khi đó Bạch Thuật trên mặt hoặc nhiều hoặc ít mang theo trêu tức ý cười. Vậy thật đúng là một phần rất tuyệt lễ vật a. Trử Linh nhìn ra cái này Mai Kim Cô nói chung tác dụng. Nàng tư tốn nói, nếu là vào lúc này gặp phải quỷ diện xa sự kiện, ngươi chỉ sợ muốn ném một chút mặt, không có tinh thần lực. Mà quang xe bên trong cổ quái lĩnh vực, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy giải quyết. Cố Thận ho khan một tiếng, có lẽ còn là có thể đánh thắng, mặc dù hoàn toàn chính xác sẽ chật vật một chút. Hắn cười nói, bất quá, ngươi cũng thật không thể giải thích ta đi. Thế nào, ngươi còn có hậu thủ? Loại tình huống này, ta đồng dạng sau đó lui nửa bước, thối lui đến đáng tin cậy cường giả sau lưng Cố Thận chứng trạc đàng hoàng nói rằng, ta hy vọng ngươi tư thế hiên ngang mà tiến lên một bước, một bạt thai đập nát quỷ diện xa đầu, sau đó ta ở hậu phương cho ngươi phất cờ hò reo. Trử Linh suy nghĩ thật lâu mới nghĩ ra một câu phản phúng chi tử, đường đường minh vương vậy mà ăn lên cơm chùa. Quá khen quá khen. Cố Thận không chút nào cho là nhục, cảm khái nói, ta thích cái từ này. Sau một khắc, một đạo hô quát ở phương xa vang lên. Cố Minh. Bởi vì tinh thần lực bị cuốn chặt nguyên nhân, Cố Thận cũng không có nói trước cảm thấy được lên tiếng người tồn tại. Giờ phút này hắn nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Một cái cóng lớn tiết kiếm thiếu niên đang hướng mình chạy tới. Thẩm Ly, sao ngươi lại tới đây? Cố Thận cười cười, cũng là không nghĩ tới tiểu thiết nhân sẽ tìm đến mình. Cố Minh, nghe nói ngươi rốt cục về trường dã, thế là trước tiên chạy tới. Thẩm Ly cái chán còn mang theo mồ hôi, hắn lau mồ hôi nước, hoang mang nhìn về phía Cố Thận bên cạnh, nói, a, trừ cô nương đâu? Nàng bế quan tu hành, ân, trong khoảng thời gian này đều sẽ không xuất quan. Cố Thận nhìn xem Thẩm Ly quăng ở sau lưng cái kia thanh to lớn kiếm bản rộng, trong lòng mơ hồ đoán được đối phương ý đồ đến. Tiểu thiết nhân hưng phấn dỡ xuống đại kiếm, vung đẩy một vòng, nói, thanh này kiếm bản rộng là Sơn Tiên Sinh lễ vật tặng cho ta, tên là Lớn Quyết. Sư phụ nói, Lớn Quyết là A cấp phong ấn vật. Thanh kiếm này tản ra trận trận sắt chi khí tức, đây không phải bình thường vật, mà là dung luyện tinh thần lực đặc chất đồ sát, rất có thể là đại thánh sắt vương tọa tinh luyện mà thành kiếm khí. Lớn Quyết cùng thực thiết chi đồ rất là phù hợp, cho nên người tìm ta là? Cố Thận giả bộ hoang mang, chậm rãi hỏi. Cố Minh Thẩm Ly hít sâu một hơi, hắn hai tay nắm chắc đại kiếm, nguyên điệu đứng vững, chuyển hai cái nặng nề kiếm hoa. Hô, hô. Mặc dù tiểu thiết nhân kích thước không lớn, nhưng trời sinh kim cương, gây tiểu thiếu niên vung vẩy đại kiếm thân ảnh, nhìn như phí sức, nhưng kỳ thật như cá gặp nước. Trời sinh cự lực, tăng thêm thực thiết chi đồ tương tính phù hợp, thanh này lớn khuyết bị hắn múa ra sắc bén phá không phong thanh. Sau đó, Thẩm Ly đem lớn khuyết trùng điệp cắm vào trên cỏ. Hắn hăng hái nói rằng, ta tới tìm ngươi đánh nhau. Thẩm Ly tìm tới cửa, đương nhiên chỉ có đánh nhau chuyện như vậy. Đây là một cái thuần túy võ sĩ. Trước kia Thẩm Ly còn không chọn đúng tay, chỉ cần có giá nhưng đánh liền coi như là thỏa mãn, chỉ có điều tại Xuân Vũ Quan cùng Cố Thận tu hành một năm, hắn đánh nhau chọn người tầm mắt cũng càng ngày càng cao, ngứa tay khó nhịn thời điểm, đánh mấy cái người mới, đã hoàn toàn không thể hài lòng nhu cầu. Trọng yếu nhất là, hắn ra tay không có nặng nhẹ, chỉ biết ra quyền không biết thu. Ngục giam chỗ bên trong đã không có cùng cảnh siêu phàm giả nguyện ý cùng Thẩm Ly luận bàn. Đối Thẩm Ly mà nói, mục tiêu lớn nhất, dĩ nhiên chính là đánh thắng Cố Thận. Một năm này, hắn cùng Cố Thận gần trăm trận tỷ thí, không một thắng tích. Từ lúc mới bắt đầu không phục, lại đến cuối cùng rất cung kính xưng hô Cố Minh ở trong đó thái độ chuyển biến, đều là Cố Thận từng quyền thật sự đánh ra tới. Cố Minh, ta đã không phải hôm qua chi Thẩm Ly. Tiểu Thiết Nhân chỉnh trọng nói, ta một mực tại chờ ngươi về trường giã, đánh nhau một trận. Như thả vào ngày thường, Cố Thận cũng không để ý tiêu tốn một phút, nhường Thẩm Ly thật tốt ngủ một trận, chỉ chẳng qua hiện nay tình huống đã khác biệt. Hắn có chút đau đầu sờ lên chính mình ách thủ vị trí. Kia sợi kim tuyến như ẩn như hiện hiện hiện. Chính mình giờ phút này chỉ sợ liền xích hỏa đều chịu không ra. Cố Minh, mặc dù ta biết, lần này vẫn là thất bại, Thẩm Ly nghiêm túc nói, nhưng ta muốn biết, ta cùng ngươi chênh lệch, đến tuột cùng lớn bao nhiêu, còn mời từ chiến. Nói xong, rút kiếm. Trọng kiếm âm thanh xé gió âm vừa mới vang lên. Chờ một chút, Cố Thận thanh âm liền cắt ngang Thẩm Ly động tác. Tiểu Thiết Nhân thần sắc có chút hoang mang, nhưng từ đối với Cố Thận tôn trọng, không có lập tức động thủ, mà là chăm chú chờ lấy sau ban. Mà một màn này, không thể không khiến người cảm khái, Thẩm Ly thể lực kinh người. Trôi này lớn quyết, cứ như vậy bị hắn một tay nắm cầm kiếm trôi giơ lên, bình chỉ Cố Thận. Sơ tiên sinh liền đưa ngươi như thế một thanh kiếm a. Cố Thận mỉm cười mở miệng, nói, hẳn là còn có khác a. Còn có hộ thân phong ấn vật, tinh thần thủ ngữ phong ấn vật. Thẩm Ly thì thào mở miệng, ngay sau đó hắn bừng tỉnh hiểu ra, một thanh kéo xuống cái cổ trước Hạc Liên, nghiêm túc nói, Cố Minh, ta minh bạch ý của ngươi. Một trận chiến này chỉ liều công phạt, những này phong ấn vật, ta tất cả đều triệt tiêu. Cố Thận trầm mặc một giây, nói, ngoại trừ những này, không có hán. Không có. Thẩm Ly nhíu mày, có chút không rõ ràng cho lắm. Có lẽ còn có một gian tuyết cấm thành bên trong cũ nát phủ đệ. Cố Thận mỉm cười nhắc nhở. A, Thẩm Ly một tay gãi gãi đầu, nói, hoàn toàn chính xác có chuyện như thế. Sơ tiên sinh cho ta một cái chìa khóa, nói là có rảnh có thể đi xem một cái. Chỉ có điều chiếc chìa khóa kia, đối ta không có tác dụng gì a. Đánh một trận a. Cố Thận cười nói, ta như thắng ngươi, liền đem kia chìa khóa cho ta tốt. Dễ nói, đưa cho ngươi. Thẩm Ly cao giọng mà cười, đem chìa khóa ném ra, ta làm là chuyện gì, cái đồ chơi này không có gì chi dùng. Cố Thận một thanh tiếp nhận chìa khóa. Sau một khắc, Thẩm Ly thân ảnh liền thoáng hiện tại trước mặt, Tiểu Thiết Nhân tốc độ rút kiếm cực nhanh. Trung điệp một chạm, dường như đem hư không đều chém thành hai nửa. Vang một tiếng, sóng âm đập vào mặt. Cố Thận thần sắc bình tĩnh lui về sau nửa bước, khẽ nhíu mày, nhìn xem cái này lao trước ngực quần áo lượn lờ gạo thét hung mãnh đạo khí. Tiểu Thiết Nhân sát lực hoàn toàn chính xác tiến hơn một bước. Có lớn quyết tại, Thẩm Ly tại tầng cảnh giới thứ 7 nên là không có đối thủ. Hắn bấm tay khẽ chọc, đặt tại trên đại kiếm. Theo bản năng, mong muốn dùng xích hỏa xuyên thấu đồ sắt, chấn động Thẩm Ly linh hồn. Chỉ có điều, xích hỏa lướt đi ngạch thủ một phút này, kim vô hiện hiện. Đấu chiến hỏa chủ áp chế, khiến cho xích hỏa trực tiếp dập tắt, Cố Thận kêu lên một tiếng đau đớn, chăn của hắn kia một sợi kim quang chớp tắt tiêu tán, trên tinh thần truyền đến đâm nhói khiến cho hắn từ bỏ một kích này. Quả nhiên, trước mắt chính mình còn không có thích ứng kim cô, xích hỏa liền ly thể đều mười phần khó khăn. Mà một màn này, tại Thẩm Ly trong mắt thì là thật tỏ cổ vũ. Trước kia Cố Minh đón lấy một kiếm này, thật là tuyệt sẽ không phát ra đạo này kêu rên thanh âm. Tiểu Thiết Nhân tinh thần phấn chấn, hai mắt dường như đều bắn ra tinh mang, hai tay của hắn xử lấy lớn khuyết chuôi kiếm, nguyên địa cất cao nhảy lên, ngay sau đó giống như vung mạnh côn đồng dạng, đem lớn kiếm bản rộng đập đầm ầm hạ, Cố Thận nghiêng người lướt qua. Lần này, hắn nếm thử vận dụng không thành thủ hoàn thiện. Tại trước kia, bởi vì cường hãn tinh thần lực khía cạnh phụ tá, hắn có thể rõ ràng bắt được địch thủ tiếp theo sát tiến công điểm rơi. Thế là hoàn thiện tránh né vô cùng tinh diệu, chỉ có điều giờ phút này Cố Thận tinh thần lực toàn diện thu liễm, có thể làm ra phán đoán, cũng chỉ có da thịt của mình, lông tơ, cùng trực giác. Hắn rốt cuộc minh bạch. Bạch Tuật nói tới một câu kia, thấy càng nhiều, càng khó học được. Không có tinh thần lực phụ tá hoàn thiện độ chính xác phải kém một chút. Mà tại trong thực chiến, chút này chênh lệch liền sẽ dẫn đến toàn bộ chiến cuộc cải biến. Vang một tiếng, Thẩm Ly nện kiếm sát lực cực lớn, trực tiếp đem Lang Viên Tiểu Sơn đỉnh núi vén ra một cái hố to, mà bụi đất tung bay bên trong, lướt ra ngoài một đạo có chút thân ảnh chật vật, Cố Thận một tay khoanh tay cánh tay, quần áo mặt ngoài, diện ra vô cùng rất nhỏ vết máu màu đỏ. Hắn né tránh kiếm kích, lại không có né tránh kiếm khí. Thanh này lớn quyết xứng đáng với A cấp chi danh. Kiếm rơi về sau, lan ra mấy thước hung mãnh sát ý. Cố Thận bị thương nhẹ. Cố Minh, ta tới. Thẩm Ly chiến ý cao vút, hắn kéo lấy lớn quyết cao tốc chạy tới. Một trận chiến này, hắn thấy được hy vọng. Cùng Cố Thận giao chiến mấy chục lần đến nay, chưa hề có một trận nhường Cố Thận thụ thương. Mà sau một khắc, hắn đối mặt Cố Thận hai mắt, Thẩm Ly trong lòng lộn bột một tiếng. Cố Thận ánh mắt vô cùng bình tĩnh, không có bối rối chút nào. Điểm này, cùng trước kia mỗi một trận chiến đấu đều không có sai biệt. Viên kia đồng tử dường như xuất hiện một sợi xích hỏa, Thẩm Ly hít sâu một hơi, hắn biết Cố Thận chủ muốn tiến công thủ đoạn là tinh thần, mà đối diện về sau, chính mình khả năng liền lại nhận tinh thần công kích. Thế là Thẩm Ly tập trung tinh thần, đem toàn bộ lực chú ý đặt ở Cố Thận trên thân. Một kiếm này, nhất định phải chém trúng hắn. Cái này, chính là giờ phút này Tiểu Thiết Nhân trong đầu ý nghĩ duy nhất, lớn khuyết cao cao nâng lên, đập ầm ầm hạ. Mà giờ phút này, giữa không trung, đột nhiên xuất hiện một mặt to lớn thiết thuẫn. Thẩm Ly con ngươi co bảo, hắn lúc này mới ý thức được, Cố Thận trên thân mang theo một cái vô danh chi vật, kia là một cái cực kỳ cổ quái bằng sắt phong ấn vật, không có cái khác đặc chất, chính là cứng rắn. Một kiếm này, né tránh không kịp chém xuống. Chói lọi sáng chói vụn sắc nổi giận trên không trung nổ tung, trầm muộn nổ vang thanh âm đột nhiên vang khắp nơi, kia cao cao nhảy lên một người, một kiếm bị chấn động đến bay ngược mà ra. Lăng Viên tiểu sơn đầu, một lần nữa quy về yên tĩnh. Một lát sau, Cố Thận vỗ vỗ thân thể, phủi đi cho bụi. Hắn nhặt lên ném đi rơi ở sau lưng mình cái kia thanh lớn quyết, dùng sức đem nó giơ lên, yên lặng tường tận xem xét. Ân, hoàn toàn chính xác rất nặng, bất quá tại sắc vương tọa ra chỉ hạn, chính mình cũng có thể vung lên. Thanh kiếm này rất tốt. Xem ra Sơn Tiên Sinh không có bạc đãi Minh Vương sứ đồ a. Cố Thận đi vào bị chấn động đến choáng váng Thẩm Ly trước mặt, đem lớn quyết đưa còn, mỉm cười nói, một trận này, ngươi đánh cho không tệ, có chút đáng tiếc. Xem ra ngươi chỉ cần lại cố gắng một chút, liền có thể đánh bại ta. Chương 481, Lắc Lư mặc dù đáng xấu hổ nhưng là dùng tốt, một, chương 481, Lắc Lư mặc dù đáng xấu hổ nhưng là dùng tốt, một, một trận này kỳ thật đối Cố Thận mà nói rất trọng yếu. Thu liễm tinh thần lực sau, hắn cũng rất tò mò, thực lực của mình đến tột cùng ở vào cái gì cấp độ. Thẩm Ly thật là rất tốt đối thủ. Tiểu Thiết Nhân đánh nhau sẽ không làm tâm nhãn, chính như hắn thanh đại kiếm kia, đi thẳng về thẳng, thẳng tiến không lùi. Mà đối phó loại này cương mãnh con đường siêu phàm giả, Cố Thận có 100 loại biện pháp cầm xuống thắng lợi, dù sao, coi như không có xích hỏa trên người hắn vẫn là có chư nhiều bảo vật. Vô danh thiết giáp, tinh thần bản chỉ, chân lý chi thước, bao quát vừa mới thu vào trong lòng bàn tay quỷ diện xa. Những này vật đều là số một số hai đối chiến bảo vật, thời khắc mấu chốt có thể đưa đến kỳ hiệu. Lấy Thẩm Ly là kính, Cố Thận thấy được chính mình bây giờ không đủ. Chân chính quyền cước tương giao, hắn chỉ sợ chỉ có thể cùng cảnh cường công hệ siêu phàm giả đánh thành chia 5 năm. Mà đổi lại cùng cảnh bạch tụ, tại không dựa vào lôi giới hành giả dưới tình huống, hẳn là cũng có thể tạo thành nghiền ép. Cố Minh Thẩm Ly vò cái đầu, nhai răng trợn mắt ngồi dậy. Hắn cười khổ nói, vì sao cảm giác ngươi trở nên yếu đi, cảm giác ta bị sai a? Tiểu tử này chiến đấu trực giác vẫn là rất mạnh. Cố Thận cười lắc đầu, nghiêm túc nói, không, nhưng thật ra là ngươi trở nên mạnh mẽ. Đó cũng không phải an ủi ngữ điệu. Thực thiết chi đồ là một loại tính chất cực kỳ hung hãn năng lực, này chủng loại hình năng lực thường thường tại giai đoạn thứ 3 dẫn đến siêu phàm giả tinh thần lực lạc hậu hơn tự thân nguyên chất tiêu chuẩn. Nói cách khác, càng là nhục thân hung hãn năng lực, càng là dễ dàng dẫn đến tinh thần mất khống chế. Mà Thẩm Ly trước mắt tinh thần vô cùng bình ổn. Điểm này, tại đồng loại đã coi như là trong trăm có một cường giả. Bất kỳ siêu phàm tu hành đều cần lấy tinh thần ổn định là điều kiện tiên quyết. Nếu không, coi như tu hành trở thành minh vương, lại có thể thế nào? Kết quả là vẫn như cũng là công giả chẳng. Mà Sơn Tiên Sinh ban cho lớn khuyết thì là một cái cùng thực thiết chi đồ hoàn mỹ phù hợp phong ấn vật. Đối với đỉnh cấp phong ấn vật mà nói, tinh thần càng ổn định, phong ấn vật có thể triển lộ lực lượng càng mạnh. Cái này hoàn mỹ phù hợp chi vật. Tại Thẩm Ly trên tay, vẫn còn có rất lớn phát huy không gian, chỉ chẳng qua hiện nay hắn vừa mới đạt được vật này, còn chưa kịp đem nó khai phát. Thanh kiếm này, không đơn giản. Cố Thận một lần nữa đem lớn khuyết đưa trở về, mỉm cười nói, ta cảm thấy ngươi hoàn toàn nắm giữ lớn khuyết về sau, có thể không cần tới khiêu chiến ta a. Thẩm Ly tiếp kiếm, nao nao. Đi khiêu chiến cung tử. Cố Thận nghiêm túc nói, tin tưởng ta, lúc kia, ngươi có cơ hội lớn đem giá hỏa này đánh ngã. Có thể mượn danh nghĩa tỉ thí đánh cung tử dừng lại, có phải hay không nhớ tới liền rất thoải mái. Chậc chậc. Tiểu Thiết Nhân đã tại viễn tưởng chân đạp cung tử cảnh tượng. Đúng rồi, Cố Minh Thẩm Ly vội vàng lắc đầu. Hắn nhớ tới một cái trọng yếu sự tình, thần sắc ngưng trọng hỏi, ngươi có biết vì sao Sơn Tiên Sinh sẽ đối với ta coi trọng như thế? Cố Thận nhíu mày. Hắn tự nhiên là giả vờ giả không biết, vuốt vuốt lòng bàn tay phủ đệ chìa khóa, nhàn nhạt từ một tiếng, "Ân, là bởi vì." Minh Vương Thẩm Ly nói câu nói này thời điểm, thấp giọng. Hắn nhìn về phía Cố Thận, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, cho dù là lấy tinh thần đưa tin, hắn vẫn như cũ cảm thấy mình nói ra Minh Vương hai chữ thời điểm, phía sau mơ hồ có dùng cả mình dâng lên. Nghe nói bị kia thần tọa, ngay tại Lăng Viên bên trong, hẳn là liên tâm âm thanh truyền âm, đều có thể nghe thấy không thành. Bất kể như thế nào, Tiểu Thiết Nhân tại cẩn thận châm trước về sau, đều tăng thêm cực kỳ tôn trọng hai chữ hậu tố. Đại nhân, Cố Thận đáy mắt có một vệt nhạt méo ý cười lướt qua, nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Cố Thận thu liễm khuôn mặt vẻ mặt, lấy tiếng lòng hiếu kỳ hỏi, Minh Vương, ngươi đừng gọi thẳng tục danh. Xảy ra đại sự. Thẩm Ly có chút gấp, vội vàng trợn mắt nói, muốn lên thêm hai chữ hậu tố. Nghe nói Minh Vương hắn có thể mang thủ. Cố Thận ý cười có chút cứng ngắc. Là lão sư ta nói cho ta biết Thẩm Ly có chút chột dạ, nói, trước đó vài ngày, tại tang lễ bên trên, là Minh Vương đại nhân lưu lại một sợi thần niệm. Sơ tiên sinh mới đối với ta ưu ái có thừa. Cố Thận đã đoán được. Ngày đó, cái khác thẩm phán quan cũng không có cảm thấy được hỏa chủng tinh thần chấn động. Nhưng Thẩm Ly lão sư, vị kia thứ tư thẩm phán quan tinh thần lực mười phần nhạy cảm, nên là bắt được dị dạng nơi phát ra. Đoán đúng, không tính là gì. Cố Thận còn chỉ hy vọng bị đoán đúng. Càng nhiều người đoán được càng tốt. Cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt ta? Hắn cười tủm tỉm hỏi. Tốt, tốt cái rắm. Thẩm Ly cắn chặt răng, sắc mặt đỏ bừng lên, nói rằng, lão sư cùng Sơn tiên sinh, hiện tại cũng cho là ta là Minh Vương sứ đồ lại là đưa tòa nhà, lại là đưa phong ấn vật, ta còn không phải không thu, nhưng trên thực tế, ta liền Minh Vương mặt đều chưa thấy qua. Ta nào biết được lão nhân gia ông ta trong đũng quần nghẹn chính là cái gì cái dám nha. Cố Thận thần sắc có vi diệu. Những lời này, ta không có cách nào cùng những người khác nói. Nếu như bị Sơn tiên sinh biết, ta liền xong đời. Thẩm Ly phun một cái là nhanh, sau đó thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Bất luận như thế nào, bí mật này cuối cùng là nói cho người tin được nhất. Cố Minh thần thông quảng đại, nói không chừng có thể giúp đỡ nghĩ một chút biện pháp. Hắn khẩn trương thấp thỏm nhìn về phía Cố Thận, mà nhìn thấy là một đôi phản chiếu lấy xích hỏa mỉm cười đôi mắt. Ánh mắt này có chút kỳ quái. Mỗi lần chính mình muốn cùng Cố Minh cược thứ gì thời điểm, Cố Minh liền sẽ cầm ánh mắt như thế nhìn chính mình. Còn nhớ rõ, tại Lăng Viên bên trong, ngươi hôn mê một đoạn thời gian a? Cố Thận không nhanh không chậm mở miệng. Thẩm Ly khẽ giật mình, sau đó chậm rãi gật đầu, đương nhiên nhớ kỹ. Ta là gặp trừ cô nương, sau đó ngăn cản một kích lại sau đó, liền đã hôn mê. Tỉnh lại, thanh chủng chi chiến toàn diện kết thúc. Hắn có thể là sử thượng cái thứ nhất ngủ xem hết thần chiến siêu phàm giả. Có hay không một loại khả năng, Minh Vương đã gặp ngươi? Cố Thận nhẹ nói, ngay tại ngươi lúc hôn mê. Ngươi nói là? Thẩm Ly hít vào một ngụm khí lạnh, hắn ánh mắt phát sáng lên, kinh ngạc nhìn về phía Cố Thận, nhớ không lầm, Cố Minh cũng là chứng kiến cả chàng thần chiến hạnh vận nhi. Ta xác thực là Minh Vương sứ đồ, chỉ có điều ta đã hôn mê, cho nên không biết rõ. Tiểu Thiết Nhân sờ lên trên thân, hắn thấp giọng nói thầm, không đúng, tín vật đâu, huy chương đâu, không có cái gì. Minh Vương đại nhân cũng không thể như thế keo kiệt ta. Cố Thận trầm mặc, muốn trở thành sứ đồ nhưng không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Vũ Châu bên trong, mỗi một vị thần tọa sứ đồ đều cần đi qua trùng điệp khảo nghiệm. Cố Thận than nhẹ một tiếng, hỏi, ngươi ngoại trừ ngủ một giấc, còn làm cái gì? Cũng là. Thẩm Ly ngượng ngùng tằng hắng một cái. Ngay sau đó, hắn ý thức được không đúng. Chờ một chút, Cố Minh, ngươi làm sao lại biết liên quan tới Minh Vương chuyện? Thẩm Ly khó được thông minh một hồi. Chương 481, lắc lư mặc dù đáng xấu hổ nhưng là dùng tốt, 2, chương 481, lắc lư mặc dù đáng xấu hổ nhưng là dùng tốt, 2, Minh Vương triệu kiến mình, mặc kệ là phương diện tinh thần triệu kiến, chỉ là dùng những phương pháp khác tuyệt định. Cố Thận đều không nên biết được mới là. Liên quan tới vấn đề này, Cố Thận đã sớm chuẩn bị. Hắn mỉm cười duỗi ra một ngón tay, chỉ đầu. Đại thông minh, sắp tiếp cận chân tướng, lại suy nghĩ một chút. Thẩm Ly cắn chặt răng, vắt hết óc. Có thể biết thần tọa tin tức, đồng thời biết được sứ đồ nội tình. Trong đầu đột nhiên thông suốt. Tiểu Thiết Nhân bừng tỉnh hiểu ra, cảm khái nói, Cố Minh, thì ra ngươi cũng là Minh Vương sứ đồ. Cố Thận yên lặng dựng lên một cây ngón tay cái, sau đó ra hiệu Thẩm Ly im lặng. Mặc dù chúng ta không có văn chương cùng tín vật, cũng không thể tính là chân chính sứ đồ. Cố Thận thần sắc trịnh trọng, gàn từng chữ, nhưng liên quan tới Minh Vương tuyển triệu sứ giả tin tức, ngàn bạn muốn giữ bí mật. Thẩm Ly gật đầu như gà con mổ thóc. Chắc không được. Kia sau một ngày, hắn càng xem Cố Thận, càng cảm thấy thân thiết thuận mắt. Hóa ra là cùng là sứ đồ người ứng cử nguyên nhân a. Kia khảo nghiệm sự tình, Cố Minh biết được a? Thẩm Ly trừng mắt nhìn, hỏi. Cố Thận lắc đầu, ý vị thâm trường nói, nào có đơn giản như vậy. Ngươi có biết Sơn tiên sinh tại sao lại đưa ngươi lớn khuyết lại, vì sao muốn đưa ngươi món kia trở viện? Thẩm Ly nín hơi chăm chú lắng nghe. 20 năm trước, Minh Vương vẫn lạc tin tức truyền về Ngũ Châu, Sơn tiên sinh dẫn người đem Tuyết Cấm Thành Minh Vương phủ để rời chống. Cố Thận đem 20 năm trước song phương tồn tại khúc mắc đơn giản nói một lần. Sau khi nghe xong, Thẩm Ly mới chân chân chính chính bừng tỉnh hiểu ra. Chết không được, chết không được a. Thẩm Ly luôn cảm thấy, Sơn tiên sinh tại đưa tặng lớn khuyết thời điểm, nhìn về phía trong ánh mắt của mình, 5 phần là chân thành ấy nấy, 4 phần là sợ hãi cùng sợ hãi, chỉ có 1 phần là đối với mình tài hoa thưởng thức. Theo ta được biết, liên quan tới ngươi thứ nhất cái cọc khảo nghiệm, cũng không khó khăn, gian kia trong phủ đệ, có Sơn tiên sinh lưu lại hắc ngân còn có một số tục vật, chỉ cần lấy ra những vật này, đem nó mang về Lăng Biên, liền coi như là hoàn thành. Cố Thận cười nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn cảm thấy cái này chìa khóa không quan trọng a? Thẩm Ly thần sắc phức tạp. Hắn đương nhiên có chút hối hận, ban đầu đánh cuộc, như vậy đại đại liệt liệt cái chìa khóa giao cho Cố Thận. Vật này, trả lại cho ngươi. Đang một tiếng vang dọn, phủ đệ chìa khóa bị vứt ra ngoài, Thẩm Ly hai tay đem nó bưng lấy, thần sắc có chút không biết làm sao. Thế nào? Trả lại cho mình. Cố Thận nghiêm mặt nói rằng, liên quan tới chìa khóa đánh cuộc cũng coi là khảo nghiệm một vòng, ngươi không nên dễ dàng như vậy giao cho trên tay của ta. Ngươi không biết không tội, về sau liên quan tới Minh Vương vật, vẫn là cần phải cẩn thận đảm bảo. Thẩm Ly thần sắc phức tạp tới cực hạn. Đầu của hắn hạt dưa vốn là không tính linh quang, như thế một lớn trưởng thiên Minh Vương bí mật nghe xuống tới, hiện tại hắn chỉ cảm thấy chính mình là 10 phần hạnh vận nhi. Cố Minh tiểu thiết nhân chân thành nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ta cảm ơn ngươi. Trước kia trong kế hoạch, đi phủ đệ lấy đi hắc ngân trình tự, cũng có thể đã giảm bớt đi. Thẩm Ly sau khi đi, Cố Thận một người đứng tại Lăng Viên đỉnh núi, thổi thanh lương gió núi. Hắn nhìn xem tiểu thiết nhân dùng phi nước đại phương thức chạy trước rời đi Lăng Viên, càng ngày càng xa, cho đến biến mất. Không thể không nói, trong lòng sinh ra một loại cảm giác thật kỳ diệu. Nhận biết ngươi, đến tột cùng là Thẩm Ly may mắn, vẫn là bất hạnh. Trừ Linh tại Linh Linh Diêu bên trong nghiêm túc hỏi như thế một vấn đề. Mặc dù nghe rất như là trầm trọng, nhưng Cố Thận cười. Kỳ thật ban đầu, ta cũng không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là muốn mượn Minh Vương chi danh, gõ ngục giam chỗ, thuận tiện nhường Sơn tiên sinh đối Thẩm Ly tốt một chút. Cố Thận nhìn qua tản ra thiên vân, nhẹ nhàng nói rằng, chỉ có điều, nhường Thẩm Ly trở thành sứ đồ dường như cũng không phải là một cái xấu lựa chọn, đối với hắn mà nói, có một tòa chỗ dựa, so không có thân thiết. Chỉ có điều, phải chờ tới rất lâu sau đó, hắn khả năng cầm tới chân chính sứ đồ văn chương. Cố Thận hỏi, nhường hắn thay ta chân chạy, đánh nhau một chút, đổi như thế một cái sứ đồ thân phận, cũng không quá mức à? Nếu quả thật có cơ hội này, sẽ có 99999 người đện bỡ đầu mong muốn tranh thủ. Trừ Linh thản nhiên nói, nhưng chẳng biết tại sao, ta có chút đau lòng hắn. Có thể là bởi vì Thẩm Ly kia mặt mũi tràn đầy ngây thơ dáng vẻ, quá vô tội. Hắn hoàn toàn bị mơ mơ màng màng. Về sau ngươi muốn một mực lấy Minh Vương sứ đồ thân phận, cùng hắn chung sống sao? Trừ Linh hỏi, nhường thế người biết, một người cùng Minh Vương có liên hệ, cũng không tính là một chuyện tốt. Câu nói này nghe càng trầm trọng, bởi vì Cố Thận chính mình là Minh Vương. Yên tâm, ta tại mở miệng trước đó, liền nghĩ kỹ kế thoát thân. Cố Thận bình tĩnh nói rằng, Thẩm Ly biết ta giống như hắn là sứ đồ người ứng cử, chỉ có điều, người ứng cử cũng không có nghĩa là nhất định có thể trở thành sứ đồ. Chờ không cần cái thân phận này thời điểm, ta tự sẽ bị Minh Vương đào thải, ta tin tưởng Thẩm Ly, hắn không sẽ chủ động nói ra tin tức liên quan tới ta, mà coi như Minh Vương người ứng cử tin tức buộc đi ra, đối ta cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Chỉ cần không đi Quang Minh Hành, không cùng vị kia Quang Minh thần tọa tiếp xúc, như vậy liền không người nào có thể vạch trần mình cùng Minh Vương hỏa chủng liên hệ. Mà trong đồn đãi Minh Vương nói cái gì, làm cái gì, kế hoạch cái gì, bất quá đều là chính mình chuyện một câu nói. Chuyện tốt là Cố Thận làm ra, chuyện xấu đều muốn đoán kia Minh Vương. Không bao lâu, Thẩm Ly liền dẫn trong phủ đệ Hắc Ngân chạy về Lam Viên, Cố Thận trở lại bên trong lăng, mượn cùng Minh Vương hỏa chủng yếu ớt chỉ dẫn, gọi ra mây đen, nhường Thẩm Ly nhập lăng, sau đó Trừ Linh mở trận sương mù, dẫn hắn đem Hắc Ngân đặt ở một tòa tiểu sơn đỉnh núi. Căn bản không cần chờ đợi đấu chiến thần vực phủ kín tuyết cấm thành, đồ vật đã tới tay. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, Thẩm Ly còn đần độn chờ đợi Minh Vương đại nhân gặp mặt. Chỉ có điều, Minh Vương đại nhân dường như cũng không có muốn gặp mặt ý tứ, trận sương mù khép lại, một lần nữa đem hắn đưa ra ngoài. Tiểu Thiết Nhân rất muốn biết, liên quan tới chính mình trận đầu khảo nghiệm, có phải hay không kết thúc. Về phần trận thứ hai khảo nghiệm, lại phải đợi tới khi nào? Tất cả đều không nói bên trong. Một mảnh sương mù bên trong, hắn cảm thấy Minh Vương lớn người như là đối với hắn nói một chữ: nộ. Lại hoặc là lan. Thế là Thẩm Ly vẻ mặt mờ mịt tiến lăng, lơ ngơ ra lăng. Cố Thận đứng tại đỉnh núi, mang theo bịt kín Hắc Ngân cái dương, không tiếp tục ra mặt, cứ như vậy lặng im đưa mắt nhìn Thẩm Ly rời đi lăng viên. Mắt trần có thể thấy, thời điểm ra đi, Tiểu Thiết Nhân lưng đều đứng thẳng lên một chút. Cái này nên tính là Minh Vương cho lực lượng a. Ân. Càng không thể cho hắn biết trận tướng. Cố Thận đánh mở dương, một bình bịt kín Hắc Ngân, nằm tại trong dương, đây là Ngũ Châu cảnh nội, trước mắt đã biết, có thể trưởng khống nhất phẩm chất cao bí ngân cũng là cường lực nhất thu nhận vật liệu. Ngón tay hắn lướt qua bình mặt, khẽ cười. Lắc lư. Trầm mặc thật lâu Trừ Linh, biệt xuất đến như vậy một cái tử. Dùng để hình dung giờ phút này Cố Thận, vô cùng hình tượng. Cố Thận cười nói, lắc lư mặc dù đáng xấu hổ, nhưng thật dùng rất tốt. Chương 482, Bát Châu viết khách, 1, chương 482, Bát Châu viết khách, 1, trưởng giã thành bên ngoài. Phong đồng treo cao, mấy ngàn mai phong đồng bài bố trên tầng mây, theo gió chập chờn, trận liệt quyết tán. Những này là trường giã mắt, tại Cố Trường Chí ngủ say trong 20 năm, cái này từng mai ánh mắt liền thay thần canh chừng mảnh này thế gian. Trường giã đại khu là cựu đại khu bên trong trật tự nhất ổn định đại khu, không có cái thứ hai. Vi phạm liên bang luật pháp tội phạm, nhất định sẽ rời xa mảnh này đại khu, cách càng xa càng tốt. Bởi vì phong đồng đối với siêu phàm giả khí tức bắt giữ thật sự là quá nhạy cảm. Trừ cái đó ra, nơi này tọa trấn lấy đại thẩm phán giải, lớn chỉ huy trưởng, ngũ đại gia gia trưởng. Ngoại trừ một vị nào đó dạo chơi Đông Châu phụ trách bên ngoài bắt trọng lượng cấp đạo phạm, ngẫu nhiên mới sẽ trở lại lớn tài quyết quan, Đông Châu nghị hội cường đại nhất ngưng tụ chiến lực, đủ tụ tập ở đây. Ngoại trừ chấp trưởng hỏa chủng chi lực thần tọa, hoàn toàn chính xác cũng không có người nào khác có đảm lượng có năng lực đối trưởng giã làm ra xâm phạm tiến hành. Tương tại đại đô quái làm phong vân tiêu nếu như đem trưởng cựu cơ kim hội di chuyển tới trưởng giã. Như vậy chưa tới nửa năm, liền sẽ bị nổ tận gốc, đó cũng không phải nói trưởng giã thực lực nghiền ép đại đô. Mà là, toàn bộ Đông Châu thành thục nhất bảo hộ thể chế, cường đại nhất giám sát lực lượng, đều đặt ở nơi này. Bạch đại nhân, phong đồng buồng giám sát bên trong. Một vị ngục giam chỗ chức quan thần sắc nghiêm trọng, điều ra tuyết cấm thành bên ngoài phong đồng hình ảnh. Không mây phía trên, có gian nan vất vả lướt qua. Trưởng giã nhất bắc bộ kia mấy cái phong đồng, trong cùng một lúc, bị phục lên sương tuyết. Phong đồng mặt ngoài bôi lên mạnh ăn khớp vật liệu, khí trời ác liệt cũng không cách nào đem nó hư hao, mà xuất hiện loại hiện tượng này, rất rõ ràng là siêu phàm năng lực ảnh hưởng. Hất lên màu trắng thẩm phán quan đại bào mặt trầm, ánh mắt tiến tĩnh, yên lặng nhìn chăm chú màn hình. Căn này buồng giám sát, có được Đông Châu nghị hội trên lý luận cao nhất biển sâu quyền hạn, dù sao phong đồng che trở lấy toàn bộ đại khu an bình, tao ngộ dị dạng, sẽ trước tiên cung cấp ra cụ thể hình tượng bắt giữ. Chỉ có điều, lần này hình tượng bắt giữ dường như mất hiệu lực. Phong đồng không thấy gì cả. Bao trùm phong tuyết, ngưng tụ sau một lát, liền tự hành hòa tan. Dường như cái gì cũng không có xảy ra. A phụ trách giám sát vị kia chức quan, hoang mang gãi đầu một cái, là ta nhìn lầm a. Phong đồng không có cảnh báo, giải thích rõ vừa mới tất cả chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Bạch Trầm thu hồi ánh mắt, hắn đè xuống nó lá, nhẹ nói, ta đi ra ngoài một chuyến. Hắn rời đi buồng giám sát, cưỡi trên một tờ, phát động về sau, hướng về trường giã bắc bộ những cái kia phong đồng vị trí, một đường phi nhanh, phía sau khuyết tán ra tinh thần ba động vô hình. Sau một khắc, một đạo cự đại thần linh hư ảnh, liền hiện lên ở Bạch Trầm bay phất phới đại bảo về sau. Kia là một cái giơ liêm đao áo bảo đen tử thần. Thẩm phán giả, thẩm phán giả, tìm tới nó. Dơ cao liêm đao tử thần, dưới hắc bào tản ra ánh sáng yếu ớt mang, giờ phút này khô cạn hai tay đem liêm đao lập tức, một vệt huy quang theo sáng tỏ trên thân đao lướt qua, cuối cùng nó nhìn về phía một cái phương hướng. Vâng, chiếc này đặc chế một tờ, tại thời khắc này bị Bạch Trầm siêu phàm nguyên chất gia trì, trong nháy mắt gia tốc, cơ hồ xông phá bức tường âm thanh, tại ngắn ngủi trong mấy giây liền hóa thành một đạo hư ảnh, giống như một cái rơi xuống đất thiên thạch giống như, cực kỳ cuồng dã hoành minh mà ra. Ống bô xe bên trong phun ra, dường như không phải dầu nhiên liệu cùng bơ khói, mà là một người sôi trào máu tươi. Rất nhanh, Bạch Trầm liền đã tới trường giã bắc bộ, một mảnh cao ngất tường đá, hắn vận chuyển chân ga, cũng không có chút nào giảm tốc ý tứ, đại bào tại trồng cho bụi tung bay. Nó lá hạ là một đôi bình tĩnh lại lạnh lùng ánh mắt. Phương xa có một mảnh tuyết mây. Đúng vậy, kia là một mảnh tuyết mây. Cứ như vậy chậm chạp lướt qua chân trời, nhiễm phong đồng về sau, đem những này trường giã chi nhãn từng cái đông kết, sau đó tại ly tán sau, một lần nữa đem nó khôi phục. Trên thực tế, kia phiến tuyết mây tốc độ cũng không so thẩm phán giả ra chỉ mộ tờ muốn chậm. Nhiều nhất tiếp qua 10 phút, liền có thể đến tuyết cấm thành trên không. Kia tuyết mây bên trong, mơ hồ có thể thấy được một đạo thân ảnh mơ hồ. Đạo thân ảnh kia mới là tuyết mây bản thể. Ong ong ong. Bạch Trầm tăng lớn cường độ, hướng về kia phiến tuyết mây đánh tới. Thẩm phán giả vung ra liêm đao, bùn đất vẩy ra. Một đao kia cũng không có sát ý, nhưng lại kích lan ra phương viên vài trăm mét bụi đất, tại trường giã bắc bộ hoang vu rộng thổ chi bên trên, có từng đạo cuộn cuộn mà lên bùn đất chi trụ, tựa như màn trời. Mà giờ khắc này ngồi bổng giám sát bên trong chức quan môn thì là chấn kinh hoang mang. Bạch Trầm lớn tốc độ của con người vậy mà như thế nhanh chóng, đã chạy tới bắc bộ biên giới, nhưng càng để bọn hắn hoang mang chính là, phong đồng bên trong vẫn không có dị dạng cảnh tượng, chỉ có thể nhìn thấy Bạch Trầm lấy thẩm phán giả vung đao, chấn động đùi bằng hình tượng. Chiếc kia tựa như quán chú người sống máu tươi một tờ, trên mặt đất chuyển một cái vòng cực lớn, Bạch Trầm căn bản không có đi theo chuyển phanh lại, cứ như vậy lấy một chân là sát, mạnh mẽ giẫm đỉnh chỉ chiếc này một tờ, mà khuấy động lăn lộn bùn đất, thì là hướng về kia phiến tuyết vân dũng đi. Với anh, tuyết mây tao ngộ bùn đất, cũng tao ngộ Bạch Trầm lan truyền ra tinh thần ba động. Một đạo thanh lãnh cảnh cáo thanh âm tại phiến đại địa này phía trên đời ra. Phía trước trường giã, sứ đồ cấm đi. Có thể lừa gạt phong đồng siêu phàm giả, nhất định là thực lực bản thân cực mạnh, mạnh đến có thể lấy tinh thần lực che đậy màn trời trình độ. Loại trình độ này siêu phàm giả bình thường đều lấy được liên bang phong hào trao quyền. Nhưng bọn hắn tiến vào trường giã, tuyệt sẽ không xuất hiện như thế quỷ dị một màn. Bởi vì lấy tinh thần lực che đậy màn trời, theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là cáo chi phong đồng, ta tới. Giờ phút này phong đồng dường như nhìn thấy âm hồn, mà có thể tạo thành cái hiện tượng này, chỉ có một khả năng. Đối phương tại biển sâu bên trong quyền hạn, so ngục giam chỗ cao hơn. Người đến nắm giữ lấy tối cao tịch ban cho tự do mà nắm giữ loại này tự do. Ngoại trừ thần tọa cũng chỉ có sứ đồ. Tuyết mây bên trong thân ảnh, nghe được cái này sợi tinh thần ba động. Bùn đất quần quần rơi vào hạ. Trước kia ô chọc vũng bùn bụi bặm, đang rơi xuống về sau, vậy mà bay là tả biến thành một trận sạch sẽ không một hạt bụi mưa tuyết. Bạch Trầm ngẩng đầu, nheo cặp mắt lại, nhìn xem rơi lá trá tuyết trắng kết tinh. Mỗi một hạt tuyết trần đều là thuần khiết không một hạt bụi kết tinh. Chỉ có điều ngắn ngủi mấy giây, những này vẩy ra mà lên vũng bùn, liền bị tuyết trong mây lực lượng tinh hóa. Thật có lôi tuyết trong mây truyền đến rất nhẹ một thanh âm. Kia từng mảng lớn tuyết sương mù dần dần thu liễm, rơi xuống, ở xa ngoài trăm dặm đồn giám sát trước quan môn, vẫn không cách nào thông qua phong đồng bắt giữ người đến hình ảnh. Nhưng đứng tại cách đó không xa Bạch Trầm, lại là thấy rõ tuyết mây bên trong đạo thân ảnh kia, chân chính bộ dáng. Tuyết sương mù thu nạp, toàn bộ lướt vào một trong cơ thể con người. Đạo thân ảnh kia hiểu điệu thon dài, tóc dài rối tung, như tuyết quốc chi nữ. Tất cả tuyết sương mù tan hết về sau, nàng lộ ra chân dung. Lông dê mũ mềm phía dưới, là một trương như băng tuyết pho tượng tái nhợt khuôn mặt, cái này cô gái trẻ tuổi, ngay cả con ngươi đều là màu trắng. Chỉ có điều cái này xóa bạch, cùng trong trắng mắt sắc thái lại là khác biệt. Con ngươi của nàng chỗ sâu, chính là một mảnh ngân bạch. Ta vốn cho rằng, nơi đây chưa đến trường giã biên giới, vận dụng lĩnh vực đi đường, không tính làm trái cự. Vị tiết như băng điêu giống như mũ mềm nữ tử, luôn hành cử chỉ lạ thường lễ phép. Nàng chậm rãi na di ánh mắt, cặp kia ngân bạch con ngươi nhìn phía Bạch Trầm phía sau. Trên không trung đồng bền, nắm nắm liêm đao thẩm phán giả, lập tức cảm nhận được áp lực. Răng rắc vẹn vẹn mấy giây nhìn chăm chú, thẩm phán giả áo bào đen phục lên một tầng thật mỏng băng xương. Đây là cái gì nhìn chăm chú? Thậm chí ngay cả tinh thần lực đều có thể đông kết. Bạch Trầm thần sắc có chút khó coi. Giá hỏa này thực lực, không thể khinh thường, theo mặc đồ này đến xem, là theo phía bắc tới a. Ta tên A Lưu Nhĩ. Nữ tử cởi mũ mềm, có chút túi người chào, nhẹ nói, phụ nữ hoàng bệ hạ chi lệnh, đến trường giã bái phòng. Ta đến tìm một người. Bắc Châu nữ hoàng sứ đồ. Đông Châu cùng Bắc Châu quan hệ cũng không hỏng bét. Tại đối phương bàn giao ý đồ đến về sau, Bạch Trầm thần sắc hòa hoãn lại. Đáy lòng của hắn kỳ thật cũng không hoảng loạn, bởi vì bây giờ Đông Châu đã khác với lúc đầu. Hắn Bạch gia lão tổ tông đang tọa trấn tại trường giã thanh trùng bên trong, bên ngoài châu thần tọa sứ đồ, như thực có can đảm vượt qua giới hạn, như vậy tự có thần tọa ra mặt. Bạch Trầm ôn nhu nói, ngươi muốn tìm ai? Người kia. Họ Cố. A Lưu Nhĩ mỉm cười nói, Cố Thận. Cố Thận giờ phút này ngay tại Xuân Vũ quan tu hành. Một sợi hỏa ý khuấy động tại mi tâm chỗ. Kim cô chấn động. Thư giữa không trung không ngừng bắn ra len ken giòn vàng, sợi tóc bay lên, sinh hỏa bắn ra bốn phía. Nhưng mà viên kia kim cô lại là không nhúc nhích tí nào. Mặc cho hắn như thế nào vận chuyển kinh chập cốc vũ đều không thể xông phá cái này mai kim cô. Chỉ có điều, quan tưởng nhiều lần về sau, Cố Thận cũng không phải là không thu hoạch được gì. Tại vận chuyển xuân chi hô hấp thời điểm, hắn đắm chìm trong tịnh thổ thế giới bên trong, giống như xếp bằng ở túc huyền mục hạ. Bây giờ tịnh thổ, tại Cố Trường Trí cùng thiên giã đi xa về sau, dường như nắm giữ vô hạn sinh cơ cùng sức sống. Một trận mưa xuân, vạn vật khôi phục. Phương xa mở ra một cái lại một cái kim vệ hoa, mặc dù không có hoàn toàn trưởng thành, nhưng theo gió phiêu diêu, đã quy mô khá lớn, đợi cho ngày khác trưởng thành, hẳn là một mảnh kim hải. Cố Thận ngay tại tịnh thổ thế giới minh tưởng bên trong, mơ hồ cảm ngộ tới bước kế tiếp phương hướng. Hô hấp pháp. Rất nhiều siêu phàm giả cho rằng, cái này chỉ là một môn phụ tá tinh thần lực ổn định pháp môn. Nhưng kỳ thật cũng không phải là như thế. Đây là một con đường, một đầu đại đạo. Tại không có biển sâu thời đại, siêu phàm giả mong muốn tu hành, liền cần dựa vào các loại quan tưởng suy nghĩ đến ổn định tinh thần. Thế là hô hấp pháp cứ như vậy được sáng tạo mà ra, trên thực tế mỗi cái thời đại đều có không giống nhau hô hấp pháp, thích ứng khác biệt siêu phàm giả. Siêu phàm tu hành chi đạo, không phải càng cổ lão, càng cường đại. Con đường này cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, chỉ là những cái kia bị khốn ở quy củ bên trong siêu phàm giả đã định trước không cách nào siêu việt tiền bối. Ta xuân chi hô hấp đã tu hành chấm dứt a. Cố Thận mơ hồ cảm giác muốn xông ra cái này mai kim cô, dựa vào xuân chi hô hấp lực lượng đã không đầy đủ. Hắn xuân chi quyển đã tu hành tới mức lô hỏa thuần thanh. Chương 482 Bát Châu viết khách 2. Chương 482 Bát Châu viết khách 2. Tịnh thổ thế giới vạn vật khôi phục chính là chứng minh tốt nhất, mà xuân về sau chính là hạ. Tiết Mang Trùng đại thử Cố Thận lẩm bẩm nói, giải trí tiên sinh trước khi đi cũng không có đề cập cái này cái gọi là hạ chi hô hấp, mà tại ba chỗ ghi chép bên trong cũng không có còn lại hô hấp pháp hạ lạc Đông Châu tất cả, cũng chỉ có chia tách thành hai nửa kinh trưởng cấp vũ. Nhưng mà Cố Trường Chí bốn mùa vùng bỏ hoang lại là nổi danh trên đời, tất cả mọi người biết bốn mùa đối ứng chính là nào hô hấp pháp, hai hợp thành một, hết thảy tám quyển. Có thể hết lần này tới lần khác mọi người chỉ gặp qua phía trước hai quyển. Vạn vật khôi phục là vì mở đầu, tìm hiểu xuân chi hô hấp liền có vô hạn khả năng đi diễn biến đến tiếp sau bốn mùa. Cố Thận trong lòng có một sợi linh quang hiện hiện, hắn hiểu được Cố Trường Chí tiên sinh sáng lập bốn mùa vùng bỏ hoang dụng ý thực sự. Con đường này mỗi người đi đều là không giống, từ xuân chi mở ra bắt đầu tới hạ chi quyển, chính là siêu phàm giả chính mình bắt đầu sáng tạo. Đại đạo cũng có vô hạn khả năng, ta hy vọng thuộc về ta hạ, đầy đủ có sức sống, vạn vật sinh trưởng nơi này quý, tịnh thổ bất hủ nơi này quý. Cố Thận hai mắt nhắm lại, nhẹ giọng mở miệng, hắn nếm thử đi diện hóa xuân chi hô hấp về sau quyển kế tiếp hô hấp pháp, thuộc về hắn hô hấp pháp. Tịnh thổ thế giới đột nhiên thổi lên một hồi gió lớn, ngay tại nơi xa con cái sọt quốc thiết ngũ bị trận này đột nhiên xuất hiện gió nóng phá bên trong, hắn xoa xoa mồ hôi chán, cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói, đặc biệt mãi mãi cũng quá nóng lên, quả thực là muốn nóng chết lão tử. Cái thời tiết mắc toi này là chuyện gì xảy ra? Vâng. Sau một khắc, mái vòm phía trên lôi minh bộc khởi, thiết ngũ bị cái này cực kỳ trầm thấp tiếng sấm giật nảy mình. Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy màn trời phía trên mây mưa phi tốc hội tụ, chỉ có điều cùng liên miên mưa xuân lúc cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Toàn bộ tinh thổ đều trở nên ngột ngạt lên, cái này một mảnh mây đen tầng mây ép tới cực thấp, hơn nữa không ngừng có nặng tiếng sấm rền quanh quẩn, cây cỏ tung bay. Thiết ngũ ngẩng đầu lên, lòng có chỉ quay đầu. Hắn nhìn thấy phương xa gốc kia cổ thụ to lớn, ngàn vạn cảnh phiêu diêu, làm ra cúng bái chi tư. Một đạo tuổi trẻ thân ảnh ngồi xếp bằng cổ dưới cây. Trận này trận gió nóng cuốn lên diệp hải, hướng về dưới cây cổ thụ Cố Thận bay tới. Đây là thần tọa đại nhân tại thôi diễn thế giới. Thiết ngũ nhất thời im bặt. Hắn buông xuống quốc, thần sắc ngưng trọng quan sát lấy giữa thiên địa dị tượng, lẩm bẩm nói, đã như vậy, nóng liền nóng à. Ngược lại ta cũng sẽ không thật bị nóng chết ở mức oi bức chi khí, quét sạch giữa phiến thiên địa này. Thế giới này gió nóng, theo Cố Thận hô hấp, chậm chạp rung động lấy. Hơi thở, hít thở. Chỉ là trận kia buồn bực mưa, từ đầu đến cuối không có rơi xuống. Cố Thận lần thứ nhất thôi diễn hạ trí hô hấp cũng không thành công. Mấy canh giờ về sau, hắn tối lui ra khỏi thế giới tinh thần. Cổ thụ cảnh từ từ rơi xuống, khôi phục bình tĩnh, giữa thiên địa nắng nóng cũng chậm rãi biến mất, trở về tới trước kia thanh lương bên trong mang theo một chút hàn ý đầu mùa xuân chi quý. Thiết ngũ mang theo quốc, có chút tiếc nuối. Toàn bộ quá trình, hắn đều tại quan sát, mơ hồ đoán được Cố Thận dụ ý, thấp giọng cảm khái nói, xem ra thần tọa đại nhân là muốn dùng sức một mình cải biến thiên địa quy luật, giao phó thế giới này sức sống mới a. Thần tọa đại nhân như thế chăm chỉ. Thiết ngũ hít sâu một hơi, một lần nữa nắm chặt quốc, phủ chính mũ rộng đành, vậy ta cũng muốn cố gắng gấp bội canh tác. Rời khỏi tỉnh thổ về sau, Cố Thận cảm thấy mình thật lâu không có tăng trưởng tinh thần lực, lại có một tia bông lòng vết tích. Rất hiển nhiên, phương hướng của mình là chính xác, mà kia kim cô cũng không còn là hoàn toàn không gì phá nổi. Sinh hỏa va chạm phía dưới, mơ hồ có một chút đối kháng chi lực. Cố Thận hai ngón tay khép lại, đặt tại mi tâm chỗ, hắn sau khi hít sâu một hơi, một sợi nhỏ yếu sinh hỏa không ngừng va chạm kim cô, rốt cục gian nan thành hình, mặc dù chỉ có sát na, nhưng kịp thời bị hai ngón tay về xuống dưới. Cố Thận xuất phát từ nội tâm cười cười, hắn nhìn xem dừng lại tại đầu ngón tay, lượn lờ tán đi kia một sợi ánh lửa. Quả nhiên, tinh thần tu hành không có đường tắt. Chính mình muốn xông phá cái này mai kim cô, liền phải chịu khổ cực phu. Đây thật ra là một tin tức tốt. Cố Thận thứ không thiếu nhất chính là chịu khổ cực phu quyết tâm cùng nghị lực. Đông đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Bởi vì tinh thần lực nội liễm nguyên cớ, Cố Thận cũng không có nói trước cảm thấy. Hắn làm sửa lại một chút quần áo, chậm rãi trước đi mở cửa. Tại mở cửa trước đó, Cố Thận trong đầu xuất hiện tốt tên của mấy người, nhưng bạn không nghĩ tới. Khách đến thăm là một vị chưa từng gặp mặt nữ tử, tuyết phát đến eo, người mặc áo khoác, đầu đội mũ mềm. Trọng yếu nhất là, Trừ Linh không có cho mình bất kỳ dự cảnh nào. Nữ nhân này là sứ đồ. Bởi vì tối cao tịch quyền hạ, Trường Giã Phong Đồng không cách nào bắt được tung tích của nàng. Thông qua tinh thần kết nối, Trừ Linh tại Linh Linh Diêu bên trong cùng hưởng Cố Thận tầm mắt, thẳng đến Cố Thận mở cửa, nàng lúc này mới tận mắt nhìn thấy cái này như ưu linh tồn tại. Ân. Cố Thận khẽ nhíu mày. Không cần Trừ Linh mở miệng, nhìn thấy đối phương từ lần đầu tiên gặp mặt, trong lòng của hắn liền đoán được đáp án. Răng rắc Cố Thận chú ý tới, nàng chố gõ chỗ cửa, đã ngưng kết xương lạnh. Kia là thực chất băng tuyết. Nữ tử này trên thân, phản phất có một cỗ cổ quái đông kết chi lực. Mà gần là đối với xem một cái, Cố Thận lập tức cũng cảm nhận được lạnh thấu xương hàn ý. Hắn đưa tay chạm đến hai gò má, đúng là mò tới một mảnh thật mỏng của băng. Xuy một tiếng, Cố Thận mi tâm giấy lên một sợi ánh lửa. Đó cũng không phải xích hỏa, mà là kim cô bên trong chứa đấu chiến chi hỏa, cái này sợi ánh lửa cũng không tràn đầy, lại là làm người sinh ra sợ hãi, chỉ có tia sợi một chút, cũng là nhẹ nhõm tiêu đốt đến sôi trào cuối cùng lượn lờ thành một mảnh kim sán sương mù. Mà trong sương mù, từ từ ngưng ra một trường kim sán mơ hồ gương mặt. Bạch Thuật bình tĩnh nhìn xuống khách đến thăm. Vị kia sứ đổ một gối có chút hổ lượng, hành đại lễ, cung kính nói: "A Lưu Nhị gặp qua đấu chiến thần tọa đại nhân." Nàng còn chưa nói xong, nếu như không cách nào khống chế năng lực của ngươi, có thể đem cặp mắt kia nhắm lại. Bạch Thuật thanh âm liền truyền ra, đem nó cắt ngang. A Lưu Nhị khẽ giật mình. Năng lực của nàng tên là xương giết, là cực kỳ đáng sợ tự nhiên hệ lực lượng, xương giết có thể bộc phát ra cường đại dị thường sát lực, đối ứng khống chế độ khó cũng phi thường cao. Trên thực tế nàng tại Bắc Châu cảnh nội, có thể bình ổn ngăn chặn xương giết chỉ là bây giờ chấp hành nhiệm vụ, rời xa Bắc Châu, cũng rời xa bệ hạ, cho nên đạo này trước kia ổn định áp chế năng lực, xuất hiện một chút dị dạng. Ánh mắt chiếu tới, xương giá lan tràn. A Lưu Nhị trên đường có chút thất vọng, bởi vì xương giết xuất hiện dị dạng. Thật sự là một cái hỏng bét tin tức, cái này rất dễ dàng nhường trường giã siêu phàm giả cho rằng nàng giấu trong lòng ác ý mà đến. Cũng may, một phen giao lưu phía dưới, vị yêu cản đường mặt trầm, cũng không có đưa nàng cự tuyệt ở ngoài cửa, mà là đưa nàng dẫn tới trường giã thành. Chỉ là, bây giờ lo lắng chuyện, quả nhiên vẫn là đã xảy ra. Vị yêu tân nhiệm đấu chiến thần tọa là tức giận a. A Lưu Nhị dưới đáy lòng khẽ thở dài một tiếng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Có thể mở ra. Không nghĩ tới, A Lưu Nhị vừa mới cho mắt, Bạch Thuật thanh âm liền ôn hòa vang lên. A Lưu Nhị nghe vậy mê mang một lần nữa mở mắt. Nàng trông thấy Xuân Vũ Quan trước cửa, kia trước kia bị chính mình ánh mắt đông kết vụ băng, đã khôi phục như lúc ban đầu. Đây là tình huống như thế nào? Bị xương giết chạm đến vật thể, tính chất đã cải biến. Trừ phi thời gian đảo lưu, nếu không làm sao có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Chờ một chút. A Lưu Nhị giơ bàn tay lên, lòng bàn tay ngưng kết ra một mảnh băng kính, nàng nhìn về phía băng mình trong kính. Cặp kia trắng bệnh con người, khôi phục màu đen. Ta cùng Bắt Châu vị kia nữ hoàng đã từng là quen cũ. Bạch Thuật nhẹ nói, "A Lưu Nhị, sau đó Tuyết Cấm Thành vì ngươi mở cửa thành, tại thần vực bên trong, không cần phải lo lắng xương giết chi lực tiết ra ngoài, tạo thành tổn thất." A Lưu Nhị thần sắc phức tạp. Nàng đương nhiên gặp qua thần tích, chỉ có điều đấu chiến thần tọa thần tích, hoàn toàn chính xác để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Mà ở một bên Tĩnh Quan Cố Thận thì là thấy rất rõ ràng. Bây giờ Bạch Thuật thần vực đã che phủ bao phủ cả tòa Tuyết Cấm Thành. Điệt ra mấy tầng đảo lưu nhường tòa cổ thành này biến đến vô cùng an toàn, dù là có hủy diệt tính đả kích giáng lâm, chỉ cần Bạch Thuật còn sống, chỉ cần một hơi, liền có thể đem nó đúc lại phục hồi như cũ. Đương nhiên, Bạch Thuật đảo lưu không thể vi phạm sinh tử thiết luật, hắn chỉ có thể phục hồi như cũ tử vật. Vừa mới một phút này, chính là thần vực chi lực phát động, không chỉ đảo lưu trên cửa vụ băng, đoán chừng đem A Lưu Nhị cùng nhau đi tới tất cả xương giá vật, tất cả đều đảo lưu trở về gọi. Trừ cái đó ra, một sợi đấu chiến tinh thần đặt ở A Lưu Nhị ách thủ vị trí, nàng nhìn không thấy, nhưng Cố Thận thấy được. Kia là một sợi vô ảnh vô hình đấu chiến hỏa quang, cùng mình mi tâm bên trên kim cô ứng là giống nhau, chỉ có điều gia tăng cường độ. Tại Tuyết Cấm Thành bên trong, A Lưu Nhị xương giết bị áp chế tới vô cùng an toàn tình trạng. Khó trách, quá khứ trong 20 năm, cái khác vài tòa lục địa nắm giữ cường đại như thế lực lượng, thì ra nắm giữ một vị đỉnh phong chi niên thần tọa, lại là như thế cảm giác an toàn. Tại thần vực bao phủ Tuyết Cấm Thành bên trong, Bạch Thuật chính là tồn tại không thể chiến thắng, hắn một cái ý niệm trong đầu, có thể đến Tuyết Cấm Thành bất kỳ ngóc ngách nào. Ở chỗ này, hắn chính là đúng nghĩa thần. Cũng khó trách Bạch Thuật để cho mình yên tâm đi Minh Vương phủ để lấy đồ vật. Chỉ sợ không có Thẩm Ly, chính mình cứ như vậy nên ngang đi bảo, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào phát hiện. Bái tạ thần tọa đại nhân. A Lưu Nhị hít sâu một hơi. Nàng nhìn về phía Cô Thận đỉnh đầu kia phiến kim vụ, chăm chú mở miệng. Nàng cũng không biết do kim cô tồn tại, chỉ nói lấy thần tọa cấp bậc vĩ lực, tại trong thần vực bất kỳ địa phương nào lộ ra thần ra mặt, cũng không tính là để cho người ta kinh ngạc sự tình. Giờ phút này xuất hiện tại Cố Thận đỉnh đầu, cũng coi là khía cạnh đã chứng minh Cố Thận tầm quan trọng. Chỉ là một màn này, hơi có chút trân trọng. Bởi vì A Lưu Nhị quỷ lệ cảm tạ kim vụ, rất là nhạt nhẽo. Nhìn qua, chính là tại bái tạ Cố Thận. Cố Thận vô ý thức liền muốn nói một câu ái khanh bình thân xin đứng lên. A có thể lắng nghe vạn vật sinh linh thanh âm Bạch Thuật, cười nhạt một tiếng. Hắn nhíu mày túi người lườm Cố Thận một cái, sau đó đối với A Lưu Nhị cảm tạ, bình tĩnh như một tiếng, không có quá nhiều đáp lại, cứ như vậy chậm rãi tản đi. Cố Thận sắc mặt như thường, nhưng yên lặng lung tay áo, dựng thẳng lên khinh bị ngón giữa. Một tiếng này A có ý tứ gì? Lao già hậm hẹm, khẳng định là nghe lén tiếng lòng của mình. Chương 483, Bát Thượng, 1, chương 483, Bát Thượng, 1, A Lưu Nhị. Cố Thận đánh giá nữ tử trước mắt. Đích thật là Bắc Châu khách đến thăm, theo màu da cùng màu tóc đến xem, liền có thể cảm nhận được rõ ràng khác biệt. A Lưu Nhị mũ mềm hạ, xuống một đầu đồng châu người không có mềm mại tóc bạc. Tại đấu chiến thần vực gáp chế dưới, nàng đồng tử bên trong ngân bạch chi sắc đã hoàn toàn rút đi, giờ phút này lại cùng nhìn nhau, liền sẽ không cảm nhận được lúc trước kia chèn ép xương giá uy áp. Ngài chính là Cố Thận tiên sinh. A Lưu Nhị cũng tương tự ngắm nghĩa Cố Thận, nàng mỉm cười nói, ta gặp qua ngài anh chủ, chỉ có điều chân nhân so ta tưởng tượng bên trong còn muốn trẻ tuổi. Cố Thận đem A Lưu Nhĩ mời vào Xuân Vũ Quan bên trong, khép cửa lại sau. A Lưu Nhĩ đối với Cố Thận mi tâm, nghiêm túc nói, "Thần tọa đại nhân, ngài không ngại ta sử dụng thủ đoạn đặc thủ, che đậy lần này đối thoại a?" Cố Thận thần sắc vi diệu, bởi vì Bạch Thuật tại chính mình ách thủ vị trí hàng thần một lần, cho nên A Lưu Nhĩ giờ phút này là tại đối Bạch Thuật nói chuyện, không có trả lời, đây cũng là một loại khẳng định đáp lại. A Lưu Nhĩ mỉm cười, nàng nâng lên một tay nắm, nhỏ trong trạch viện đống nhiên dương lên phong tuyết, lần này cũng không phải là xương giết chi lực vô tự quyết tán. Cố Thận cảm ứng được nữ tử này tinh thần lực mạnh mẽ cùng siêu phàm trưởng khống chi lực. Trong sân, giơ lên tinh miện tuyết trần, áo khoác tung bay. A Lưu Nhĩ ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, tòa này Lộ Thiên tiểu viện bầu trời, xuất hiện một mảnh thật mỏng tuyết màn, xem như sứ đồ nắm giữ tối cao tịch thần tọa ban cho tự do tại Ngũ Châu cảnh nội có thể tùy ý hành động, không cần phải lo lắng sẽ bị biển sâu bắt được cụ thể hành tích, nhưng bọn hắn không cách nào đem phần này quà tặng chuyển nhượng. Cho nên, nàng đi tới Xuân Vũ Quan, cùng Cố Thận trò chuyện. Chỉ có thể biến mất chính mình một người, cũng không thể biến mất Cố Thận. Như không sử dụng một chút thủ đoạn đặc thù, trận này cho chuyện đại khái hình tượng là có thể bị Phong Đồng nhìn thấy. Cái này phiêu diêu lơ lửng tại trên khu nhà nhỏ trống không tuyết trần, hoàn toàn ngăn cách ngoại giới khí cơ thăm dò, có chút giống là sư tử hạng đăng lung. Đương nhiên, loại thủ đoạn này đối Bạch Thuật mà nói là vô hiệu. Dù sao cả tòa tuyết cấm thành đều tại hắn thần vực bên trong, như hắn bằng lòng là có thể tùy ý lắng nghe trong lúc nói chuyện với nhau cho. A Lưu Nhĩ tiểu thư Cố Thận đã nghe nói điều tra quân đoàn truyền về tin tức, lần này về Trường Giã chính là vì chuẩn bị tiếp xuống Bắc Châu chi hành. Thật không nghĩ đến tốc độ của đối phương còn nhanh hơn chính mình. Chính mình còn chưa xuất phát, nữ hoàng bệ hạ sứ đồ liền đến nhà bái phòng. Ta là phụng nữ hoàng bệ hạ ý chỉ, đến đây gặp mặt ngài một lần. Ngoài ý liệu là, A Lưu Nhi cũng không có nói điều tra quân đoàn chuyện, nàng ngồi tiểu viện tử ụ đá bên trên, nhẹ nói, nữ hoàng bệ hạ đoạn thời gian trước quá bận rộn bế quan. Ngay tại mấy ngày nay, mới vừa vặn nghe nói Trường Giã tin tức. Cố Thận khẽ giật mình. Thanh Trùng Lăng Viên một trận chiến. Tiểu thần tọa bỏ mình, Đông Châu có mới đấu chiến thần. A Lưu Nhi nỗ lực gạt ra nụ cười, nói rằng, nữ hoàng bệ hạ phái ta đến đây, một là hy vọng có thể là Đông Châu đưa lên chúc phúc, ngoại trừ, nàng còn hy vọng ta có thể thay nàng nhìn một chút. Cố Trường Chí tiên sinh Cố thổ. Cố Thận cúi đầu, khe khẽ thở dài. Hắn ảm đạm nói rằng, Cố Trường Chí tiên sinh đã không có ở đây. Nếu ngươi là muốn thay nữ hoàng bệ hạ truy tìm ngày cũ hồi ức, như vậy nên đi lo cho gia đình từ đường, nơi đó là Cố Trường Chí tiên sinh từng ở lại qua địa phương. Không, ta là tới tìm ngài. A Lưu Nhĩ lắc đầu, nói, nữ hoàng bệ hạ nói, Cố Trường Chí tiên sinh nhất định lưu lại nào đó dạng muốn đưa cho nàng vận. Cố Thận thần sắc phức tạp. Chẳng lẽ, Cố Trường Chí lá thư này sớm tại nữ hoàng bệ hạ trong dự liệu a? Chắc không được A Lưu Nhĩ tiến vào Trường Giã, liền thẳng đến tới mình, đây là sớm liền nghĩ kỹ mục đích. Cố Trường Chí tiên sinh hoàn toàn chính xác lưu lại như thế vật, muốn tặng cho nữ hoàng bệ hạ. Cố Thận trầm mặc nghĩ nghĩ, lúc trước Cố Trường Chí giao phó là chính mình tự mình đưa chống đỡ. Hắn nhìn về phía A Lưu Nhĩ hai mắt, cho dù xương giết lực lượng bị đấu chiến thần bực áp chế, hắn vẫn như cũ cảm nhận được đôi tròng mắt kia bên trong trời sinh liền mang theo lạnh lẽo chi ý. Cố Thận lắc đầu, nói, nhưng ta không thể giao cho ngươi, ta bằng lòng Cố Trường Chí tiên sinh muốn tự tay giao cho nữ hoàng bệ hạ. A Lưu Nhĩ trên mặt vẫn như cũ treo mỉm cười, nàng cũng không tức giận, mà là hỏi, cho nên như thế vật là một phong thư a? Cố Thận ngẩng đầu, nhíu nhíu mày, loại chuyện này cũng không tại đoán trước phạm vi bên trong a. Theo chính mình biết, ở quá khứ 5 tháng bên trong, Vũ Châu phạm vi bên trong nắm giữ thuật bói toán ngoại trừ Thiên Giã đại sư, cũng chỉ có Nguyên Chi Tháp phong tỏa cầm tù dự ngôn ra, chẳng lẽ vị kia nữ hoàng đại nhân cũng là một cái trong số đó a? Nhỏ Cố tiên sinh, không cần kinh ngạc. A Lưu Nhĩ lấy ra trước ngực viên kia văn trường, kia là một cái điêu khắc cú mèo cổ lao tín vật, tay nàng chỉ vớt ve cú mèo lông tóc, nhẹ nhàng nói, nữ hoàng bệ hạ nắm giữ siêu thế trí tuệ, đoán được cái gì đều không đủ. Lại thêm, nàng là trên đời này hiểu rõ nhất Cố Trường Chí người của tiên sinh một trong. Đoán được những này, kỳ thật không tính là gì. Cố Trường Chí đỉnh phong chi niên, bây giờ trưởng ngự Bắc Châu nữ hoàng bệ hạ, vẫn chỉ là một cái tiểu nữ hài. Làm vừa nghe thấy Cố Trường Chí xưng hô tuổi nhỏ nữ hoàng là Lâm gia tiểu nha đầu thời điểm, Cố Thận liền biết, hai người này chỉ sợ có một đoạn cố sự, chỉ là, bây giờ theo A Lưu Nhị trong miệng, hắn mơ hồ cảm thấy đoạn chuyện cũ này, dường như so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn phức tạp. Hai cái vị này thần tọa ràng buộc chỉ sợ cũng không nhạt nhẽo. Cố Trường Chí sau khi chết chỉ lưu lại tam phong tin, một phong cho gia tộc, một phong cho tôn sư, còn có một phong chính là cho nữ hoàng. Mà A Lưu Nhĩ vừa mới nói, nữ hoàng là hiểu rõ nhất Cố Trường Chí người một trong. Bọn hắn Cố Thận trầm mặc chốc lát, vô ý thức mở miệng, muốn hỏi năm đó chuyện xưa. Nói chỉ là hai chữ, liền dừng lại. A Lưu Nhĩ cũng bất quá lớn hơn mình hơn mấy tuổi, làm sao lại biết những này? Nữ hoàng bệ hạ, năm đó vào chỗ, tao ngộ rất lớn khó khăn. A Lưu Nhĩ biết Cố Thận muốn hỏi cái gì. Nàng nói rằng, không có ai biết những cái kia khó khăn đến tột cùng ý vị như thế nào, nhưng làm trong đó thành người đều biết. Cố Trường Chí tiên sinh cho nàng rất lớn trợ lực. Hai người mặc dù tuổi tác chênh lệch 20 tuổi, lại từng là sóng vai chiến đấu chiến hữu. Mà Bình Định Bắc Châu dung chuyển về sau, nữ hoàng bệ hạ ở Trung ương thành, là Cố Trường Chí tiên sinh dựng lên một khối tấm bia to, ngoại trừ, nàng còn cất chứa năm đó ghi chép hai người chiến đấu một chút bức tranh, hình ảnh. Nói đến đây, thanh âm của nàng có chút khàn giọng, dừng lại hồi lâu, mới chậm rãi nói rằng, khi biết Cố Trường Chí tiên sinh tin chết sau, ta nhìn thấy nữ hoàng bệ hạ mở ra quá khứ chân dung, khô tọa hồi lâu. Cố Thận không nói thêm gì nữa. A Lưu Nhĩ miêu tả rất có hình tượng cảm giác, cũng rất để cho người ta sầu não. Thật xin lỗi, cô thật nhẹ nhàng hít một hơi, nhìn về phía A Lưu Nhĩ, nói rằng, dù vậy, ta vẫn còn muốn kiên trì, tự mình đem phong thư này đưa cho nữ hoàng bệ hạ. A Lưu Nhĩ cười cười, kỳ thật, ta hôm nay đi vào trường dã, không phải tới tìm ngươi muốn lá thư này. Nàng ánh mắt đu hòa, nói rằng, liên quan tới tin, liên quan tới ngươi, đều chỉ là nữ hoàng bệ hạ suy đoán, ta hôm nay đến trường dã, chỉ là vì xác định bệ hạ một chút suy đoán. Cố Trường Chí tiên sinh lưu lại lá thư này, liền nhất định có sắp xếp của hắn. Ta sẽ không tiến đi can thiệp. Cố Thận nghe được cái này, minh bạch A Lưu Nhĩ ý đồ đến. Đây hết thảy đều là nữ hoàng bệ hạ suy đoán Cố Trường Chí lưu lại một phong thư, mà lá thư này trên người mình. Cuối cùng là thế nào đoán được? Cố Nam Phong mới là lo cho gia đình gia chủ tương lai. Cố Thận luốt luốt mi tâm. Hắn cười khổ nói, nữ hoàng bệ hạ nếu muốn tìm tin, nên tìm hắn mới là. Công nhân 021 A Lưu Nhĩ nhẹ nhàng nói ra Cố Nam Phong tại Bắc Châu càng thêm nổi tiếng cái tên đó. Nữ hoàng bệ hạ hiểu rõ hắn, hắn không phải một cái giấu được bí mật người. Nàng mỉm cười nhìn về phía Cố Thận, cho nên công nhân 021 xác suất cơ bản có thể loại trừ. Huống chi, hắn cũng không tại Lăng Viên bên trong, không phải sao? Cố Thận nghe nói lời ấy, nheo cặp mắt lại. A Lưu Nhĩ câu nói này, kỳ thật còn có một cái cấp độ càng sâu ý tứ. Cái kia chính là, Cố Trường Chí vật lưu lại, không ngừng một phong thư. Bắc Châu nữ hoàng, chỉ là một cái trong số đó. Cho nên Cố Trường Chí tìm kiếm không chỉ là một vị người đưa tin, càng là một cái đáng tin cậy hơn nữa có năng lực giữ vững bí mật người. Không cần khẩn trương. A Lưu Nhĩ thành khẩn nói rằng, ta vô ý thăm dò. Chỉ là tại tin tồn tại điều kiện tiên quyết, bí mật tồn tại, cũng nhất định là thành lập. Những này bí mật tồn tại, không tính là gì bí mật. Cố Thận nâng chén trà lên, trong mắt cười cười, nhẹ giọng hỏi, xuống hồ. Lấy nữ hoàng bệ hạ trí tuệ, chắc hẳn cái gọi là bí mật, cũng có thể đoán được một chút ta. Hai người trò chuyện đến tận đây. Cố Thận mơ hồ cảm thấy, ngạch thủ tinh thần trói buộc, từ từ khuyết tán. Kia là bạch thuật buông lỏng ra đối tinh thần của mình áp chế. Đây là ý gì? Cố Thận cơ hồ là một giây liền ngầm hiểu. Bạch thuật buông ra đối với mình tinh thần lực hạn chế, cũng chính là mang ý nghĩa lần này nói chuyện. Có đầy đủ nhiều tin tức có thể thăm dò, những tin tức này, liền bạch thuật cũng cảm thấy hứng thú. Cố Thận xích hỏa im hơi lặng tiếng thiêu đốt mà lên. Hắn nhìn về phía A Lưu Nhĩ. Đối với lúc trước ngôn luận, A Lưu Nhĩ chỉ là cười cười, từ chối cho ý kiến. Cố Thận thì là bắt được rõ ràng tinh thần ba động. Hiển nhiên, A Lưu Nhĩ biết đến tin tức có hạn, cũng có thể là nữ hoàng bệ hạ, không có quá nhiều bàn giao. Chỉ có điều vị kia Bắc Châu nữ hoàng lại như thế nào trí tuệ cũng không có khả năng liệu tận thế gian sự tình a. Cố Thận điều chỉnh tư thế ngồi, hỏi, các hạ ngàn dặm xa xôi đi trưởng dã, cũng không thể chỉ là vì chuyện như vậy à? Chỉ là vì xác nhận Cố Trường Chí lưu lại một phong thư, thực sự không đến mức như thế huy động nhân lực. Đây chính là sứ đồ là thần tay chân. Nếu như nữ hoàng đại nhân như thế xác định, đại khả lấy ngồi mà đợi chi? Đương nhiên A Lưu Nhĩ cũng nhấp một miếng nước trà. Không phải. Nàng trịnh trọng mở miệng, trên mặt thần sắc dần dần thu liễm, mỗi chữ mỗi câu nói rằng, nhỏ Cố tiên sinh, liên quan tới điều tra quân đoàn tại cổ bảo phía bắc những tin tức kia, ngài hẳn là nhận được à? Ân. Cố Thận chậm rãi gật đầu. Chuyện này không có đơn giản như vậy. Chương 483, Bắc Thượng 2, chương 483, Bắc Thượng 2, A Lưu Nhĩ nghiêm túc nói, nữ hoàng bệ hạ hy vọng ngài có thể thân phó Bắc Châu, đem phần này bí ẩn điều tra rõ ràng. Ta, tại ngay từ đầu, Cố Thận liền cảm nhận được kỳ quái. Bắc Châu quân đội thỉnh cầu tựa hồ là tận lực muốn cùng mình sinh ra tiếp xúc, mà bây giờ, càng là liền sứ đồ đều đến nhà cầu kiến, hy vọng chính mình bắc phó cứ điểm. Bởi vì một số không thể nói nguyên nhân, bệ hạ bây giờ trạng thái cũng không tính tốt. A Lưu Nhĩ cắn răng, nàng nhìn về phía bầu trời, lại nhìn phía bốn phía. Cuối cùng, nàng rất là bất đắc dĩ nói ra lời nói này. Đây chính là A Lưu Nhĩ kiên trì muốn áp dụng thủ đoạn đặc thù nguyên nhân. Đáng tiếc những lời này, giấu giếm được biển sâu nhưng không giấu giếm được Tuyết Cấm Thành bên trong ở khắp mọi nơi đấu chiến thần tọa. Cố Thận meo cặp mắt lại. Đây chính là một vị thần tọa. Đến tột cùng là gặp cái gì, có thể khiến cho sứ đồ nói ra trạng thái không tốt lời nói. Bắc Châu nữ hoàng bây giờ tình huống, nhất định so A Lưu Nhĩ nói tới càng hỏng bét. Cơ hồ là trong chớp mắt, Cố Thận liền nghĩ đến một năm trước đó Phi Nguyệt Thành cứ điểm sự kiện, cái kia siêu đại hình thái cảnh xuất hiện, Bắc Châu quân đội xử trí tốc độ cực nhanh. Lúc trước từ chú Tuyết Đại Công toàn quyền nhu định, cực kỳ nhanh chóng an bài Tú Cốt đại tướng đóng giữ, đồng thời rút lui Phi Nguyệt Thành bên trong đóng quân lực lượng, tiến hành rút lui, tất cả mọi người cùng nhau phối hợp thủ ngự công trình, đối tòa này thai cảnh nhanh chóng khuyết trương hiện lên dễ dàng tha thứ thái độ. Lúc trước tất cả mọi người cho rằng, loại này dễ dàng tha thứ, thuần túy là đối Lục Châu hy vọng một lần thăm dò. Nữ hoàng bệ hạ cùng toàn bộ Bắc Châu quân đội, bằng lòng tin tưởng lớn tại quyết quan cùng Thiên Đồng hy sinh vì nghĩa, cũng bằng lòng chút xuống thẻ đánh bạc, đến tiến hành trận này đánh cược. Nhưng hôm nay, liên hệ A Lưu Nhĩ lộ ra tin tức, Cố Thận phát giác ra không giống ý vị. Có lẽ, nữ hoàng trạng thái không tốt chuyện, cũng không phải là năm nay mới xuất hiện. Rất có thể, tại một năm trước, nàng cũng đã không cách nào nhẹ nhõm xử lý tòa kia siêu đại hình thái cảnh, mà khi đó, toàn bộ Bắc Châu đều đang tiến hành một trận to lớn thanh tẩy, chỉnh đốn. Loại tin tức này một khi bại lộ, không hề nghi ngờ đối Bắc Châu là tuyết thượng thêm xương tai nạn. Tin tức này nói ra về sau, A Lưu Nhĩ liền không tiếp tục cẩn giấu cái gì. Nàng tới nơi đây, chính là tìm xin giúp đỡ. A Lưu Nhĩ trầm giọng nói rằng, trước đó vài ngày, nữ hoàng bệ hạ nhìn thấy vận mệnh chỉ dẫn vận mệnh. Chỉ dẫn. Tại không lâu sau đó, Bắc Châu cứ điểm có thể sẽ nên tới một lần xung kích. A Lưu Nhĩ tỉnh táo nói rằng, mà làm dịu chàng nguy cơ này mấu chốt thừa số, ngay tại Đông Châu, Trường Giã, Thanh Chủ Lăng Viên. Đây cơ hội là điểm danh. Thanh Trùng Lang Viên, Thiên Giã đại sư qua đời, liền chỉ còn lại chính mình một người. Mà Phi Nguyệt Thành cứ điểm đi xa nhóm người kia, cũng chính là lao sư của mình, sư minh, sư tỷ. Nữ hoàng bệ hạ có thể trông thấy vận mệnh chỉ dẫn. Đây là hỏa chủng lực lượng a. Chỉ bất quá với chỉ dẫn, có phải hay không quá mơ hồ một chút? Cố Thận như có điều suy nghĩ hỏi, đây là cùng loại với thuật bói toán loại hình thuật pháp a. Không, A Lưu Nhĩ lắc đầu, nói, mặc dù giống nhau có đoán được thành phần, nhưng nữ hoàng bệ hạ chỉ dẫn cùng thuật bói toán cũng không giống nhau. Nàng có thể trông thấy tùy thời biến hóa, vô cùng vô tận khả năng, trọng yếu nhất là nàng không cần trả giá đắt. Nàng trầm mặc chốc lát. Về phần đây có phải hay không là hỏa chủng lực lượng, ta cũng không biết rõ. Ta chỉ biết là đây là bệ hạ chính mình sáng lập ra thuật pháp, đồng thời tại thật lâu trước đó liền tồn tại. Nói đến đây, A Lưu Nhĩ nhẹ giọng dọc theo một câu, ta suy đoán bệ hạ sáng tạo môn thuật pháp này có lẽ là nguồn gốc từ thành chủng lăng biên vị kia thủ lăng người dẫn dắt Thiên Giã đại sư là thuật bói toán người thừa kế. Môn thuật pháp này đoán được chi lực, người người đều trong lòng mong mỏi. Chỉ có điều, mọi người càng hướng tới là Thiên Giã củng cố Trường Chí sinh tử gắn bó quan hệ. Cố Thận có chút sợ hãi thán phục. Vị tiên nữ hoàng bệ hạ hoàn toàn chính xác kinh tài tuyệt diễm, nàng vậy mà đã sáng tạo ra đủ để so sánh thuật bói toán pháp môn a. Ta muốn, bác thượng mời, ngài hẳn là sẽ không cự tuyệt. A Lưu Nhĩ thành khẩn nhìn về phía Cố Thận, nói, lão sư của ngài, sư minh, sư tỷ đều biến mất tại Phi Nguyệt Thành trong cứ điểm, đã qua một năm, bọn hắn cùng Lục Châu tin tức đều là đá chìm đáy biển. Lần này bác thượng điều tra, có lẽ liền có thể phát hiện đầu mối mới. Nguyên năng thuyền liền dừng ở Trường Giã Bắc Bộ biên giới bên ngoài. Cố Thận cùng A Lưu Nhĩ đứng tại một tòa hoang vu tiểu sơn phía trên, nhìn xem kia chiếc nguyên năng phi thuyền chậm rãi lướt đến. Đây là Cố Thận lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc cái này lớn đồ chơi. Bắc Châu hàng năm đầu nhập vào đại lượng tài chính, đến tiến hành nguyên năng mở ra phát, đây là một loại đã thành thục nguồn năng lượng kỹ thuật. Siêu phàm nguyên chất có thể bị bắt, cũng có thể bị lợi dụng. Cái này kỳ thật không phải cái gì chuyện mới mẻ. Trường Giã kiến tạo thanh trùng, Trung Châu thì là có nguyên chi tháp. Mọi việc như thế kỳ tích chi địa còn có mấy tòa, mà đối với Bắc Châu trọng yếu nhất sáng tạo chính là một đời mới nguyên năng. Lợi dụng mạnh ăn khớp vật liệu đem siêu phàm nguyên chất vây nốt, đồng thời lợi dụng đặc biệt cổ đại văn tự phát họa thành trận văn, tiến hành siêu phàm nguyên chất phá giải, loại kỹ thuật này sớm vừa ra đời. Rất nhiều năm trước, tại thăm dò siêu phàm năng lực đồng thời, nhân loại cũng bắt đầu thăm dò siêu phàm nguyên chất lợi dụng. Chỉ có điều, nguyên năng thăm dò con đường dị thường long đong gặp đèn. Thẳng đến A Lan Tụ Dĩnh xuất hiện, vị thiên tài này nhà khoa học lúc còn trẻ, tại mạnh ăn khớp vật liệu lĩnh vực lấy được trọng đại đột phá, nhờ nguyên năng thật to trước tiến lên một bước. Khi đó nhân loại vẫn chỉ là đối loại này lực lượng đáng sợ ôm lấy với tưởng, tuyệt đối không ngờ rằng, bất quá mấy năm về sau, biển sâu ra mắt, đối phép tính tiến hành trước nay chưa từng có ưu hóa, đến mức nguyên năng hiệu suất đề cao mấy chục lần. Một đời mới cổ văn đường liên kết, có thể thôi động nguyên chất sinh ra to lớn động năng, loại này đường liên kết phương trình thiêu đốt hiệu suất cực kỳ khả quan. Trọng yếu nhất là ổn định. Bắc Châu địa đồ cực kỳ rộng lớn, hơn nữa dị thường giá lạnh, tại thật lâu trước đó, quân đội buôn ba vô cùng gian nan, mà bây giờ lại thật lớn cải biến nguyên năng là Bắc Châu mang đến trước nay chưa từng có quan minh. Trung ương thành địa đệ có một tòa to lớn vô cùng nguyên năng lò luyện, mỗi thời mỗi khắc đều tại hấp thu siêu phàm nguyên chất dùng để cung cấp phương viên mấy ngàn dặm thổ địa nguyên năng tiêu đốt, mà nguyên năng phi thuyền cũng theo đó ra mắt. Không có ai biết vì cái gì biển sâu nghiên cứu đoàn đội cuối cùng đưa ra như thế một cái phục cổ kết cấu thiết kế, nhưng thuyền thức kết cấu đích thật là cùng nguyên năng lò phản ứng nhất hòa hợp phi hành dạng cung. Tiểu sơn trên đầu, một mảnh to lớn cái bóng chậm rãi hạ xuống. Tòa kia tại trên tầng mây nhìn mờ mịt như chim phi thuyền, chân chính rơi xuống thời điểm, giống như một đầu đại kỳ ngư. Cố Thận nhìn xem kia cơ hồ đem cả đỉnh núi đều bị tiêu diệt phi thuyền, thần sắc có chút phức tạp. Bởi vì không có đạt được trao quyền cho nên nguyên năng thuyền không có thể tùy ý hạ xuống. A Lưu Nhị xin lỗi vừa nói, cho nên không thể tại Trường Giã bên trong tiếp ngươi bên trên thuyền. Ta biết. Cố Thận cười cười. A Lưu Nhị đến Trường Giã thời điểm còn náo một chút hiểu lầm, chuyện này Bạch Trầm cùng ngục giam chỗ phụ trách giám sát phong đồng dị dạng chức quan đã đối biển sâu tiến hành báo cáo, mà những cái kia hồ sơ Trừ Linh có thể trông thấy. Trừ cái đó ra, ngục giam chỗ quan phương còn đặc biệt cùng mình lên tiếng chào. Dù sao một vị sứ đồ nhập Tuyết Cấm Thành, thứ một chuyện chính là thẳng đến Cố Thận đi chỗ, thực sự để cho người ta lo lắng. Vừa mới kinh nghiệm lăng viên thống khổ, ba chỗ ngũ đại gia thần kinh đều căng thẳng vô cùng, sợ vị này nữ hoàng sứ đồ sẽ làm ra cái gì bất lợi hành vi. Bây giờ Cố Thận không chỉ là lớn tài quyết quan đệ tử, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn cũng là Đông Châu cờ sĩ, có tiêu tính nhân vật. Lần thứ nhất trông thấy cái đồ chơi này, cuồng phong quét sạch, gợi lên đỉnh núi khô thảo. A Lưu Nhĩ lấy xuống mũ mềm, mái tóc dài của nàng bị gió thổi đến phiêu diêu không ngừng, cười nhìn về phía Cố Thận, không ngoài dự liệu thấy được Cố Thận trong mắt sợ hai thán phục cùng cảm khái, thế là cười hỏi, là lần đầu tiên trông thấy. Cố Thận lẩm bẩm nói, nhớ không lầm, loại này tiểu cũ phi thuyền, tựa hồ là 300 năm trước lưu hành sản phẩm. Thế giới này đã là phía trước tiến, cũng là đang lùi lại. A Lưu Nhĩ mỉm cười nói, lao già mặc dù bị đào thải, nhưng chân chính dùng cũng thật là tốt, dùng nguyên năng thuyền số lượng kỳ thật cũng không nhiều, có thể điều động nó cũng chỉ có cứ điểm chuẩn người phụ trách cấp bậc cực giả. Trước mắt thứ này chỉ ở Bắc Châu có đại lượng sản xuất, đồng thời không đối với hắn châu khác bán ra. Cố Thận nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nghĩ tới cổ văn hội bên trong thần bí vị kia 073. Nhớ không lầm, lúc trước thanh trùng lăng biên vật liệu giao dịch, 073 chính là tự mình lái một chiếc nguyên năng thuyền, cùng đại đô hoàn thành chạm mặt, chỉ có điều một lần kia chạm mặt, hắn cũng nghe Lục Nam Chi nói, 073 liền cái bóng đều không có lộ. Nguyên năng thuyền tại giao dịch địa điểm đỉnh núi, chỉ hơi hơi dừng lại, treo trên tầng mây, ném ra vật phẩm giao dịch sau, liền ung dung lái đi, đối với 073 mà nói, chính là đi ra ngoài chạy một vòng. Bất quá nguyên năng đuổi động lực sát thực cường đại, trận kia giao dịch hoàn thành tốc độ cực nhanh, cẩn thận tính toán, 073 vượt qua hai đại châu, chỉ là dùng mấy canh giờ mà thôi. Người vừa mới nói, mong muốn điều động nguyên năng thuyền chỉ có cứ điểm chuẩn người phụ trách. Cố Thận tò mò hỏi, là Bát Châu có vô cùng đặc biệt sinh tồn quy tắc. A Lưu Nhĩ nhìn về phía Cố Thận, nghiêm túc nói, nắm đấm càng lớn, trách nhiệm càng lớn, cống hiến càng lớn, chức vị càng cao. Mong muốn khống chế nguyên năng thuyền cũng không phải là việc khó, chỉ là những ngày nguồn năng lượng quản khống dị thường nghiêm ngặt. Bình thường nắm giữ khu độc quyền, chính là pháo đài người phụ trách, chuẩn người phụ trách, đám người khác không có quyền chi phối nguyên năng thuyền. Cố Thận meo cặp mắt lại, hỏi, như vậy, mỗi một chiếc nguyên năng thuyền đều có đối ứng số hiệu, cùng xuất hành ghi chép à? Đương nhiên. A Lưu Nhĩ cười, không có chúng trung tâm thành cho phép, nguyên năng thuyền mong muốn tự tiện rời đi Bắc Châu, kia là chuyện không thể nào. Chương 484, khách nhân, 1, chương 484, khách nhân, 1, mỗi một chiếc nguyên năng thuyền đều có đối ứng số hiệu muốn rời khỏi Bắc Châu, nhất định phải trung ương thành cho phép. Cố Thận dưới đáy lòng yên lặng lặp lại hai câu này. Liên quan tới 073 thân phận, kỳ thật một năm này ở chung, đã không có nhiều như vậy mê vụ, gia hỏa này tỷ lệ lớn họ dừng hơn nữa tại Bắc Châu có địa vị cao. Có thể khu động nguyên năng thuyền đến Đông Châu giao dịch người, có thể đến được trên đầu ngón tay. Trên lý luận, tìm tới đối ứng ngày xuất hành ghi chép, liền có thể khóa chặt 073 thân phận, chỉ có điều Cố Thận cũng không có quyết định này. Một năm này giao dịch, không chỉ là Hoa Chí cùng Bắc Châu vật tư giao dịch, càng là tín nhiệm giao dịch. Đối Cố Thận mà nói, 073 là ai cũng không trọng yếu là, hắn là cổ văn hội một viên, đồng thời bằng lòng cung cấp trợ lực. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lên đường đi. Cố Thận lấy lại tinh thần. Hắn chỉ lơ lửng tại trước mặt lớn thuyền, mở miệng cười. A Lưu Nhĩ mỉm cười gật đầu, nàng ngẩng đầu lên đến, trong con mắt lấp lóe một hồi ngân quang. Một sợi tinh thần lan truyền ra. Sa Thiên rủ xuống hàng kia đạo cự đại phi thuyền, phát ra một đạo trầm muộn oanh minh. Bát Châu nguyên năng thuyền là cùng chủ người tinh thần cùng nhau kết nối. Thông qua biển sâu mạng lưới chứng nhận phân biệt, có thể hạ đạt các loại chỉ lệnh, cho dù không có người ngồi tại điều khiển thất, vẫn như cũ có thể chấp hành bay lượn, lơ lửng, cùng hạ xuống đơn giản chỉ lệnh. Chỉ có điều lại phức tạp một chút, liền cần người điều khiển tinh chuẩn nắm trong tay. Oanh long long long, Cố Thận rốt cuộc biết, vì cái gì tại không có đạt được các châu nghị hội cho phép dưới tình huống, nguyên năng thuyền không có thể hạ xuống. Bởi vì cái này đại gia hỏa động tinh thật là kinh người. Đúng như một đầu cự kình. Trong tiếng nổ vang, tòa này hoang vu tiểu sơn đỉnh núi, không ngừng chấn động ra từng tầng đục ngầu bụi mù. Hào hào táp. Sau một khắc, A Lưu Nhĩ xương giết lĩnh vực triển khai, những này lăn lộn bụi mù liền biến thành tinh khiết băng tinh. Nguyên năng thuyền khoang thuyền đuôi xoay tròn mở ra, từng tầng tự động kéo dài thang mây đáp xuống đỉnh núi vị trí. Mời lên thuyền a. A Lưu Nhĩ lắc một cái áo khoác, có chút không lời, lễ phép làm ra mời động tác. Đăng thuyền, tại Bắc Châu được xưng là lên thuyền. Cố Thận thần sắc có chút cổ quái. Đăng một chiếc nguyên năng thuyền, phức tạp như vậy a. Chắc không được 073 không hạ xuống. Dưới tình huống bình thường, chúng ta sẽ không như thế lên thuyền. A Lưu Nhĩ mỉm cười giải thích nói, nguyên năng thuyền xem như có trọng đại chiến lược ý nghĩa vũ khí, dưới tình huống bình thường không sẽ vận dụng, thường thường một chiếc cỡ trung nguyên năng thuyền liền có thể phân phối đầy biên 300 người đội ngũ. Lên thuyền người toàn viên đeo chú tuyết đại công nghiên cứu bên ngoài phụ giáp trụ. Loại này giáp trụ đồng dạng là nguyên năng khu động, có thể cung cấp không tầm thường lên không năng lực, đồng dạng tại 300m trở xuống vị trí, Bắc Châu binh sĩ liền có thể lựa chọn tự hành lên thuyền, thân thuyền hai bên có thể tự do mở ra, như vây cá đồng dạng, cung cấp số lớn cấp bậc tác chiến đổ bộ cửa ra vào. Có lẽ, đây chính là biển sâu lựa chọn loại này cơ cấu nguyên nhân. So với truyền thống cánh thức, thuyền thân kết cấu có thể nhanh chóng giải phóng trong thuyền chiến lực. Cố Thận đã tưởng tượng tới một chiếc cỡ trung nguyên năng thuyền đến chiến trường lúc bộ dáng, tả hữu hai bụng mở ra dưới tình huống, nhiều nhất 30 giây, liền có thể hoàn toàn dỡ xuống thuyền bên trong phụ tải 300 chiến sĩ. Cố Thận leo lên nguyên năng thuyền. Nơi này diện tích so chính mình tưởng tượng bên trong muốn chống trải, ngoại trừ khoang điều khiển, chính là chuẩn bị chiến đấu khu. Xem như sứ đồ ta bình thường sẽ không vận dụng nguyên năng thuyền đi đường. A Lưu Nhĩ ấy này nói rằng, chiếc này nguyên năng thuyền là tạm thời tìm chú tuyết đại công mượn, muốn ủy khuất ngươi ngồi ở vị trí kế bên tài xế ghế. Không có việc gì. Cố Thận cười lắc đầu. Hắn chú ý tới, nguyên năng thuyền bên trong treo một gương mặt dự bị màu đỏ chiến giáp. Đây cũng là bên ngoài phụ giáp trụ. A Lưu Nhĩ giới thiệu, bên ngoài phụ giáp trụ là tên đầy đủ, Bắc Châu người không kêu như vậy, các chiến sĩ đồng dạng gọi nó nguyên giáp. Đây là căn cứ hậu bị nguồn năng lượng cấp bậc khác biệt, nguyên giáp cũng có đối ứng đẳng cấp. Phía trên này treo chính là tam giai nguyên giáp, cao nhất có thể lấy gánh chịu tam giai siêu phàm giả nguyên chất phóng thích. Cố Thận nhẹ gật đầu. Xem ra Bắc Châu nghiên cứu phương diện này đã đầy đủ thành tựu. Thật sự là hắn tại những này treo bên ngoài phụ giáp trụ bên trong, cảm nhận được ẩn giấu nguồn năng lượng tồn tại. Nguyên chất bị áp xúc, sau đó cất giữ trong tiếp thân chiến trong quần áo. Đây cũng là chiến tranh trí tuệ a. Cố Thận tại nguyên năng thuyền bên trong dạo qua một vòng, cuối cùng dừng bước, hắn ngừng chân đứng tại một bộ chiến giáp trước đó, nhẹ giọng hỏi, "A Lưu Nhĩ, ta có thể mặc thử một chút a?" "Đương nhiên." A Lưu Nhĩ mỉm cười nói, "Bên ngoài phụ giáp trụ có rất mạnh độ dẻo, bất luận kẻ nào cũng có thể mặc bên trên, ngươi có thể thử một lần." Cố Thận chọn lựa trước mặt cái này tam giai nguyên giáp. Hắn nhẹ nhàng lôi kéo một chút, có chút giống là cao su chất liệu, nhưng hoàn toàn chính xác tính dẻo dai kinh người, chỉ sợ 300 cân đại mập mạp cũng có thể mặc vào. Sau khi mặc vào, có hai loại hợp gõ phương thức. A Lưu Nhĩ nói, tinh thần lực cùng nguồn năng lượng hạch tâm tiếp xúc, nơi này có biển sâu lưu lại tinh thần kết nối, biển sâu sẽ tự hành điều chỉnh chiến giáp lớn nhỏ. Trừ cái đó ra, ngươi còn có thể lựa chọn dùng tay hợp gõ, cái nút tại cánh tay vị trí. Cố Thận không có sử dụng tinh thần lực, hắn nhẹ nhàng đè xuống cánh tay cờ lò xẹt bệ tạ cái nút. Suy nguyên năng vận chuyển, bộ này bên ngoài phụ giáp trụ dường như thổi phồng đồng dạng, theo không vừa vận rộng rãi kích thước chậm rãi qua vào, khoảng chừng mấy giây bên trong liền hoàn thành gián bảo. Chắc không được gọi bên ngoài phụ giáp trụ Cố Thận thử hoạt động một chút cổ tay, vô cùng nhẹ nhõm, cả người đều chiếm được giải phóng. Cái này xác thực giống như là chính mình bản thứ hai thể xác xương cốt, có thể gánh chịu tam giai siêu phàm giả lực bộc phát, cho nên liền là tam giai nguyên giáp. A Cố Thận thử vung ra một quyền này kích lan ra rất nhỏ hoành minh thanh âm, tại nguyên năng thuyền bên trong nổ ra âm bạo. A Lưu Nhĩ có chút mèo cặp mắt lại, nàng tuy là lòng mang thiện ý khách đến thăm, nhưng đối với vị này nữ hoàng bệ hạ chỉ mặt gọi tên mời người vẫn là hết sức tò mò. Thanh trùng lăng biên chuyện, Bắc Châu cũng nghe nói, vị này tài quyết sở đại danh đỉnh đỉnh S cấp cơ hồ là sức một mình ngăn cơn sóng dữ, giải quyết trưởng giã đại tai nạn. Như vậy, vị này S cấp thực lực chân thật đến tột cùng như thế nào? Tầng thứ 7 A Lưu Nhĩ thần tình trên mặt không thay đổi, lấy lòng lại có đáp án. Cố Thận khí tức trên thân dường như cũng không cường đại. Nàng đương nhiên nhìn qua Cố Thận hồ sơ, biết người trẻ tuổi này mở ra siêu phàm con đường tu hành, bất quá 2 năm tả hữu thời gian, như thế thời gian ngắn ngủi, có thể tu hành tới thâm thủy khu tầng thứ 7 tiêu chuẩn, đã được xưng tụng thiên tài trong thiên tài. Chỉ là, loại trình độ này thực lực, dường như không xứng với hắn xa như thế Dương Thanh danh á tại Bắc Châu, ủng có như thế cao uy vào người, nhất định có được vô cùng lực lượng cường đại. Tại nguyên năng thuyền bên trong, không ngừng ra quyền, không ngừng nazi, khảo thí lấy bộ này bên ngoài phụ giáp trụ Cố Thận, đồng nhiên ngừng thân thể. Trong lòng của hắn yên lặng mở miệng, tam giai nguyên giáp phương thức tính toán bên trong, đủ khả năng gánh chịu nhất đại bạo phát lực, cũng bao gồm tinh thần lực a. Sau một khắc, hắn duỗi ra 2 ngón tay, ấn về phía mi tâm. Ông, dẫn triệu sinh hỏa. Trong tinh thần hải kia một sợi ngọn lửa, tấn manh thiêu đốt, sắp tại Cố Thận mi tâm chỗ, nhóm lửa lúc, trong nháy mắt tao ngộ đấu chiến thần lửa kim cô chặt đường. Giờ phút này, một đạo thanh thúy va chạm thanh âm, tại Cố Thận mi tâm vang lên. Đang một tiếng, Cố Thận cũng không thành công đem tinh thần lực của mình dẫn triệu mà ra, chỉ có điều xích hỏa mang theo uy thế, cũng không hề hoàn toàn bị kim cô ngăn lại. Cô này uy thế, đụng vào bên ngoài phụ giáp trụ phía trên. Giang giác A Lưu Nhĩ còn người co bảo. Chỉ thấy người trẻ tuổi kia, hai ngón tay đặt tại mi tâm về sau. Sau một khắc trên người hắn, vang lên một đạo chói tai oanh minh thanh âm. Oanh một tiếng, cái này vô cùng cứng cỏi tam giai nguyên giáp, liền bị chống phồng lên mà lên, cuối cùng nổ tung, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ rách dưới bài rách. Cái này, đây là có chuyện gì? A Lưu Nhĩ không thể nào hiểu được một màn này. Ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối dừng lại tại Cố Thận trên thân, là một thực lực đã tới phong hào sứ đồ, nàng tại vừa mới một cái chớp mắt, dường như thấy được một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, tại Cố Thận ách thủ vị trí giáng lâm. Là đấu chiến thần tọa thần lực a, chống đỡ nát tam giai nguyên giáp, lại tựa hồ không phải cố lực lượng này. Như vậy, là Cố Thận tự thân lực lượng, xông phá cái này nguyên giáp, đó là cái gì lực lượng? A Lưu Nhĩ ý vị thâm trường nhìn về phía Cố Thận. Cái sau thần sắc không có thay đổi gì, chỉ là bình tĩnh nhìn trên mặt đất vừa buồn. Tam giai nguyên giáp, có thể gánh chịu tam giai đoạn siêu phàm giả xung kích, nhưng dường như không cách nào gánh chịu trong nháy mắt mạnh đại bạo phát. Cố Thận nhíu nhíu mày, nói, ta xích hỏa bị đấu chiến kim cô chặn đường đa số, vẹn vẹn chấn lan ra một bộ phận uy thế. Cố này uy thế đại khái chỉ có tầng thứ 9 trung giai tiêu chuẩn, trên lý luận vẫn còn chống cự phạm vi mới là, cái này nguyên giáp liền vỡ vụn. Hắn ngẩng đầu, thấy được A Mâu ngươi phức tạp thần sắc. Thật có lỗi, Cố Thận có chút xấu hổ, nói rằng, ta không nghĩ tới sẽ tranh nát cái đồ chơi này, cái này nguyên giáp bồi thường ta sẽ thanh toán. Mặt khác, ta có chút hiếu kỳ, Bắc Châu nhất phẩm chất cao nguyên giáp là mấy cấp? Cái này nguyên giáp, không cần bồi thường. A Lưu Nhĩ cười khổ một tiếng, thẳng thắn nói rằng, cùng ngươi so sánh, cái này thực sự không phải cái gì trọng yếu vật. Trước mắt Bắc Châu nghiên cứu ra nguyên giáp, tối cao là thất giai. Thất giai. Cố Thận bị cái số này chấn kinh ngạc một chút, dường như không đúng lắm. 6 tầng tới 9 tầng siêu phàm giả, sử dụng đệ tam giai. 10 tầng tới 12 tầng, sử dụng đệ tứ giai. Đệ ngũ giai nguyên giáp là phong hào đeo. Như vậy đệ lục giai, đệ thất giai là? Bởi vì siêu phàm nguyên chất lực lượng so với chúng ta trong tưởng tượng muốn càng cường đại. Siêu phàm giả tiềm năng cùng lực bộc phát, thường thường sẽ siêu quá nguyên giáp gánh chịu hạn mức cao nhất. A Lưu Nhĩ thành khẩn nói rằng, như ngài đồng dạng thiên tài, để bảo đảm hành động an toàn, thường thường sẽ đeo cao hơn một giai nguyên giáp. Là như thế này a? Chính mình hẳn là đeo tứ giai nguyên giáp. Chương 484, khách nhân 2, chương 484, khách nhân 2, như vậy dường như liền nói thông được, phong hào cường giả đeo đệ lục giai nguyên giáp, về phần đệ thất giai nguyên giáp, chính là lưu cho phong hào bên trong đỉnh cấp cường giả. Chiếc này nguyên năng thuyền bên trên thật là trọn vẹn treo gần 100 cái dự bị tam giai nguyên giáp. Cho dù là Bắc Châu đại tướng dưới trướng tinh nhuệ đội, cũng rất không có khả năng bố trí ra nhiều như vậy số lượng tam giai siêu phàm giả tiến vào một cái nguyên năng thuyền. Tam giai siêu phàm giả cũng không phải đơn giản mặt hàng. Theo bước vào tầng thứ 6 bắt đầu, bọn hắn chính là dần dần lĩnh hội lĩnh vực tồn tại. Đây là bất kỳ thế lực nào đều không thể coi thường trung kiên chiến lực. Nếu như nói những ngày nguyên giáp là lưu cho giai đoạn 2 siêu phàm giả, như vậy hoàn toàn chính xác có thể xưng kiên cố dị thường. Dù sao, Cố Thận nhục thân lực lượng không cách nào đem nó tránh nát. Nguyên năng thuyền khởi động. Chiếc này cự kình chậm chạp lên không, phun ra nuốt vào vân khí, hướng về Bắc Châu mục đích xuất phát. Bắc Châu, cổ bảo cứ điểm. Đêm khuya, trắng loan trong phòng bệnh, dụng cụ vận chuyển, trị liệu hệ phong ấn vật tán phát huy quang, bao phủ tại căn này trong phòng bệnh. Nằm trên giường bệnh một cái hình như tiểu thụy nam nhân, ánh mắt của hắn vạn phần rã rời, chậm rãi mở hai mắt ra. Hồng Trung tiên sinh, ngươi đã tỉnh. Phòng bệnh bên ngoài có không ít người đang chờ đợi, giờ phút này ngồi hồng chung đầu giường, là một cái vóc người khôi ngô cao lớn nam nhân, hắn có một trương hung ác như dã thú thô kệch gương mặt, thanh tuyến lại dị thường nhu hòa. "Ngươi?" Là hồng chung rỗi ra khô cạn bàn tay, vuốt vuốt chán mình. Vẫn như cũng là một mảnh nóng hổi. Thế giới này dường như đều tại xoay tròn, chính mình nhẹ nhàng như một cái bụi cỏ, lúc nào cũng có thể sẽ bị bọt nước bao phủ. "Ta họ Châu, Châu Hải, là Lâm Lâm chuẩn tướng phó quan." Châu Hải chậm rãi nói rằng, "Ngươi đã hôn mê 3 ngày trước kia quân đội chuẩn bị vì cái này may mắn người sống sót làm sau cùng tinh thần giám định, kết quả hồng trung trận đã mất đi ý thức. Lần này, sinh tử bộ xuất hiện lần nữa dị dạng. Hắn tinh thần tồn tại vết tích biến mất, nhưng bị dị chính là sinh mệnh dấu hiệu vẫn tồn tại như cũ. Cái này nằm tại trên giường bệnh nam nhân, nhịp tim vẫn tại nhảy lên, trên lý luận chỉ cần chuyển vận dịch dinh dưỡng, liền có thể tiếp tục còn sống. Không có người tao ngộ qua loại tình huống này. Đây là ví dụ đầu tiên. Thế là cổ bảo cứ điểm tinh thần phân tích sư, chỉ có thể lựa chọn chờ đợi. 3 ngày sau đó, bọn hắn rốt cục chờ đến bệnh nhân thanh tỉnh. Tinh thần. Giám định câu nói này, dường như đem Hồng Trung kéo về thực tế thế giới. Hắn phảng phất là một cái rời rạc tại thế giới hiện thực bên ngoài cô hồn dã quỷ, vừa mới mộng du mà về, tấm kia mặt mũi tiểu tụy, tái nhợt tới không có chút nào huyết sắc, đang nghe Châu Hải danh tự về sau, chậm rãi tái diễn nỉ non thanh âm. "Châu." Châu Hải Hồng Trung trong đầu ký ức, một lần nữa biến tiên hoạt. "Ta nhận ra ngươi, Châu phó quan. Đây là cổ bảo cứ điểm Lâm Lâm chuẩn tướng phụ tá đắc lực, hắn từng tại điều tra quân đoàn xuất phát trước cùng vị này Châu phó quan gặp qua một lần." Khúc Hồng Trung kịch liệt ho khan một tiếng, mãnh liệt hồi ức giống như là thủy triều vào tới, cái này khô nằm 3 ngày nam nhân, tại lúc này đột nhiên nhớ tới chính mình sứ mệnh, hắn bỗng nhiên biến kích động lên, lập tức cầm Châu Hải bàn tay. Hồng Trung ngồi dậy, hắn cắn chặt răng, thanh âm khàn khàn nói, "Mê cùng tam thập bát nhiệm vụ. Điều tra thành công, thứ 17 đầu thăm dò lộ tuyến là chính xác, ta thấy được Lục Châu." Tâm tình của hắn kích động dị thường. Dương bệnh một bên, treo bình bình lọ lọ, dịch dinh dưỡng, đường gỡ luco đều kịch liệt lay động. Châu phó quan vẻ mặt có chút phức tạp. Hắn nhẹ nhàng duỗi ra một cái tay, khép lại che ở Hồng Trung trên lòng bàn tay, ra hiệu hắn không cần kích động. Cái này khô gầy nam nhân, nhìn lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống, nhưng mê man 3 ngày sau, thanh tỉnh nói tới câu nói đầu tiên, chính là bàn giao nhiệm vụ lần này phát hiện trọng đại. Dạng này cúc cung tận tụy điều tra người, sao có thể để cho người ta hoài nghi lòng trung thành của hắn? Đây là một cái lao binh, tiến vào điều tra quân đoàn đã tiếp cận 20 năm. Những người khác đâu? Châu Hải nhẹ giọng hỏi. Nhưng chính là nhẹ như vậy đồng bền một câu, lại dường như trọng truy đồng dạng. Trong phòng bệnh lập tức lặng ngắt như tờ. Dãy rùa ngồi dậy Hồng Trung, lập tức lâm vào ngơ ngẩn bên trong, câu nói này đánh trúng vào hắn. Ta không biết rõ Hồng Trung trong đầu trống rỗng, chẳng biết tại sao, có một cô bi thương xông lên đầu. Hắn kinh ngạc cúi đầu xuống, nhìn ga trải giường nhỏ xuống nước mắt. Hồng Trung lẩm bẩm nói, ta nhớ không được liên quan tới mê cung tam thập bát nhiệm vụ, hắn đã không nhớ rõ. Những ký ức kia đều biến thành phiêu diêu trên không trung, vỡ vụn băng, từng mảnh như chiếc gương. Chỉ cần mình đi hồi ức, những ký ức này liền lóe ra thành quang, đâm vào trong đầu của hắn. Châu Hải trầm mặc ngồi trước giường, hắn không lên tiếng nữa. 6 người điều tra tiểu đội, là biển sâu đối mê cung nhiệm vụ thăm dò phương thức cho ra tối ưu hiểu, ở vào cổ bảo Bắc Bộ cựu thế giới Tuyết Sơn hẻm núi, đã vỡ vụn, thăm dò nhân số không dễ quá nhiều. Mà cái này tinh anh đội, cuối cùng chỉ có Hồng Trung một người trở về. Đối với điều tra quân đoàn mà nói, trọng yếu nhất không chỉ là điều tra kết quả, càng là mỗi một cái có thể còn sống trở về người. Tại cựu thế giới, có quá nhiều quỷ dị. Một người khẩu thuật thực sự khó mà trở thành chứng cứ mạnh mẽ. Chúng ta cần phải biết quá trình. Hồi lâu sau, đợi đến Hồng Trung trạng thái tinh thần khôi phục ổn định, Châu phó quan mới lại một lần nữa mở miệng, cái kia Trương Thu kệ hung ác khuôn mặt, có 3 phần ấy nấy, ôn nhu nói, ngươi không cần khẩn trương, chúng ta sẽ mời đầy đủ đáng tin tinh thần hệ siêu phẩm giả đến thay ngươi làm một lần kiểm tra. Loại tình huống này, nhất định phải thông qua tinh thần giám định, cũng không phải là quan phương vô tình, mà là quá khứ điều tra quân đoàn, từng tại tương tự sự kiện bên trong, là tín nhiệm sai lầm, nỗ lực qua giá cả to lớn. Các ngươi là không tín nhiệm ta A Hồng Trung trước kia ổn định tinh thần, lại một lần nữa căng cứng. Hắn khẩn trương nắm lũng Châu Hải bàn tay, ý đồ níu lại cái này chuẩn bị đứng dậy rời đi cao đại nam nhân, sau đó hắn xuề bàn tay ra ở trên người tìm đòi, lẩm bẩm nói, ta có chứng cứ, ta có chứng cứ. Ta gặp được Lục Châu còn tại Lục Châu gặp được người sống, ta có chứng cứ viên kia mảnh gỗ vụn, chúng ta đã hướng lên đưa ra. Châu Hải quay người lại tử. Hắn nhẹ nói, nghỉ ngơi thật tốt ta, chuẩn bị ngày mai tiếp nhận tinh thần khảo thí. Nói xong, hắn liền quay người rời đi. Cửa phòng bệnh khép lại, quay về hoàn toàn yên tĩnh. Bệnh tình của hắn thế nào? Rất nghiêm trọng. Rất nghiêm trọng. Nói lời, cùng lần thứ nhất tỉnh lại, giống nhau như lúc. Loại này trạng thái tinh thần, ta hoài nghi hắn căn bản là không có cách tiếp nhận tinh thần giám định. Châu Hải xem sách trong phòng chập chờn ánh đến, cùng bị ánh lửa chiếu mà ra đạo thân ảnh kia, có chút đau lòng nói rằng, chuẩn tướng đại nhân, đây là trong phòng bệnh hình ảnh. Lâm Lâm ngừng bút. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lên chiếu mà ra kia đoạn hình ảnh. Khô gầy nam nhân tỉnh lại, đầu tiên là to lớn mở miệng, sau đó là kịch liệt tuyên cáo, cuối cùng là lấy ra chứng cứ. Hắn bình tĩnh nhìn lên trước mặt hình ảnh, không phải một đoạn, mà là hai đoạn, bên trái cùng bên phải, theo thứ tự là 3 ngày trước cùng 3 ngày sau, hai đoạn hình ảnh theo nam nhân Tô Tỉnh bắt đầu phát ra, toàn bộ hành trình cơ hồ giống nhau như lúc. Ngồi trước giường bệnh, đều là cùng một người đàn ông. Châu Hải, tận mắt nhìn thấy đây hết thảy gần nhất người đứng xem, Châu phó quan lắc đầu, nói, cái này thật sự là một cái đáng thương gia hỏa, là điều tra quân đoàn đốt hết máu tươi, đồng bạn toàn bộ hy sinh, gian nan trở về sau còn phải bị chất vấn. Nếu như không có tinh thần giám định loại vật này tồn tại, tất cả mọi người hẳn là đều sẽ tin tưởng hắn thực sự nói thật. Hồng Trung trở về cứ điểm về sau, bị cổ bảo cứ điểm tiếp nhận, sau đó trị liệu cùng đến tiếp sau điều tra cũng đều từ Lâm Lâm toàn quyền tiếp quản. Bạch Thần lần dưới trướng những cái kia siêu phàm giả, không chỉ một lần đưa ra muốn chuyển giao nhiệm vụ, đều bị Lâm Lâm cự tuyệt. Cái này đích xác là người đáng thương. Lâm Lâm nhìn chăm chú lên hai đoạn hình ảnh, không chứa tình cảm nói, ta cũng hy vọng hắn thực sự nói thật. Chỉ có điều tại thông qua tinh thần giám định trước, ta sẽ không để người, cũng sẽ không tin tưởng hắn mỗi một chữ. Châu phó quan thần sắc phức tạp gật gật đầu. Hắn biết, đây là quyết đoán chính xác. Điều tra quân đoàn những cái kia lĩnh tụ, hoặc nhiều hoặc ít cùng Hồng Trung có tình cũ. Tại không có văn kiện chính thức truyền lại trước đó, vẫn là đem người giam tại cổ bảo cứ điểm tốt nhất. Chỉ có điều, chuẩn tướng đại nhân, điều tra quân đoàn hai đội đội trưởng đã không chỉ một lần đưa ra muốn tiếp người trở về. Châu Hải vuốt vuốt mi tâm. Ngài cũng biết, điều tra quân đoàn những người kia đều không phải là dễ trêu, hắn có chút bất đắc dĩ, nói, ta bên này áp lực thực sự có chút lớn. Đã người tỉnh, ngày mai cho hắn làm toàn diện tinh thần giám định. Lâm Lâm thần sắc giống nhau bình thường, từ tốn nói cho điều tra quân đoàn nhị đội giải trọng nguyên, nếu như thông qua tinh thần giám định mau đem người tiếp đi, một giây đều không cần chờ lâu. Nếu như không có thông qua, chuyện còn lại cũng không cần hắn quan tâm, cổ bảo sẽ thay bọn hắn xử lý. Nếu như lời không phục, trực tiếp bẩm báo trung ương thành, ta tiếp nhận đến từ trung ương thành tất cả điều hành. Minh bạch. Châu phó quan nghe xong câu nói này, chậm rãi gật đầu. Hắn hành lễ chuẩn bị rời đi, tại mở ra thư phòng cửa phòng trước đó, hắn lại nghĩ tới một sự kiện. Chuẩn tướng đại nhân, ngày mai có thể sẽ có một vị khách nhân đến cổ bảo. Lâm Lâm nhíu nhíu mày. Khách nhân? Cổ bảo loại địa phương này, tại sao có thể có khách nhân? Là chú Tuyết đại công an bài Châu Hải có chút thấp phẩm mở miệng, hắn biết trung ương thành có ít người tục danh, tốt nhất đừng nhắm ngay đem đại nhân nhấc lên, chú Tuyết đại công chính là một cái trong số đó. Còn chưa chờ hắn nói xong, nhường hắn xéo đi. Lâm Lâm không ngẩng đầu, ngữ khí lạnh lùng nói, cổ bảo có hay không khách nhân, chú Tuyết nói không tính, ta nói mới tính. Đại nhân Châu Hải thần sắc nao nao, chuẩn tướng đại nhân dường như hiểu lầm vị khách nhân kia lai lịch. Hắn còn muốn nói gì? Đi xuống đi. Lâm Lâm phất phất tay, hiển nhiên là không muốn tiếp tục cái đề tài này. Mà sau một khắc, cổ bảo cứ điểm trên không vang lên trầm thấp oanh minh thanh âm. Lâm Lâm ngẩng đầu lên. Đây là nguyên năng thuyền thanh âm, trọng yếu là nơi này là cổ bảo cứ điểm, hắn làm vị phụ trách người tọa trấn trong cứ điểm, không có hắn cho phép, cổ bảo mỗi một chiếc nguyên năng thuyền cũng không thể điều động. Mà xem như kẻ ngoại lai, không có gây nên cổ bảo hệ thống phòng ngự phản ứng, chỉ có một khả năng. Đây là đạt được nữ hoàng bệ hạ thụ ý nguyên năng thuyền. Châu Hải cúi đầu liếc mắt tin tức, cung kính nói rằng, chuẩn tướng đại nhân, vị khách nhân kia so dự đoán muốn tới đến sớm. Hắn đã đến. Chương 485, nghi thức hoan nên, 1, chương 485, nghi thức hoan nên, 1, cổ bảo cứ điểm đầu tượng. Hất lên đem vào Lâm Lâm, cùng Châu Hải đứng song vai, hai người phía sau là cứ điểm chủ quân. Bắc Châu bóng đêm rất là rõ ràng, sáng chói đầy sao cùng lạnh thấu xương phong tuyết giao điệt cùng một chỗ. Dạ mạc phía trên là kia chiếc cao cao lơ lửng nguyên năng thuyền giống như một đuôi cự kình, xoay chậm chậm, mở ra cửa hầm. Lâm Lâm nheo cặp mắt lại. Hắn đã nghe xong Châu Hải giải thích, biết được vị này thần bí khách nhân đến cổ bảo tiền căn hậu quả. Hoàn toàn chính xác cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống. Hắn không phải chú Tuyết đại công an bài người. Châu phó quan cười nói, nghe nói là Trường Giã Thành anh hùng trẻ tuổi. Trường Giã Thành? Anh hùng trẻ tuổi Lâm Lâm vẻ mặt không có thay đổi gì, liên quan tới Đông Châu trận kia kỳ biến, kỳ thật hắn cũng có chỗ nghe nói, chỉ có điều Bắc Châu cứ điểm đóng giữ đám người cũng không chú ý những chuyện này, đối bọn hắn mà nói, trọng yếu nhất là muốn nét cự bích bên ngoài nguyên chất biến hóa, cùng lô đen diễn sinh tốc độ. Ngay cả phối hợp điều tra quân đoàn Bắc Thượng phát triển nhiệm vụ, đều chỉ là thứ yếu trọng yếu sự kiện. Bắc Châu bên ngoài, không đại sự, chỉ là bởi vì chết một vị thần tọa. Tin tức này mới có thể truyền đến trong thai của hắn. Về phần cái này cái gọi là anh hùng trẻ tuổi, hắn không quan tâm, đem nguyên năng tháo dựng lên đến. Lâm Lâm chậm rãi giơ lên một cái tay, hắn bình tĩnh nói rằng, cho khách nhân của chúng ta một cái lễ gặp mặt. Châu phó quan nụ cười trên mặt có chút ngưng kết. Theo cái này ra lệnh một tiếng, trên đầu thành trận liệt từng môn nguyên năng pháo, chậm rãi sáng lên huy quang. A Lưu Nhĩ, Lâm Lâm thanh âm bị ngưng tụ thành một đầu dây dài, giống như pháo hoa hướng lên lên thẳng, truyền lại đến nguyên năng thuyền phụ cận thời điểm, mới chậm rãi nổ tung. Bình tĩnh thanh âm đạm mạc, tại nguyên năng thuyền bên trong rõ ràng có thể nghe. Hy vọng ngươi có thể cho vị này bắt thượng bằng hữu một cái chân thành đề nghị, theo chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó, cách cổ bảo càng xa càng tốt, đây không phải hắn nên đợi địa phương. Đạo thanh âm này mặc dù nghe có 3 phần lạnh lùng chi ý nhưng 10 phần vang dội. Câu nói này nghe vào tựa hồ là nhường A Lưu Nhị truyền lại tin tức, nhưng trên thực tế nói đúng là cho trong khoang thuyền tất cả mọi người nghe, cho nên Cố Thận cũng nghe thấy, hơn nữa nghe được hết sức rõ ràng. Hắn nhìn xem dưới thân tòa kia tại trong gió tuyết nửa đậy đứng vững cự bích, cùng cự bích quay trung quanh bao khoảng cứ điểm, ánh mắt bên trong có kính sợ, cũng có cảm khái. 600 năm đến, Bắc Châu người lấy một loại quật cường lại cường ngạnh thái độ chấn thủ lấy tân thế giới cao điểm, đang cánh phòng tuyến, trọng yếu nhất ủi điểm vị trí chính là cổ bảo cứ điểm. Đây là một tòa cao ngạo lại nguy cơ tứ phía cứ điểm, giống như là một thanh kiếm đâm ra mũi kiếm, cũng giống là trên vách đá ném ra trường tiên. Nếu có một ngày, cự bích không cách nào chống cự nguyên chất như vậy dẫn đầu lưu lạc đổ sụp, chính là tòa này cứ điểm. Giờ phút này, biến mất tại phong tuyết cùng trong bóng tối cứ điểm đầu tường, sáng lên một vòng lại một vòng huy quang. Cố Thận meo cặp mắt lại. Cái này một chiếc lại một chiếc sáng chói huy quang, tại tuyết lớn bên trong có chút chướng mắt, nhưng mỹ lệ phi thường. Hắn thưởng thức trên mặt đất trận liệt chỉnh tề đèn lớn nhẹ giọng hỏi, cái kia chính là trong truyền thuyết nguyên năng pháo a. Thế gian nghe tiếng đại sát khí, là A Lưu Nhĩ thanh âm có chút phức tạp. Nàng ý đồ giải thích, cổ bảo cứ điểm người phụ trách Lâm Lâm, là Bắc Châu cảnh nội trẻ tuổi nhất chuẩn tướng, tính cách của hắn tương đối ân, đặc biệt. Bắc Châu hồ sơ vô cùng đặc biệt. Trừ linh trước mắt nguyên dấu hiệu quyền hạn, nhận được biển sâu chủ hệ thống áp chế, liên quan tới Bắc Châu hồ sơ, có thể biết được vô cùng có hạn, Bắc Châu đang cánh mỗi một tòa cứ điểm đều cực kỳ trọng yếu, bởi vậy phụ trách đóng giữ người thống lĩnh nhất định đều là danh tướng. Trong đó nổi danh nhất cũng là Bắc Châu đương đại, nhất bị thế nhân biết kia ba vị đại tướng, phân biệt tên là Lý Dương, Bạch Thần Lạn, Ngân Hổ. Tam đại tướng thực lực muốn vượt xa đồng dạng trên ý nghĩa phong hào. Hơn nữa, bọn hắn cũng không có dựa vào thần tọa lực lượng. Cố Thận thần sắc như thường, hắn nhẹ nhàng đọc một lần Lâm Lâm danh tự, gia hỏa này dòng họ tại Bắc Châu cũng không bình thường, a nữ hoàng bệ hạ cũng họ Lâm. Chỉ có điều, người trẻ tuổi này không quá giống là Lâm gia chính thất tử đệ, nếu như trên thân thật chạy xuôi hoàng máu, hẳn là trấn thủ ở trung ương thành nội, mà sẽ không đóng giữ đến tận đây a. Dựng lên nguyên năng pháo, hoan nên khách nhân. Đây cũng là Bắc Châu đặc biệt nghi thức hoan nên a. Cũng là thật đặc biệt. Cố Thận cười cười, tựa ở bên cửa sổ, thưởng thức bộ này cảnh đẹp. A Lưu Nhĩ thần sắc có chút khó coi. Nàng rất khó đối Cố Thận giải thích. Tình huống của hôm nay có chút đặc thù. Thả tại cái khác cứ điểm, kỳ thật đều sẽ không xuất hiện cảnh tượng này. Thân làm nữ hoàng bệ hạ sứ đồ A Lưu Nhĩ cho đến, đều cung bái. Bởi vì nàng chính là nữ hoàng ý chí hóa thân. Có thể hết lần này tới lần khác Lâm Lâm chuẩn tướng, không giống nhau lắm. Hắn hẳn là sẽ không nã pháo. A Lưu Nhĩ nghĩ, nghiêm túc nói, ngươi đợi thêm một chút, ta nhường hắn đem nguyên năng pháo triệt hồi. Không cần. Cố Thận nhẹ nói, cách mặt đất độ cao 300 mét. Không sai biệt lắm. Hắn đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt, trên thân bộ kia một lần nữa thay đổi màu đỏ bên ngoài phụ giáp trụ, phát ra đôn đốp rất nhỏ giòn vang. Ta đang thật mong muốn thử một chút trong truyền thuyết nguyên giáp. Cố Thận đứng tại khoang thuyền đôi, đối mặt trời cao, thời khắc cuối cùng, đối A Lưu Nhĩ quay đầu mỉm cười, xem như thăm hỏi, đi xuống trước. Đợi chút nữa thấy, trước mắt là gào thét cuồng phong. Thả người nhảy lên. Cái này đập vào mặt cuồng phong thanh âm, ngược lại dập tắt. 300 mét cổ bảo bầu trời đêm, ngược lại 10 phần tĩnh mịch, nguyên giáp hợp gõ trong nháy mắt đó, Cố Thận trước mặt đắp lên một mảnh trong suốt mặt nạ, cả người trong nháy mắt biến nhẹ nhàng. Nguyên năng hoạch tâm ở trong trời đêm khu động, bắn ra đỏ ngọn lửa màu đỏ. Cố Thận hạ xuống chi thế thật to chậm lại. Đối với đa số siêu phàm giả mà nói, bọn hắn không có tự thân phi hành năng lực, mà nguyên giáp sinh ra chính là một cái thần tích. Chỉ cần đeo bộ này giáp trụ, liền có thể nắm giữ chim chóc như thế tự do bay lượn năng lực. Chỉ là, đối Cố Thận mà nói, nguyên giáp ý nghĩa không ở chỗ này. Hắn nắm giữ chân lý tri thức chỉ cần tinh thần lực đầy đủ, như vậy 300 mét không trùng cùng 1000 mét không trùng đối với hắn mà nói đều là giống nhau, như giống trên đất bằng. Đây là Cố Thận lần thứ nhất thể nghiệm tới nguyên chất khoa học kỹ thuật lực lượng, đem siêu phàm lực lượng cùng hiện hữu khoa học kỹ thuật dung hợp lại cùng nhau tạo ra đại tân sinh sản phẩm. Đây mới là Bắc Châu cứ điểm tại chống cự trật tự sụp đổ lúc có thể tin cậy cùng dựa vào hy vọng. Cái này là nhân loại hoàn toàn nắm trong tay lực lượng. Đêm dài yên tĩnh cũng không có duy trì liên tục quá lâu, hạ xuống u tĩnh, vẹn vẹn một giây liền bị đánh phá. Trên mặt đất sáng lên từng chiếc đèn lớn, lại giờ phút này phun ra u ám ánh lửa. Cố Thận lần thứ hai cảm nhận được nguyên chất khoa học kỹ thuật lực lượng. Cổ bảo cứ điểm nguyên năng pháo phát động. Một nháy mắt chấn thiên tiếng oanh minh ầm tư liệt không vũ, pháo laser đánh nát phong tuyết, đánh nát mây trôi, lao Cố Thận bên cạnh cách đó không xa lướt qua, như từng mai pháo mừng giống như phong thích, xông thẳng tới chân trời, cho dù cách xa nhau có vài chục mét, thường hực nhiệt độ cao vẫn như cũ xuyên thấu nguyên giáp, tác dụng tại trên da thịt. Cố Thận trước mắt tầm mắt bị một mảnh sóng nhiệt bao trùm. Hắn cười cười, những này nguyên năng pháo không phải nhắm chuẩn chính mình, nếu không lấy vị kia rừng chuẩn tướng chỉ huy quân sự năng lực, cái này trận liệt cùng vang lên đạn pháo đánh kích, chỉ cần một cái chớp mắt liền đủ để đem chính mình mất hết. Đây là một trận pháo hoa biểu diễn, thưởng thức người là chính mình, người biểu diễn cũng là chính mình. Tinh thần lực bị kim cô cầm tù, Cố Thận tâm cảnh ngược lại càng thêm bình tĩnh. Hắn điều khiển nguyên giáp, thử nghiệm tìm hoàn thiện rung động cảm giác. Trong nháy mắt này, bốn phía thời gian dường như trở nên chậm, nguyên năng pháo oanh minh nổ vang giống là một cái mai vỡ vụ khí cầu, hạ xuống Cố Thận biến thành một đạo tinh hồng cái bóng. Hắn đối kháng mặt đất bốc lên sóng nhiệt cùng rực rỡ, khống chế lấy nguyên giáp, giống như chim mừng, xuyên thẳng qua tại cái này từng mai chấn thiên mà lên nguyên năng đạn pháo bên trong. Hắn giáng đạn pháo lướt qua, tại ánh lửa cùng rực sóng nổ tung trước rời xa. Vẹn vẹn mấy giây, tam giai nguyên giáp liền không cách nào gánh chịu loại này độ khó cao dọn chuyển Nazi, bắn ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Nguyên năng pháo nổ tung uy thế liền giống như là vô hình lợi kiếm, sẽ toang cái này nguyên giáp bệnh áo ngoài. 10 giây về sau, Cố Thận nhẹ nhàng rơi xuống đất, bộ này tam giai nguyên giáp đã bị thiêu đốt đến báo hỏng. Hắn nhẹ nhàng đè xuống cánh tay bên trên hợp gõ cái nút, suy một thân, thiếp thân màu đỏ giáp trụ phá thành mảnh nhỏ, lốp bốt phá giải rơi xuống đất. Phương xa tường thành bên kia, bóng đêm biến mất chỗ. Một người trẻ tuổi, một cái khôi ngô nam nhân, đứng tại binh sĩ tầng điện đội trận trước đó. Cố Thận chấm đất về sau, lấy xuống che ở trước mặt kia phiến nguyên giáp mặt nạ, mô phỏng A Lưu Nhĩ ngả mũ tư thế, chậm rãi thi lễ một cái. Hoàn toàn tĩnh mịch, tường thành đầu tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Siêu một tiếng, A Lưu Nhĩ trong nháy mắt xuất hiện tại đầu tường, vị này sứ đồ sắc mặt cực kỳ khó coi, tại thoát ly buồng nhỏ trên tàu về sau nàng làm chuyện thứ nhất chính là triển khai xương giết lĩnh vực, đồng thời khẩn trương nắm chặt cú mèo tín vật. Cố Thận ở trên không trung kia một trận biểu diễn có thể xưng mạo hiểm, đây là lần thứ nhất hắn tiếp xúc đồng thời khống chế nguyên giáp tam giai nguyên giáp căn bản không thích hợp tại cảnh tượng như thế này tiến hành tránh né tác chiến. Trọng yếu nhất là, nàng đã nhìn ra, Cố Thận căn bản không có phải vận dụng tinh thần lực sớm lần tránh dò xét ý tứ. Người trẻ tuổi này vừa mới kia phiên biểu diễn, toàn bộ là bằng vào trực giác. Đây là phi thường kinh khủng nhục thân năng lực nhận biết. Ý ra, chính mình tại Thâm Thủy khu tầng thứ 7 thời điểm, không cách nào làm được loại chuyện này. Chỉ là, loại này thao tác thật rất nguy hiểm. Nếu như ngoại ý muốn nổi lên, như vậy tại thời khắc cuối cùng, nàng sẽ vận dụng nữ hoàng ban cho lực lượng. Lâm Lâm. Sau khi rơi xuống đất, A Lưu Nhĩ thấp giọng mở miệng, tấm kia từ trước đến nay ôn hòa khuôn mặt, khó được hiện lên một vẻ tức giận. Còn chưa chờ nàng nói tiếp, tường thành bên kia, hất lên áo khoác nam nhân trẻ tuổi, vỗ tay lên. Cũng không phải là trêu tức, chào phúng,